Chương 807, hướng về Hoàng Đô Thiên hướng lao phụ hư không giơ ngón tay, xa xa chỉ về phía chiếc phi thuyền có khắc ký hiệu hình nơi cuối chân trời, thản nhiên nói, "Tiểu tử, ký hiệu đó ngươi nên biết đại diện cho cái gì đi, ngươi nói có thể sao? Hay là để ta nói một điều kiện thích hợp nhé?" Nàng gọi Can Tương, người đã sống hơn ngàn tuổi, là tiểu tử, Can Tương không khỏi đỏ mặt, nhưng nghĩ đến thân phận và lai lịch của đối phương, so với nàng, tuổi tác của mình quả thật chỉ có thể gọi là tiểu tử, nàng cứ gọi như vậy cũng không có gì sai. Ánh mắt của lão phụ chậm rãi lướt qua mặt từng người, khi dừng lại trên mặt Thạch Tuyên, bà cố ý dừng lại một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, "Các ngươi thả nha đầu này ra, lão bà ta hứa với các ngươi, trong vòng 3 ngày, tuyệt đối sẽ không ra tay với bất kỳ ai trong các ngươi, sau 3 ngày thì phải xem tạo hóa của các ngươi rồi." Nguyệt Thánh đã nói là làm, tuyệt không có nửa lời dối trá. Can Tương đối mặt với ánh mắt của lão phụ này, vậy mà lại từ từ dịn ra mồ hôi lạnh. Cảnh giới của Thạch Tuyên không đủ, không cảm nhận được sự đáng sợ của lão phụ này, nhưng Can Tương lại có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ vô cùng đó, dường như còn sâu không lường được hơn cả vị khổng thánh được xưng là chí thánh kia. 5 ngày, trong vòng 5 ngày, bất luận là ngươi hay là vị cô nương này, bất kỳ ai trong tam nhãn tộc các ngươi đều không được ra tay với chúng ta, đây là giới hạn thấp nhất." Can Tương nghiến răng quát. Lão phụ rất dứt khoát gật đầu, nói, "5 ngày ta còn có thể làm chủ, vậy thì 5 ngày đi, 5 ngày sau gặp lại." Can Tương thấy nàng đồng ý, liền ra hiệu cho Mạc Tà. Mạc Tà từ từ đẩy nữ tử tam nhãn trong tay ra, sau đó niệm chú, thu lại kim thẳng tù long tắc đang trói trên người nàng ta. Nữ tử tam nhãn tuy đã thoát khốn nhưng toàn thân vô lực, chỉ có thể chậm rãi bước về, quay đầu lại nhìn Can Tương, Thạch Tuyên và những người khác, trong mắt ánh lên lòng hận thù khắc cốt ghi tâm. "Các ngươi yên tâm, Nguyệt Thánh đã hứa tức là ta đã hứa, trong vòng 5 ngày, ta tuyệt đối sẽ không đến giết các ngươi, quá 5 ngày, cho dù các ngươi có trốn đến chân trời góc bể, ta cũng nhất định sẽ giết từng người một." Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng Can Tương chỉ cười nhạt, thầm nghĩ có 5 ngày, mình có thể bố trí, tìm ra cách đối phó với các ngươi. Lão phụ này thân là một trong 12 vị thánh mạnh nhất của Tam Nhãn tộc, thân phận vô cùng tôn quý, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Mặc dù bây giờ giết Can Tương và những người khác chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng nàng không hề có ý định nuốt lời, thà rằng sau này tốn thêm nhiều công sức cũng quyết không thất hứa, đây chính là niềm kiêu hãnh của kẻ bề trên. Nguyệt Thánh Thương yêu nhìn nữ tử Tam Nhãn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng rồi than rằng, "Nha đầu, mấy ngày nay đã làm khổ con rồi, về thôi." Đột nhiên phất tay, mọi người chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, Nguyệt Thánh đã mang theo nữ tử Tam Nhãn biến mất, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Can Tương và Mạc Tà thấy Nguyệt Thánh mang nữ tử Tam Nhãn kia biến mất mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau một cái, mới cảm thấy toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa mới thở phào một hơi, đột nhiên từ xa vang lên một tiếng gào thét thê lương, tiếng gào này chính là của vị đại thánh khổng môn chủ, chí thánh khổng tử phát ra. Cùng với tiếng gào, một bóng người như quỷ mị, trong nháy mắt lao đến. Một trong 12 cường giả mạnh nhất của Tam Nhãn tộc là Nguyệt Thánh vừa mang nữ tử Tam Nhãn kia rời đi, Can Tương, Mạc Tà, Thạch Tuyên mấy người vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên từ phía xa vang lên một tiếng hít dài chói tai, cùng với tiếng hít, vị khổng môn chủ chí thánh khổng tử vậy mà lại như một tia chớp lao đến trong nháy mắt. Phía sau khổng tử, một con hắc ám cự long dài 5-60 mét mang theo tiếng rồng gầm kinh hoàng đuổi theo. Can Tương và những người khác kinh hãi, lập tức hiểu ra hóa thân của khổng thánh đã bị hủy, thực lực tổn hại gần một nửa, hiện tại không địch lại hắc ám cự long này, cho nên muốn trốn chạy, không ngờ hắc ám cự long lại truy đuổi đến cùng, thế phải giết chết khổng thánh. Đường đường là thánh nhân của khổng môn, giờ phút này lại bị truy đuổi đến mức chạy trối chết, đối với khổng tử mà nói quả là một mối nhục lớn, nhưng hiện tại giữ mạng là quan trọng nhất, hắn chỉ có thể gào thét căm hận, nhưng lại không thể không cắm đầu chạy. Một người một rồng trong nháy mắt bay vút qua, cuốn lên bụi đất mịt mù, tiếng vụ vụ trong không khí mãi đến khi hai bóng người này biến mất mới vang lên như giang đầu, có thể tưởng tượng được tốc độ của hai bóng người này nhanh đến mức nào, đã thực sự vượt qua tốc độ âm thanh. Trong thế giới tứ duy cao cấp có trọng lực lớn hơn 100 lần này mà tốc độ có thể vượt qua tốc độ âm thanh, nếu ở thế giới bình thường, tốc độ sẽ đạt đến cảnh giới kinh khủng đến mức nào. Quả thực khiến người ta không dám tưởng tượng. Các cường giả khắp nơi đang chạy trốn bên dưới, nhìn thấy cảnh này không ai không kinh hồn bạt vía, càng nhanh chóng chạy tứ tán, hận không thể được cha mẹ sinh thêm cho hai cái chân. Phía sau tiếng giết chóc vang trời, các loại tiếng rồng gầm giống kinh hoàng như sấm sét vang dội, nghe vào tai, ai nấy đều cảm thấy kinh tâm động phách. Vợ chồng Can Tương lắc đầu thở dài, mặt đầy lo lắng. Bọn họ phải chịu trách nhiệm chính cho trận hạo kiếp này, tâm trạng nặng nề đến cực điểm. Lúc đi mời khổng thánh, họ không dám nói thẳng phong ấn này là do họ lô mãng đào lên, chỉ nói là có người trong chú khí thành vô tình xông vào vùng đất phong ấn, mới dẫn đến trận hạo kiếp này. Nếu để người khác biết nguồn gốc của trận hạo kiếp này là do họ gây ra, chỉ sợ bị người ta nhổ nước bọt cũng đủ chết đuối. Can Tương đem nguyên do trong đó nói cho Võ Phương Đồng, Thạch Tuyên mấy người, dặn họ ngàn vạn lần phải giữ bí mật này, Thạch Tuyên mấy người cũng trong lòng nghiêm nghị. Lúc đảo phong ấn cũng có phần của họ, nếu tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ có chuyện không hay, cho nên tất cả đều nghiêm nghị gật đầu. Trận chiến này kéo dài đến ngày thứ 2 mới kết thúc, các cường giả khắp nơi chết và bị thương vô số, số người bỏ mạng vượt quá 7000 người, đối với nhân loại của lục địa của người mà nói, trận chiến này thực sự là nguyên khí đại thương. Khổng Thánh cùng các vị thánh nhân như Võ, Binh, Kiếm, Họa, Thư đều bật vô âm tín, không ai biết sống chết ra sao. Vào thời khắc cuối cùng, Tam Nhãn tộc ra tay, vậy mà lại liên thủ với Long tộc tấn công nhân loại, không biết từ lúc nào hai bên đã kết thành đồng minh, hiệp nghị chia đều lục địa của người. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Tam Nhãn tộc công chiếm Ấn Quốc, chủ cột tinh thần của Ấn Quốc là bà La Môn Thánh chủ không địch lại Nguyệt Thánh của Tam Nhãn tộc, trọng thương thổ huyết mà chạy. Thần dân Ấn Quốc gần như bị tàn sát quá nửa, thây chất đầy đồng, máu chảy gần như nhuộm đỏ cả đất Ấn Quốc. Ai Quốc thì rơi vào tay Băng Xương Long tộc và Tà Ma Long tộc của Long tộc, Thần linh trong lòng dân chúng Ai Quốc, Pha Dạ Ụt Dèm Xét 2, tuy được con dân Ai Quốc tôn làm thần Dèm Xét, nhưng dưới sự liên thủ của thống soái Băng Xương Long tộc là Băng Xương Cự Long Vương và đại tướng quân của Tà Ma Long tộc là Ma Long Tà Vương, cũng chỉ có thể ôm hận kết thúc. Có người nói thần Dèm Xét bị giết chết tại chỗ, có người nói hắn tuy không địch lại hai Cự Long Vương, nhưng lại toàn thân trở ra, thoát chết. Trong ba nước tiếp giáp với Tống quốc, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Ấn quốc, Ai quốc diệt vong, Đường quốc thì bị Hắc Ám Long tộc và Hỏa Diệm Long tộc liên thủ công chiếm quá nửa thành trì, cuối cùng hai bên đối đầu tại đô thành Trường An của Đường quốc. Hung thần của Đường quốc Lý Nguyên Bá, một đời sát thần bạch khởi, Lữ Bố đều tập trung tại Trường An. Các cường giả vô địch của các nước chư hầu trên lục địa của người cuối cùng cũng gạt bỏ ân oán xưa, đoàn kết liên thủ, lấy Trường An của Đường quốc làm căn cứ địa, liên hợp hình thành một tuyến phòng ngự chạy dọc từ nam ra bắc. Bạo Quân Thủy Hoàng đế, Lý Nguyên Bá, Tào Tháo, Trương Vi, Lữ Bố, Bạch Khởi, Đua Bảy Bị Loạn Cổ, Giáo Hoàng của Giáo Đình, Đua Hy Lạp hết vị cường giả vô địch này đến vị khác tập trung tại tuyến phòng ngự này, cuối cùng đã tổ chức được tuyến phòng thủ hiệu quả. Trong 3 ngày, họ liên tiếp đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Long tộc, trong đó thống soái lần này của Hỏa Diệm Long tộc là Hỏa Diệm Cự Long Vương còn bị Tần Thủy Hoàng oanh kích đến vẫn lạc bên ngoài thành Trường An. Hỏa Diệm Cự Long Vương bỏ mạng khiến Long tộc chấn kinh, các cường giả Long tộc từ các nơi khác bắt đầu đổ về Trường An, tướng quân của Hắc Ám tộc là Hắc Ám Cự Long Vương, Băng Xương Cự Long Vương, Ma Long Tả Vương bắt đầu tập trung lại. Tam Nhãn tộc sau khi chiếm được Ấn quốc thì tạm thời không có động tĩnh gì lớn, chỉ không ngừng tập trung binh lực, dùng phi thuyền tứ duy vận chuyển không ngừng người của Tam Nhãn tộc đến lục địa của người. Mà lúc này, Thạch Tuyên đang theo Càn Tường, Mạc Tà, Võ Phương Đồng, Lư Yến Điệp và những người khác đã rời khỏi lãnh thổ Đường quốc, cuối cùng đã lên được một trong những chuyến tàu quang tốc vẫn còn hoạt động, hướng về Thiên Hướng quốc và cũng là thành trì trung tâm nhất của toàn bộ lục địa của người là Hoàng Đô mà tiến tới. Mặc dù Đường quốc, Tống quốc và những nơi khác chiến hỏa ngập trời, nhưng sau khi rời khỏi Đường quốc và tiến vào Tần quốc lân cận, lại phát hiện nơi này yên bình hơn nhiều. Đến khi rời Tần quốc đến Thương quốc, càng phát hiện Thương quốc này gần như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiến sự, vẫn là một cảnh tượng ung dung khắp nơi, người đi đường thần sắc như thường, khắp nơi ca múa thái bình, hoàn toàn không cảm nhận được chút cảm giác nguy cơ nào, dường như lục địa của người đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Cảm giác quỷ dị này khi đến trung tâm nhất và cũng là quốc gia có diện tích lớn nhất trong tất cả các quốc gia, Thiên Hướng quốc, tức là Hạ quốc, thì càng mãnh liệt hơn. Thạch Tuyên và Võ Phương Đồng mấy người quả thực không thể hiểu nổi, họ đều là những người vừa mới thoát chết từ cuộc chiến kinh hoàng kia trở về, nhưng làm sao cũng không ngờ được nơi này lại có bầu không khí như vậy. Chuyện gì vậy? Tại sao ở đây không cảm nhận được chút căng thẳng nào của chiến tranh? Ngay cả Võ Phương Đồng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Càn Tương nói, người ở đây đã quen với cảm giác là người trên người của Thiên Hướng quốc, từ lâu đã hình thành một lòng tự tin mù quáng. Họ tin rằng cho dù Tam Nhãn tộc và Long tộc xâm lược, Thiên Hướng cũng có đủ khả năng ứng phó, nếu đã như vậy thì có gì phải căng thẳng. Đương nhiên là trước đây thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy. Thạch Tuyên và người sau đó cùng nhau lắc đầu cười khổ. Tốc độ của tàu quang tốc nhanh đến kinh người, không bao lâu sau, tàu đã đến ga, cuối cùng đã đến được trung tâm của lục địa của người và cũng là đô thành phồn hoa nhất, hoàng đô của Thiên Hướng Hạ quốc. Chương 808, hoàng đô thịnh thế nguyệt thánh của Tam Nhãn tộc chỉ cho họ 5 ngày, giọng điệu rất rõ ràng, sau 5 ngày sẽ bắt đầu truy sát họ. Nghĩ đến mấy ngày qua nữ tử Tam Nhãn kia phải chịu sự sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay, làm sao có thể không hận họ đến tận xương thủy. Càn Tương suy nghĩ một hồi, liền dẫn họ đến thành trì lớn nhất trên lục địa của người này là Hoàng Đô. Nếu nói nơi an toàn nhất trên lục địa của người hiện nay, không đâu khác chính là trong Hoàng Đô Thiên Hướng này. Cho dù Thiên Hướng đã suy tàn, nhưng Hoàng Đô, nơi hoàng quyền trung tâm nhất của nó, vẫn là nơi tàng long ngọa hổ, cho dù mạnh như nguyệt thánh của Tam Nhãn tộc, e rằng cũng không dám tùy tiện lại vào. Đối với Thạch Tuyên, đến Hoàng Đô đúng là hợp ý hắn, dù sao muốn đến địa phủ, trên toàn bộ lục địa của người chỉ có Hoàng Đô mới có trạm dịch chuyển cao cấp đến địa phủ. Khi cuối cùng đến được Hoàng Đô, đối với những người lần đầu đến Hoàng Đô như Thạch Tuyên và Lư Yến Điệp, gần như bị mọi thứ trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nếu không tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không thể tưởng tượng được sự hùng vĩ và to lớn của Hoàng Đô. Thành trì này, trung tâm hành chính và kinh tế của toàn bộ lục địa của người, được mệnh danh là đô thành lớn nhất và phồn hoa nhất, thực sự to lớn và phồn hoa vượt xa sức tưởng tượng. Võ Phương Đồng thần bí nháy mắt với Thạch Tuyên rồi cười nói, có cảm thấy hơi quen mắt không? Còn nhớ Nam Thiên Thành không? Thực ra Nam Thiên Thành chính là phiên bản thu nhỏ và đơn giản hóa được xây dựng theo mô hình của Hoàng Đô này. Hi hi, tuy bố cục hai bên tương tự nhau, nhưng diện tích của Hoàng Đô này lại lớn hơn Nam Thiên Thành hàng ngàn lần. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, hóa ra Hoàng Đô này cũng giống như Nam Thiên Thành, cũng được chia thành 4 khu, chia thành ngoại thành và nội thành. Trung tâm nội thành chính là trung tâm quyền lực tối cao của toàn bộ Hoàng Đô và lục địa, Hoàng Thành Thiên Hướng, người bình thường không thể vào nội thành. Võ Phương Đồng dường như khá quen thuộc với Hoàng Đô, giới thiệu, trong Hoàng Đô này có nhân loại đến từ các đại lục khác nhau, như Thanh Hà đại lục, Long Nguyên đại lục, Nguyệt Thiên đại lục, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi dạo, ngươi sẽ rõ thôi, Hoàng Đô này rất đặc sắc, so với Nam Thiên Thành mà ngươi từng ở, đặc sắc hơn vạn lần. Trên đường phố, Thạch Tuyên quả nhiên nhìn thấy rất nhiều nhân loại mặc trang phục kỳ lạ. Võ Phương Đồng chỉ vào những người kỳ quái mặc quần áo dệt bằng lá cây rồi nói, đó là người tự nhiên đến từ tự do đại lục, nghe nói là chủng tộc nhân loại bắt nguồn từ tự nhiên vũ trụ. Đây là một chủng tộc kỳ lạ theo đuổi tự do và sự hài hòa với thiên nhiên, thích cư trú trong rừng rậm, bầu bạn với dã thú. Thạch Tuyên bây giờ đã biết, nhân loại là một tên gọi chung, bên dưới còn chia thành nhiều loại nhân loại khác nhau, ví dụ như nhân loại trái đất bắt nguồn từ hiện vũ trụ, nơi tập trung chủ yếu là lục địa của người. Ngoài ra, trong các vũ trụ khác cũng có không ít các loại nhân loại cư trú tại các đại lục khác trong nhân giới. Nghe nói vào thời kỳ thịnh vượng nhất, nhân loại có đến hơn 300 loại đến từ hơn 300 vũ trụ khác nhau, nhưng ưu thắng lợi thái, hiện tại trong nhân giới chỉ còn lại hơn 100 nhánh nhân loại. Ca Tương và Mạc Tà dẫn họ đi dọc theo một con phố rộng lớn một lúc, rồi đến trước một công trình có cổng lớn sừng sững. Trên cổng của công trình này có treo một tấm hành phi, trên đó viết 6 chữ lớn Vân Hội Chú Khí Hoàng Đô. Một người đang đứng gác ở cổng, nhìn thấy Can Tương và Mạc Tà thì không khỏi kinh ngạc, vội vàng tiến lên đón, cung kính hành lễ, sau đó mời mọi người vào trong. Đây là nơi nào? Thạch Tuyên tò mò. Võ Phương Đồng giải thích, các chú khí sư ở các đại lục trong nhân giới có một tổ chức, được gọi là Hiệp Hội Chú Khí. Chỉ những người được Hiệp Hội Chú Khí công nhận mới được coi là chú khí sư thực thụ, mới có thể treo biển kinh doanh. Sư phụ ta đang giữ một chức vụ nhàn rỗi trong Phân Hội Chú Khí Hoàng Đô này, thường thì khi ta theo sư phụ đến Hoàng Đô làm việc, đều ở tạm tại đây. Thạch Tuyên gật đầu, thầm nghĩ với danh tiếng của vợ chồng Can Tương Mạc Tà trong ngành chú khí, e rằng trên toàn bộ lục địa của người, không có chú khí sư nào lợi hại hơn họ. Hôm nay là ngọn gió nào đã thổi các ngươi đến đây vậy? Ha ha. Nhổ một tiếng cười hào sảng từ bên trong truyền ra. Âu Giá Tử Minh. Can Tương mặt lộ vẻ vui mừng, huynh cũng ở đây sao? Thật hiếm có. Can Tương bước lên phía trước, ôm lấy một người đàn ông trung niên mặc áo xanh từ trong đi ra, hai người nắm chặt tay nhau, cùng lúc cười ha hả. Võ Phương Đồng nói nhỏ, vị này chính là chú khí đại sư ngang danh với sư phụ ta, Âu Giá Tử tiền bối. Âu Giá Tử buông tay ra, chào hỏi Mạc Tà, sau đó lại nhìn về phía ba người Thạch Tuyên ở phía sau. Võ Phương Đồng đội bước lên một bước, cung kính hành lễ theo lễ của bậc hậu bối. "Ừm, một thời gian không gặp, ngươi lại thu nhận được hai đồ đệ rồi, cặp đôi này ở bên nhau, như kim đồng ngọc nữ vậy." Chậc chậc. Âu Giá Tử này cười ha hả, thần thái hào sảng. Can Tương cười nói, "Âu huynh nói vậy là sai rồi, nha đầu này là đệ tử của phu nhân ta, còn vị Thạch tiểu huynh đệ này, lai lịch không nhỏ, không phải là đệ tử của ta." Âu Giá Tử có chút kinh ngạc, nhìn Thạch Tuyên từ trên xuống dưới. Sau khi vào Phân Hội Chú Khí Hoàng Đô, sắp xếp xong chỗ ở, vợ chồng Can Tương Mạc Tà liền cùng Âu Giá Tử ra ngoài, Võ Phương Đồng và Thạch Tuyên thì bị Lư Yến Điệp kéo đi dạo phố. Độc Giác Thánh Thú đi theo mọi người cùng lên tàu quang tốc đến đây, còn con dao long vậy mà kia, Võ Phương Đồng đành phải phóng sinh nó ở một con sông sâu, để nó tự mình tu luyện, mong ngày phá thiên thành long. Dao long vậy bạc tuy bản tính hung tàn, nhưng đối với Võ Phương Đồng lại là thật tâm thật ý, lúc chia tay, nó còn lăn ra hai hàng nước mắt, kêu bi thương hai tiếng rồi mới chìm xuống sông sâu. Lư Yến Điệp dắt theo con ngựa nhỏ màu đỏ, cùng Thạch Tuyên, Võ Phương Đồng rời khỏi Phân Hội Chú Khí. Võ Phương Đồng khá quen thuộc với Hoàng Đô, dẫn hai người đi theo dòng người trên phố, vừa đi vừa giới thiệu. Con phố này được mệnh danh là nơi tập trung của các chú khí sư, bất kể ngươi muốn chế tạo loại trang bị nào, đều có thể đến đây. Bên kia là thị trường giao dịch, các loại trang bị, vật phẩm cần thiết đều có bán ở đó. Nếu may mắn, không chừng có thể tìm được trang bị phẩm chất truyền thuyết hoặc vật phẩm rất quý giá. Đi dạo một vòng, Thạch Tuyên quả thực đã mở rộng tầm mắt, vạn lần không ngờ Hoàng Đô này hầu như có thể coi là phiên bản nâng cấp của Nam Thiên Thành, hoặc nói chính xác hơn, Nam Thiên Thành trong trò chơi thần ma, vốn dĩ là phiên bản đơn giản được tạo ra theo khuôn mẫu của Hoàng Đô. Hoàng Đô này được chia thành 4 khu, trong đó khu phía nam hầu như mọi thứ đều liên quan đến người chơi, có nơi luyện tạo vũ khí trang bị, cũng có nhà đấu giá, nơi ký gửi trang bị và các loại thị trường, thậm chí còn có các trường học dạy kỹ năng và ma pháp. Nhưng trường học này lại khác với những nơi học kỹ năng đơn giản ở Nam Thiên Thành, mà là trường học thực sự, cần phải nộp học phí và có chế độ phân lớp theo năm, còn được chia thành 3 cấp sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Chương 809, con số thiên văn đương nhiên, người trưởng thành cũng có thể đi học, có các lớp ngắn hạn chuyên dành cho người trưởng thành. Thạch Tuyên quả thực đã mở rộng tầm mắt, cuối cùng cả nhóm đã đến được đích đến mà Thạch Tuyên luôn muốn tới, trạm dịch chuyển cao cấp lớn nhất và cũng là duy nhất trên lục địa của người. Điểm đến của dịch chuyển chính là các thế giới vũ trụ cao cấp nổi tiếng. Khi Thạch Tuyên đến, không ngờ nơi này lại có vẻ rất vắng vẻ, xem ra người từ nhân giới đến các vũ trụ cao cấp khác không nhiều. Thạch Tuyên tìm nhân viên hỏi thăm, quả nhiên, từ đây thực sự có thể dịch chuyển đến địa phủ. Thạch Tuyên còn chưa kịp vui mừng, chi phí dịch chuyển đến địa phủ đã khiến hắn sợ hết hồn. 1 triệu tiền vũ trụ, đó chính là chi phí cho một lần dịch chuyển đến địa phủ. Thạch Tuyên kinh ngạc đến ngây người, Lư Yến Điệp và Võ Phương Đồng bên cạnh cũng rất kinh ngạc. Tiền vũ trụ vốn đã rất có giá trị, mà 1 triệu tiền vũ trụ quả thực là một con số thiên văn. Vạn lần không ngờ chi phí dịch chuyển giữa các vũ trụ cao cấp lại cao như vậy. Thạch Tuyên nắm chặt túi không gian có khoảng 10 vạn tiền vũ trụ, á khẩu không nói được gì. Ngơ ngác bước ra khỏi trạm dịch chuyển Hoàng Đô, Lư Yến Điệp đột nhiên hỏi, "Thạch Tuyên, ngươi muốn đến địa phủ như vậy, là muốn tìm ai? Là người rất quan trọng đối với ngươi sao? Là người yêu của ngươi à? Đều là những bằng hữu mà ta trân trọng, những người rất quan trọng, bất kể thế nào, ta cũng phải đi tìm họ." Thạch Tuyên khẽ nghiến răng, Lư Yến Điệp ồ một tiếng. Thạch Tuyên nhìn về phía Võ Phương Đồng nói, "Võ đại ca, trong thế giới này, làm thế nào để có thể kiếm tiền nhanh nhất?" Võ Phương Đồng trầm ngâm nói, "Chuyện kiếm tiền này rất khó nói, như chúng ta biết chú khí, thì giúp người ta chế tạo trang bị vũ khí để kiếm chút tiền. Mỗi người có thể sinh tồn trên lục địa của người đều có phương pháp kiếm tiền của riêng mình. Nhưng nếu muốn kiếm tiền nhanh như Thạch Hình, cũng có một cách, nhưng rủi ro lại rất lớn." "Là cái gì?" Thạch Tuyên bội hỏi, chỉ cần có thể kiếm tiền, hắn không sợ rủi ro. "Hắn, người đã bước ra từ trò chơi đẫm máu của thần ma, thứ không sợ nhất chính là rủi ro." Võ Phương Đồng nói, "Đó chính là nhận nhiệm vụ treo thưởng. Những nhiệm vụ này thường là của những người có tiền gặp phải những việc hoặc những thứ khó giải quyết. Nếu hoàn thành nhiệm vụ mà đối phương yêu cầu, sẽ có thể kiếm được tiền thưởng. Tương đối mà nói, đây là một nghề kiếm tiền rất nhanh, rủi ro càng lớn thì tiền thưởng càng nhiều. Trong nhân giới cũng có không ít người làm nghề này, chúng ta gọi những người này là thợ săn tiền thưởng. Chỉ có điều, nghề này rất hung hiểm, là một ngành nghề rủi ro cao, thu nhập cao." Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, điều này giống như các loại nhiệm vụ ở sảnh nhiệm vụ tại Nam Thiên Thành, chỉ có điều trò chơi thần ma là chương trình hệ thống do con người thiết lập, còn bây giờ lại là thực tế. Mặc dù có rủi ro, nhưng như Võ Phương Đồng đã nói, đây không phải là một cách tồi để kiếm tiền nhanh chóng. Thạch Tuyên hỏi Hàn Võ Phương Đồng một cách chi tiết. Bản thân Võ Phương Đồng cũng không biết nhiều, chỉ biết muốn nhận loại nhiệm vụ này, trước tiên phải nộp tiền để nhận chứng chỉ thợ săn tiền thưởng, sau đó mới có thể nhận và giao nhiệm vụ tại các hội sở thợ săn. Việc nhận chứng chỉ thợ săn tiền thưởng không cần điều kiện gì, nhưng cần 1000 tiền vũ trụ, ngoài ra sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, hội sở thợ săn còn thu 1% tiền thưởng làm phí trung gian. Hội sở thợ săn này cũng giống như hiệp hội chú khí, có chi nhánh khắp các đại lục trong toàn bộ nhân giới. Hội sở thợ săn ở Hoàng Đô chính là nơi lớn nhất trên lục địa của người, số lượng thợ săn tập trung ở đó quanh năm đã lên đến hơn vạn người. Thạch Tuyên ghi nhớ kỹ mọi thứ trong lòng, lại hỏi rõ địa điểm các nơi cũng như những việc cần chú ý. Lư Yến Điệp nhìn Thạch Tuyên, đột nhiên nói: "Thạch đại ca, huynh thật sự muốn làm thợ săn tiền thưởng sao?" Thạch Tuyên ngừng một tiếng, nói: "Ta phải nhanh chóng kiếm được 1 triệu tiền vũ trụ, mới có thể sớm đến được địa phủ, làm thợ săn tiền thưởng không phải là một cách tồi." Thần sắc Lư Yến Điệp có chút xa xút, nói: "Thạch đại ca, huynh đến địa phủ, gặp được bằng hữu của mình rồi, còn quay lại nhân giới không? Sau này huynh sẽ đi đâu?" Chương 810, Cửu Đại Minh Vương Thạch Tuyên sững sờ, rồi nói: "Chắc là sẽ quay về trái đất thôi." Lư Yến Điệp ồ một tiếng, tâm trạng có vẻ càng xa xút hơn. Dưới sự dẫn dắt của Vũ Phương Đồng, cả nhóm lại đến khu giao dịch tìm đồ. Vừa nhìn qua, Thạch Tuyên đã phát hiện nơi này có đủ mọi thứ kỳ lạ, trong đó có các loại cơ thú nhưng giá cả không hề rẻ. Ngoài ra còn có loại quyển trục ghi lại tọa độ, cũng đắt đến mức vô lý. Cuối cùng, Vũ Phương Đồng dừng lại ở một gian hàng, nơi này lại có bán cả tinh thể truyền thuyết. Vừa nhìn thấy, tim Thạch Tuyên đã đập thình thịch. Tinh thể truyền thuyết cấp 1 có giá là 1 vạn tiền vũ trụ, tinh thể truyền thuyết cấp 2 đắt hơn nhiều, lên tới 5 vạn tiền vũ trụ, còn tinh thể truyền thuyết cấp 3 là 10 vạn tiền vũ trụ. Tinh thể truyền thuyết từ cấp 3 trở lên thì không thấy đâu. Theo lời giới thiệu của ông chủ, tinh thể truyền thuyết từ cấp 3 trở lên thường sẽ được đem đi đấu giá, ai trả giá cao thì được, không có mấy chục vạn tiền vũ trụ thì đừng hòng lấy được. Tinh thể truyền thuyết chính là vật phẩm quý giá có thể cường hóa trang bị truyền thuyết. Thạch Tuyên sở hữu 2 món trang bị truyền thuyết, trong đó chỉ có vũ khí Hoàng Kim Long Thương là đã được cường hóa một lần. Bây giờ nhìn thấy tinh thể truyền thuyết, dĩ nhiên là lòng hắn không khỏi rung động. Tinh thể truyền thuyết cấp 1 chỉ có thể cường hóa trang bị lên trạng thái 1, tinh thể truyền thuyết cấp 2 có thể cường hóa lên trạng thái 2, cấp 3 là 3, cứ thế suy ra. Muốn cường hóa đến trạng thái nào thì phải có tinh thể truyền thuyết cấp tương ứng. Trước khi lên đường, Thạch Tuyên có 11 vạn tiền vũ trụ, trên đường đã tiêu hết khoảng 1 vạn, nhưng sau đó giết 2 người Tống Hổ lại tìm được 1 vạn trong túi không gian của họ. Bây giờ tài sản trên người hắn vẫn còn khoảng 10 vạn. Theo tiêu chuẩn của thế giới này, với một người bình thường, 10 vạn tiền vũ trụ có thể sống rất lâu, nhưng với một trang thực giả, tiền bạc lại xa xa không đủ. Sau khi đi dạo hết khu giao dịch, Thạch Tuyên không khỏi thở dài. Nơi này thật sự có đủ mọi thứ, nếu có đủ tiền thì hoàn toàn có thể khiến thực lực của mình tăng lên không chỉ một bậc. Những người xuất hiện ở khu giao dịch này về cơ bản đều là trang thực giả đến từ khắp nơi, đủ mọi hình dạng từ các đại lục khác nhau. Ba người đi dạo xong thì rời đi. Vũ Phương Đồng bỏ tiền mua vài loại vật liệu khá quý hiếm, định nhân cơ hội này chế tạo một món trang bị rồi bán lại ra thị trường để kiếm chút chênh lệch. Thạch Tuyên nắm chặt số tiền vũ trụ trên người, rất muốn mua vài viên tinh thể truyền thuyết, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, hắn không nỡ. Đối với Thạch Tuyên bây giờ, mỗi đồng tiền đều vô cùng quý giá. Bây giờ tiêu thêm 1 đồng cũng có nghĩa là ngày đến địa phủ sẽ bị trì hoãn thêm 1 ngày. Sau khi trở về phân bộ Hoàng Đô của Hiệp hội Đúc Khí, họ phát hiện một trong những sảnh chính đã chật ních người, thậm chí bên ngoài cũng tụ tập đông đúc, toàn là thợ đúc khí. Lúc này, Ca Tương đang ngồi ở vị trí chủ tọa để truyền thụ kinh nghiệm. Thạch Tuyên và hai người kia cũng không kìm được mà đứng lại lắng nghe. Lúc này, Ca Tương đang nói về những sai lầm mà các thợ đúc khí thường mắc phải khi chế tạo trang bị phẩm chất truyền thuyết. Rất nhiều thợ đúc khí mù quáng theo đuổi các thuộc tính cộng thêm của trang bị, cho rằng thuộc tính cộng thêm càng nhiều thì càng thể hiện giá trị của món trang bị đó. Thực ra đây là một quan niệm sai lầm. Có thể nói, 10 thuộc tính vô dụng không bằng 1 thuộc tính hữu dụng. Đối với trang thực giả, 5 thuộc tính quan trọng nhất vĩnh viễn chỉ có độ bền, ma năng, tấn công, phòng ngự và tốc độ. Ngay cả với 5 thuộc tính này, người sử dụng khác nhau thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh trọng tâm của trang bị cho phù hợp. Một món trang bị, thuộc tính cộng thêm càng nhiều, các thuộc tính và chức năng phụ dường ra càng nhiều thì món trang bị đó càng hào nhoáng mà không thực tế, chỉ số của các thuộc tính thực sự hữu dụng cũng sẽ càng thấp. Can Tương nói, bên dưới rất nhiều thợ đúc khí đều không khỏi lộ vẻ bừng tỉnh ngộ. Thạch Tuyên cũng không kìm được mà gật gù, thầm nghĩ điều này cũng giống như một số sản phẩm điện tử trong thế giới thực, đôi khi chức năng càng nhiều thì lại càng dễ hỏng, những chức năng thực sự hữu dụng lại không bằng những sản phẩm chỉ có một chức năng duy nhất. Khi chúng ta chế tạo một món trang bị, vật liệu của nó là cố định, tổng năng lượng chứa trong đó cũng là cố định. Giả sử tổng năng lượng này là 1000 điểm, vậy nếu ta có khả năng chế tạo món trang bị này chỉ có một thuộc tính tấn công duy nhất, nếu một đại sư có kỹ thuật tinh thông có thể kích phát toàn bộ năng lượng này ra, thì thuộc tính tấn công đó sẽ là 1000 điểm. Ngược lại, nếu theo đuổi sự đa dạng màu mè, chế tạo cho món vũ khí này 5 thuộc tính cộng thêm, tổng năng lượng không đổi, 5 thuộc tính, mỗi thuộc tính sẽ được phân chia bao nhiêu năng lượng? Chỉ có 200. Mặc dù trông có vẻ món vũ khí này có thêm vài thuộc tính cộng thêm, nhưng thực sự hữu dụng được mấy cái. Thuộc tính tấn công mà chúng ta cần nhất lại từ 1000 điểm ban đầu biến thành chỉ vỏn vẹn 200 điểm. Vì vậy, trang bị do một thợ đúc khí chân chính chế tạo ra không phải theo đuổi thuộc tính cộng thêm, mà ngược lại là tinh giản. Quá trình trưởng thành của một thợ đúc khí chính là từ đơn giản đến phức tạp, rồi lại từ phức tạp trở về đơn giản, mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất. Sau khi Can Tương nói xong, bên dưới vang lên tràng pháo tay như sấm. Thạch Tuyên nghe những lời này xong, không khỏi nhìn sang Vũ Phương Đồng bên cạnh, nghĩ đến hai món vũ khí truyền thuyết mà anh ta đã chế tạo cho mình. Vũ Phương Đồng mặt già đỏ ửng, nói: "Sư phụ ta nói đó là cảnh giới mà chỉ những thợ đúc khí đỉnh cao mới đạt được, ta vẫn chỉ đang trong quá trình từ đơn giản đến phức tạp thôi, còn giai đoạn từ phức tạp trở về đơn giản sau này, ta không có bản lĩnh đó đâu." Thạch Tuyên cười khổ. Hắn vốn cũng cho rằng trang bị dĩ nhiên là thuộc tính cộng thêm càng nhiều càng tốt, nhưng bây giờ nghe Can Tương nói một hồi, hắn mới bừng tỉnh ngộ. Cái gọi là từ đơn giản đến phức tạp là chỉ từ trang bị thường, trang bị tinh xảo, trang bị hiếm có đến trang bị truyền thuyết, thông thường thuộc tính cộng thêm sẽ ngày càng nhiều, đó chính là từ đơn giản đến phức tạp, đa số thợ đúc khí đều đang ở giai đoạn này. Cao hơn nữa chính là từ phức tạp trở về đơn giản, phản phát quy chân, chế tạo trang bị cấp hiếm có và truyền thuyết sao cho thuộc tính cộng thêm càng ít thì năng lượng càng tập trung, chỉ số của thuộc tính thực sự cần thiết sẽ càng mạnh mẽ. Giống như Can Tương vừa nói, cùng một loại vật liệu, một thợ đúc khí bình thường có thể chế tạo ra nó với 5 thuộc tính, mỗi thuộc tính được 200 điểm, trong khi một đại sư đúc khí lại có thể khiến nó chỉ có một thuộc tính cần thiết nhất, với điểm thuộc tính lên tới 1000, khiến năng lượng của vật liệu không bị lãng phí. Rốt cuộc, khi thuộc tính cộng thêm nhiều, rất dễ sinh ra những điểm thuộc tính vô dụng, lãng phí năng lượng của vật liệu một cách vô ích. Hai món vũ khí truyền thuyết mà Vũ Phương Đồng chế tạo cho Thạch Tuyên lúc đó đều có rất nhiều điểm thuộc tính cộng thêm. Lúc này anh ta có chút xấu hổ, đống nói: "Hay là có cơ hội ta cầu xin sư phụ, xem lão nhân gia ngài có thể giúp ngươi chế tạo lại trang bị không? Kỹ thuật của sư phụ ta, trên toàn lục địa chi này, không ai vượt qua được ngài đâu." Thạch Tuyên không khỏi lộ vẻ vui mừng, nhưng không ngờ ngày hôm sau vợ chồng Can Tương, Mạc Tà và Âu Giá Tử đã cùng nhau rời đi, chỉ để lại lời nhắn rằng họ đi viếng thăm chư vị minh vương, hy vọng có thể mời các minh vương ra tay cứu vãn tình thế hiện tại của lục địa chi. Biết được tin này, cả Vũ Phương Đồng và Lư Yến Điệp đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Thạch Tuyên không khỏi tò mò hỏi: "Minh vương là ai? Cựu minh vương mà ngươi cũng chưa từng nghe qua sao?" Lư Yến Điệp không khỏi ngạc nhiên, rồi cười nói: "Phải rồi, ngươi mới từ trái đất đến đây. Minh vương là viết tắt của Hiền Minh Quân Vương. Cựu minh vương là danh xưng của những người mạnh nhất trên lục địa địa chi. Lục địa địa chi có được ngày hôm nay chính là nhờ có 9 vị minh vương đại nhân." Nghe đến đây, Thạch Tuyên cuối cùng cũng lờ mờ nhớ lại lúc còn ở trong trò chơi chư thần, lần đầu gặp người dẫn đường của nhân loại là ông lão râu bạc, hắn đã từng nghe ông nhắc đến Cựu Minh Vương. Cựu Minh Vương chính là sự tồn tại đỉnh cao nhất trên lục địa địa chi, là mục tiêu phấn đấu và nỗ lực của tất cả các cường giả trang thực giả. Đây là 9 nhân vật tựa như những tượng đài. Lúc này ở tiền tuyến, chiến sự giữa nhân loại và tộc Tam Nhãn đã có phần dịu đi, nhưng ở phía đông lục địa chi, cuộc chiến ác liệt tại đường quốc lại ngày càng kịch liệt. Cả tộc Tam Nhãn và Long tộc đều gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ, chiến sự nhất thời rơi vào thế giằng co, khó chiếm được ưu thế tuyệt đối ở thành đô Trường An. Lục địa chi tuy đã suy tàn, nhưng từng là một trong 10 thế lực chí tôn của thời thượng cổ không phải là hư danh. Lúc này, những thần nhân vô địch trong truyền thuyết lần lượt ra tay, đều thể hiện chiến lực cường đại, chặn đứng Long tộc và tộc Tam Nhãn tại cổ thành Trường An, không cho chúng tiến thêm một tấc. Long tộc liên tiếp bị cản trở, tạm thời dừng lại thế tấn công, nhưng lại có tin đồn truyền ra rằng trong Long giới, các Long vương mạnh nhất của các đại tộc có thể sắp giáng lâm nhân giới, tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mà lúc này, Thạch Tuyên và những người khác đang ở lại Hoàng đô Thiên Hướng lại dường như hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi thở nào của chiến tranh sắp đến. Sau một ngày nghỉ ngơi, Vũ Phương Đồng tập trung chế tạo trang bị, còn Thạch Tuyên thì đến hội quán thợ săn. Lữ Yến Điệp không có việc gì làm nên cũng đi cùng Thạch Tuyên đến hội quán. Hội quán thợ săn chiếm một diện tích cực rộng, cổng chính rất cao, trên đó có khắc 4 chữ hội quán thợ săn. Sau khi vào trong, nơi này được chia thành nhiều khu vực, có nơi chuyên để làm thủ tục và đăng ký trở thành thợ săn, nơi đăng nhận và trả nhiệm vụ, cũng như nơi giải trí thư giãn. Vừa bước vào sảnh chính của hội quán, đủ loại âm thanh ồn ào đã truyền đến. Những người đến đây về cơ bản đều là thợ săn tiền thưởng. Những người làm thợ săn đa số đều là kẻ liều mạng. Thạch Tuyên và Lư Yến Điệp vừa bước vào, lập tức có người huýt sáo về phía Lư Yến Điệp với thái độ cợt nhả. Trong sảnh chính, các trang thực giả tụ tập thành từng nhóm 3-5 người. Một thanh niên tóc vàng hoe, đeo khuyên mui huýt sáo với Lư Yến Điệp. Thấy Lư Yến Điệp không thèm nhìn mình, hai người bạn đồng hành bên cạnh gã thanh niên liền phá lên cười ha hả. "Lão nhị, sức hút của mày giảm rồi đấy, cô em kia còn chẳng thèm liếc mày một cái." Một gã đàn ông khá mập bên cạnh chế nhạo. Chương 811, trêu chọc thanh niên tóc vàng có chút mất mặt, thử khẽ một tiếng rồi lại huýt sáo về phía Lư Yến Điệp. Nhưng Lư Yến Điệp đã cùng Thạch Tuyên đi thẳng đến quầy làm thủ tục đăng ký trở thành thợ săn tiền thưởng. Từ đầu đến cuối, Lư Yến Điệp không hề nhìn bọn họ một cái. Lắc đầu, gã thanh niên tóc vàng phì một tiếng rồi nói: "Cô em ra vẻ thần kỳ gớm, nhưng mà cũng có vị đấy, he he. Lão nhị, mày thật sự động lòng rồi à?" Gã mập cười nói: "Ừm, hình như cũng có chút thật." Thanh niên tóc vàng nở một nụ cười tà ác, sờ sờ chiếc quên mũi của mình. Quá trình đăng ký trở thành thợ săn tiền thưởng rất đơn giản. Hội quán thợ săn này chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, hoàn toàn không để ý bạn có đủ thực lực để trở thành thợ săn hay không. Họ chẳng quan tâm bạn nhận nhiệm vụ rồi có chết vì thực lực không đủ hay không. Dù sao nhiệm vụ thất bại, họ cũng không cần bồi thường gì, còn nếu nhiệm vụ thành công, họ lại được hưởng một lợi nhuận. 1094 vì vậy, để trở thành thợ săn sơ cấp chỉ cần nộp 1000 tiền vũ trụ là có thể nhận được chứng nhận thợ săn sơ cấp. Còn đối với thợ săn trung cấp và cao cấp thì cần phải trải qua một số bài kiểm tra nhất định. Sự khác biệt giữa thợ săn trung, cao cấp và sơ cấp không lớn lắm. Lợi ích duy nhất có lẽ là khi có người cần thuê vệ sĩ đến tìm thợ săn trung và cao cấp sẽ được ưa chuộng hơn. Còn khi nhận các nhiệm vụ tiền thưởng khác, về cơ bản không có giới hạn gì, chỉ cần bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Đối với Thạch Tuyên, hắn chỉ muốn kiếm được 1 triệu tiền vũ trụ để đến địa phủ, dĩ nhiên sẽ không tốn thêm công sức để thi lấy chứng chỉ thợ săn trung cấp hay cao cấp làm gì. Lấy được chứng nhận thợ săn sơ cấp, Thạch Tuyên lập tức đến khu vực nhận nhiệm vụ tiền thưởng ở bên cạnh. Vừa cùng Lư Yến Điệp ra khỏi quầy làm thủ tục, không ngờ phía trước đông có ba bóng người chặn đường. Ở giữa là một thanh niên tóc vàng đeo khuyên mũi, mặt nở nụ cười mà gã cho là khá đẹp trai, nói: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết ta có vinh hạnh được biết quý danh của nàng không?" Lư Yến Điệp cuối cùng cũng liếc nhìn gã một cái, rồi bung ra hai chữ: "Thần kinh" rồi kéo Thạch Tuyên rời đi. Gã thanh niên tóc vàng bị Lư Yến Điệp mắng đến ngây người, dường như nhất thời không phản ứng lại được, chỉ vì đã nhiều năm rồi không có ai dám mắng thẳng vào mặt gã như vậy. "Ha ha, lão nhị." Hai người bên cạnh chỉ vào gã thanh niên tóc vàng cười lớn: "Không ngờ ngươi, một lãng tử tình trường, một sát thủ thiếu nữ, lại có lúc bị con gái coi thường như thế này." Thanh niên tóc vàng hừ một tiếng nói: "Các ngươi cười cái gì? Phụ nữ khẩu thị tâm vi, nàng càng như vậy càng chứng tỏ nàng bắt đầu chú ý đến ta, quan tâm đến ta. Cứ xem ta đây, tán gái ta giỏi hơn các ngươi 100 lần." Nói rồi, gã mặt dày đuổi theo, lại chặn trước mặt Lư Yến Điệp, hất mái tóc vàng, cười nói: "Cô nương đừng tuyệt tình như vậy chứ. Gặp nhau là có duyên, nàng cứ từ chối người khác ngàn dặm như vậy, biết đâu lại bỏ lỡ người hữu duyên định mệnh trong đời mình thì sao? Không thử sao biết chúng ta có duyên hay vô duyên?" Thạch Tuyên và Lư Yến Điệp đều có chút mặt người, sau đó Lư Yến Điệp tức giận nói: "Cô ngay, ta quen ngươi à? Đồ thân kinh." Gã thanh niên tóc vàng này lại không hề tức giận, ngược lại còn cười ha hả, liếc nhìn Thạch Tuyên bên cạnh cô, cười nói: "Cô nương, bạn trai hiện tại của nàng chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất đâu. Xét về dung mạo, thực lực, tài lực, quan hệ ta có điểm nào không mạnh hơn gã bạn trai này của nàng? Cô nương chẳng lẽ còn không biết phải lựa chọn thế nào sao?" Thạch Tuyên không bao giờ ngờ rằng mình sẽ gặp một tên thánh tình tự cho là đúng như vậy ở đây, hắn chỉ cười nhạt, lười để ý, không ngờ Lư Yến Điệp lại nghiêm túc nắm lấy tay Thạch Tuyên, nói với gã thanh niên tóc vàng: "Ngươi nói đúng rồi, trong lòng ta, bất kể phương diện nào, anh ấy đều mạnh hơn ngươi 100 lần, 1000 lần. Cho nên, dĩ nhiên ta chọn anh ấy. Còn ngươi, mau tránh sang một bên đi, đừng để người khác thấy phiền." Nói xong, cô kéo tay Thạch Tuyên đi về phía khác. Thanh niên tóc vàng chết lặng. Lúc này gã mới hiểu Lư Yến Điệp thật sự không coi trọng gã, chứ không phải cái mà gã thường cho là khẩu thị tâm phi của phụ nữ. Gã, kẻ tán gái chưa bao giờ thất bại, luôn cho rằng mọi cô gái trên đời đều sẽ yêu gã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đột nhiên bị Lư Yến Điệp từ chối, một cơn tức giận không kìm được dâng lên. Gã đột nhiên quát lên một tiếng: "Tiện nhân!" rồi vung tay chộp lấy vai Lư Yến Điệp, định cho cô một cái tát để cho con tiện nhân không biết điều này biết tay. Bất ngờ, một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy tay gã. Cùng lúc đó, một tiếng rắc rắc giòn tan vang lên. Gã thanh niên tóc vàng hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, xương ngón tay của bàn tay vươn ra đã bị người ta bóp nát trong khoảnh khắc. Người ra tay đột ngột này chính là Thạch Tuyên. Hắn bóp nát xương tay gã rồi vung tay một cái, ném gã thanh niên tóc vàng bay đi. Thanh niên tóc vàng đã hiện ra toàn bộ trang bị giữa không trung, gầm lên một tiếng giận dữ rồi lao tới sau khi đáp đất. Bút, một tiếng nổ lớn vang lên. Thạch Tuyên không lùi một bước, còn gã thanh niên tóc vàng lại hét thảm một tiếng nữa rồi bị đánh bay ra xa, rơi xuống đất, mặt lộ vẻ kinh hãi: ngươi là siêu cường giả bậc 3. Thực lực của gã chỉ ở mức cường giả đỉnh cấp bậc 3. Hai người bạn đồng hành của gã ở bên kia vội vàng chạy tới, lập tức tiến vào trạng thái trang bị hóa, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Thạch Tuyên. Thạch Tuyên từ từ giải trừ trang bị, không nói gì, chỉ dẫn Lư Yến Điệp rời đi, vào khu vực nhận nhiệm vụ tiền thưởng ở bên cạnh. Tên nhóc này hai người bạn đồng hành kia đều có chút kinh ngạc. Trong sảnh chính tuy có không ít người, nhưng dường như loại xung đột này đã quá quen thuộc, không gây ra nhiều xáo động. Chỉ có người cười nói: "Xem ra chúng ta lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ rồi. Ta vừa thấy, tên nhóc đó đã đăng ký làm thợ săn. Nhưng hắn đã đắc tội với người không nên đắc tội, đã định trước là sẽ chết yểu." "Đúng vậy, ba tên này là ba tên ác bá trong giới thợ săn, không ai dám chọc vào đâu." Có người bên cạnh nhỏ giọng nói, nhưng nhiều người hơn lại lộ vẻ hả hê. Gương mặt của gã thanh niên tóc vàng trên mặt đất đã méo mó. Dù có khả năng hồi phục của trang bị, xương tay vẫn đau nhói. "Chết tiệt, nhất định phải giết bọn chúng, nhất định phải giết bọn chúng." Gã không ngừng gầm gừ, từ khi sinh ra đến nay, bọn họ chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Bọn họ là ba tên ác bá không ai dám trọng. Tuy đã trở thành thợ săn nhưng không nhận nhiệm vụ gì. Đối với họ, đây chỉ là một trò chơi vui vẻ. Những người biết thân phận của họ đều tránh xa ba thước. Mặc dù thực lực của ba người họ chỉ ở cảnh giới đỉnh cấp bậc 3, nhưng không ai dám trọng, chỉ vì chỗ dựa của họ chính là một trong những thế lực mạnh nhất trên lục địa địa chi. Chương 812, nhiệm vụ treo thưởng cao nhất sau khi đăng ký làm thợ săn, Thạch Tuyên vào sảnh nhận nhiệm vụ tiền thưởng. Nơi này tụ tập không ít người. Thạch Tuyên đột nhiên nhận ra thiết bị ở đây lại giống hệt với hội sở nhiệm vụ ở thành Nam Tiên ngày trước, chỉ là cao cấp hơn rất nhiều. Một bên có bảng thông báo nhiệm vụ trong ngày, nhiệm vụ được chia thành nhiều loại, nội dung cũng muôn hình vạn trạng, có nhiệm vụ tìm người, có nhiệm vụ tìm vật, cũng có nhiệm vụ tìm người vận chuyển vật phẩm hoặc làm vệ sĩ, đủ loại, phức tạp hơn nhiều so với những nhiệm vụ Thạch Tuyên từng thấy ở thành Nam Tiên. Hơn nữa, một số nhiệm vụ có giới hạn thời gian, một số lại không có thời hạn, tóm lại là có đủ cả. Thạch Tuyên không xem các nhiệm vụ khác, mà bắt đầu xem từ nhiệm vụ có tiền thưởng cao nhất. Nhiệm vụ ở đây không giống như ở thành Nam Thiên được chia thành nhiều loại, không có phân biệt khó dễ. Mọi người chỉ có thể dựa vào yêu cầu nhiệm vụ và số tiền thưởng để ước tính, rồi so sánh với thực lực của mình để nhận. Chính vì độ khó của nhiệm vụ rất khó phân biệt, nên nghề thợ săn tuy có thu nhập cao nhưng rủi ro cũng cực lớn, tỷ lệ tử vong rất cao. Nhưng dưới phần thưởng hậu hĩnh ắt có kẻ dũng cảm, vì vậy người làm nghề này vẫn không ngừng xuất hiện. Trong danh sách nhiệm vụ tuy không phân chia độ khó, nhưng lại được sắp xếp theo số tiền thưởng từ thấp đến cao. Thạch Tuyên không xem những trang đầu, cứ lật xuống dưới, cuối cùng lật đến trang cuối cùng. Trang cuối cùng có tổng cộng 5 nhiệm vụ, tiền thưởng của nhiệm vụ cuối cùng là 2 triệu tiền vũ trụ. Nhìn thấy con số này, tim Thạch Tuyên không khỏi đập loạn xạ. 2 triệu tiền vũ trụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, không chỉ có đủ lộ phí đến địa phủ, mà còn dư ra rất nhiều tiền để cường hóa và nâng cấp vũ khí truyền thuyết của mình. Phần thưởng khi làm thợ săn tiền thưởng quả nhiên rất cao. Bên cạnh Thạch Tuyên cũng có một nhóm thợ săn đang xem danh sách. Một người trong số họ vô tình liếc qua màn hình trước mặt Thạch Tuyên, thấy hắn lật đến trang cuối cùng, không khỏi cười phì một tiếng, rồi lại nhìn Thạch Tuyên, còn cười thêm một tiếng nữa, dường như cảm thấy rất buồn cười. Thạch Tuyên biết gã đang cười cái gì. Loại nhiệm vụ có tiền thưởng cực cao này, độ khó chắc chắn cũng rất lớn. Gã này chắc đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Thạch Tuyên không để ý đến sự chế nhạo của gã, mà tự mình xem nội dung của nhiệm vụ có tiền thưởng cao nhất hôm nay. Xem qua mới biết nhiệm vụ này không phải mới đăng hôm nay, mà đã được đăng nửa năm rồi. Nhiệm vụ này cũng không có giới hạn thời gian, nội dung giới thiệu cũng khá đơn giản, chỉ yêu cầu đến dãy núi Long Nguyên của lục địa Long Nguyên, tìm Long Nguyên Châu trong dãy núi Long Nguyên này. Khi trở về, mang Long Nguyên Châu đến hội quán thợ săn này là có thể đổi được 2 triệu tiền vũ trụ. Không ngờ nơi phải đến cho nhiệm vụ này lại là một đại lục khác của nhân giới lục địa Long Nguyên. Chẳng trách số tiền thưởng lại cao như vậy. Mặc dù việc đi lại khá phiền phức, nhưng Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc rồi vẫn đến quầy nhận nhiệm vụ, hỏi nhân viên công tác về thông tin của nhiệm vụ này. Nhân viên công tác liếc nhìn Thạch Tuyên một cái, mỉm cười nói, nhiệm vụ này cũng đã được nửa năm rồi, cũng có không ít người nhận, nhưng đến nay vẫn chưa có ai thành công mang Long Nguyên Châu về để hoàn thành nhiệm vụ này. Ngươi chắc chắn muốn nhận không? Nếu chắc chắn thì hãy đưa ra chứng nhận thợ săn của ngươi, ngoài ra còn có 100 tiền vũ trụ phí thủ tục. Hội quán thợ săn này thật là gian thương, không cần biết ngươi có hoàn thành được nhiệm vụ hay không, hễ nhận nhiệm vụ là phải nộp 100 tiền vũ trụ. Thạch Tuyên thầm thở dài, nghĩ rằng gã chủ của hội quán thợ săn này bây giờ chắc đã giàu nước đổ đổ bét rồi. Thạch Tuyên vừa lấy ra chứng nhận thợ săn và 100 tiền vũ trụ phí thủ tục, đột nhiên có người bên cạnh nói, "Ta muốn nhận nhiệm vụ tìm kiếm Long Nguyên Châu, đây là 100 tiền." Thạch Tuyên sửng sở, nhiệm vụ tìm kiếm Long Nguyên Châu này chính là nhiệm vụ hắn đang chuẩn bị nhận. Quay đầu lại, hắn thấy người đột nhiên xuất hiện là một thanh niên trạc tuổi hắn, đi theo bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn và một cô gái nhỏ nhắn. Ba người này rõ ràng là một đội thợ săn. Người thanh niên vừa mở miệng nhận nhiệm vụ nở một nụ cười, liếc nhìn Thạch Tuyên rồi cười nói, "Ngươi cũng nhận nhiệm vụ này à?" "Hê hê, đừng có trừng mắt nhìn ta như vậy, chúng ta ai nhận được đấy, ai lấy được Long Nguyên Châu trước thì người đó hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhiều nhiệm vụ khó đều được nhiều người nhận nhiều lần đấy." Thạch Tuyên không nói gì, chỉ đưa chứng nhận thợ săn và 100 tiền vũ trụ của mình ra. Nhân viên khàn giọng thu lại thẻ chứng nhận thợ săn của họ, đặt lên máy bên cạnh quẹt một cái rồi nói, "Thợ săn sơ cấp Thạch Lâm, ừm, thợ săn trung cấp Phó Trường Nghi, các người đều nhận nhiệm vụ thì." Nhân viên khàn giọng thu lại thẻ chứng nhận thợ săn của họ, đặt lên máy bên cạnh quẹt một cái rồi nói, "Thợ săn sơ cấp Thạch Lâm, ừm, thợ săn trung cấp Phó Trường Nghi, các người đều nhận nhiệm vụ tìm kiếm Long Nguyên Châu phải không?" "Xong rồi." Sau khi thu tiền, người đó trả lại thẻ chứng nhận cho họ rồi nói tiếp, "Nếu có ai thật sự hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần mang Long Nguyên Châu và chứng nhận này đến đây là có thể lĩnh tiền thưởng." Người trẻ tuổi tên Phó Trường Nghi nhận lại thẻ chứng nhận thợ săn, cười hề hề rồi nói với Thạch Tuyên, "Hy vọng chúng ta đều may mắn nhé, anh bạn." Sau đó, anh ta cùng hai người đồng đội của mình rời đi. Thạch Tuyên cất thẻ chứng nhận thợ săn của mình đi, cùng Lữ Yến Điệp đi ra ngoài. Mấy người thợ săn đứng bên cạnh thấy họ nhận nhiệm vụ Long Nguyên Châu thì bắt đầu thì thầm, đúng là không sợ chết, thật sự cho rằng 2 triệu tiền vũ trụ dễ kiếm thế sao? Nửa năm nay, không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng ở đại lục Long Nguyên rồi, giờ lại có kẻ đi nộp mạng. Người trẻ tuổi mới ra đời, đương nhiên là không biết sợ là gì, không giống chúng ta, đều già cả rồi, ha ha. Xung quanh vang lên một tràng cười. Trong tiếng cười đó, những người này nhìn hai nhóm của Thạch Tuyên và Phó Trường Nghi bước ra ngoài như thể đang nhìn hai cái xác chết. "Thạch ca, anh thật sự muốn làm nhiệm vụ này sao? Hình như nửa năm nay chưa có ai hoàn thành cả, nguy hiểm lắm đó." Lữ Yến Điệp lo lắng nói. "Yên tâm đi, cho dù thật sự rất khó thì cũng sẽ không sao đâu, đừng quên anh còn có không gian quyển trục mà." Thạch Tuyên an ủi, nhưng trong đầu lại nghĩ mình có hỗn độn trùng, có thế giới tàn phá, lại còn có không gian quyển trục, cho dù không thể hoàn thành nhiệm vụ thì tự bảo vệ mình vẫn không thành vấn đề. Quan trọng nhất là Thạch Tuyên rất tự tin, trong thế giới của trò chơi chư thần, nhiệm vụ khó khăn đến đâu mà mình chưa từng trải qua. Cảm giác chín chết một sống ngược lại còn kích thích huyết tính trầm lặng trong người hắn âm ỉ sôi trào. "Vậy khi nào anh khởi hành? Em đi cùng anh được không?" Trên mặt Lư Yến Điệp không kìm được hiện lên vẻ lưu luyến. Thạch Tuyên nhìn thấy, lòng chấn động. Mối dây dưa giữa mình với hai cô gái Lâm Dao và Điển Mỹ Phượng đã đủ khiến hắn đau đầu, sao còn dám kéo cả Lư Yến Điệp vào nữa? Hắn lập tức lắc đầu, trầm giọng nói, "Không được, đừng nói bậy. Nếu anh hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ đi thẳng đến địa phủ." Chương 813, cường hóa nâng cấp trang bị truyền thuyết. Hai người vừa bước ra khỏi hội sở thợ săn thì thấy một đám đông đi tới từ phía đối diện. Đám người này đều mặc quân phục màu lam, chính là quân phục của binh sĩ chính quy Thiên Hướng Chiến Quốc. Ba người được đám binh sĩ này vây quanh chính là gã thanh niên tóc vàng định giở trò với Lư Yến Điệp lúc trước và hai tên đồng bọn của hắn. Không thể ngờ ba người này lại dẫn theo một đám binh sĩ chính quy đến, sắc mặt Thạch Tuyên và Lư Yến Điệp hơi trầm xuống. Thạch Tuyên bây giờ đương nhiên hiểu rằng, loại quân lam sam này chính là binh sĩ của Thiên Hướng Chiến Quốc ở đại lục Địa Chi, có thể nói là đại diện cho thế lực mạnh nhất của quốc gia này. Chính là thằng nhãi này, bắt lấy nó. Gã thanh niên tóc vàng sờ khuyên mũi, vừa thấy Thạch Tuyên liền chỉ vào hắn quát lớn. "Vâng." Đám quân lam sam này lại tỏ ra vô cùng cung kính với gã thanh niên tóc vàng, lập tức cầm thương vây lại. Một người đàn ông trung niên mặc áo lam dẫn đầu trầm giọng nói, "Thiện dân to gan, dám mạo phạm hạ hầu gia, bắt lấy cho ta." Vừa dứt lời, bốn binh sĩ đã cầm thương xông tới, vung mạnh vào lưng Thạch Tuyên, định đập hắn quỳ xuống rồi bắt lại. Thạch Tuyên không hiểu rõ về nhân giới, tuy biết đám quân Lam Sam này đại diện cho thế lực chính quyền của Thiên Hướng nhưng cũng chẳng kiêng dè gì, không nghĩ ngợi mà vươn tay vỗ trái phải. Hai cây trường thương đang đập tới rung lên, lập tức bật ngược trở lại, khiến hai binh sĩ bị va phải kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo suy ngã. Vừa ra tay đã đánh bay hai quân Lam Sam, người đàn ông trung niên dẫn đầu nổi giận, đôi lông mày dựng đứng, quát lớn, làm phản rồi, làm phản rồi. Toàn bộ binh sĩ Lam Sam xung quanh lập tức tiến vào trạng thái trang thực hóa, đồng loạt tấn công vào giữa. Thực lực của mỗi binh sĩ đều không hề thua kém cường giả đỉnh cấp bậc 3. Thạch Tuyên không nói một lời, cũng tiến vào trạng thái trang thực hóa, giữa trán bắn ra hào quang, lập tức thú thần hợp thể. Rắc rắc rắc, một tràng âm thanh giòn giã vang lên, cánh tay trái của hắn khải hóa rồi đâm ra. Vút một tiếng, một binh sĩ Lam Sam kêu lên rồi bay ngược ra ngoài. Thân hình Thạch Tuyên như quỷ mị, thoáng chốc đã lao đến trước mặt gã thanh niên tóc vàng, tốc độ nhanh đến mức khiến đám quân Lam Sam xung quanh phải hít một ngụm khí lạnh. Người đàn ông trung niên áo lam dẫn đầu chính là một siêu cường giả bậc 3, ban đầu thấy khí thế trên người Thạch Tuyên không mạnh nên không để hắn vào mắt. Đến khi hắn ta kinh hãi nhận ra điều chẳng lành thì gã thanh niên tóc vàng đã bị đánh một cú trời giáng vào mặt. Máu tươi và hai chiếc răng văng ra ngoài. Thạch Tuyên đã kẹp gã thanh niên tóc vàng dưới cánh tay, giật mạnh một cái, hai binh sĩ thu thương không kịp, trường thương lập tức đâm vào người gã. Lập tức, gã thanh niên tóc vàng kêu thảm như heo bị chọc tiết. "Thằng ngãi, ngươi có biết vị này là ai không?" Người đàn ông trung niên áo lam kinh hãi, thấy Thạch Tuyên bắt được gã thanh niên tóc vàng, nhất thời không dám manh động, chỉ kinh hãi hét lên, "Hắn là Hạ Hầu gia của Thiên Hướng, sao ngươi dám vô lễ như vậy?" "Hạ Hầu gia thì sao? Thiên hạ này, người người bình đẳng, Hầu gia thì có thể tùy ý bắt nạt người khác à?" Thạch Tuyên đến từ xã hội hiện đại, đương nhiên căm ghét đến tận xương tủy cái quan niệm phân chia con người thành nhiều đẳng cấp này. Hắn túm gáy gã thanh niên tóc vàng, đột nhiên nhấc lên rồi tung một cước. Vút một tiếng, cú đá này trúng ngay mông gã thanh niên tóc vàng, khiến hắn bay vút đi như cưỡi mây đạp gió. "Hầu gia!" Người đàn ông trung niên áo lam kinh hãi hét lên, vươn người lao tới định đỡ lấy gã thanh niên tóc vàng. "Đi!" Thạch Tuyên nhân cơ hội kéo Lư Yến Điệp, ung dung rời đi trong lúc đám quân sĩ đang chạy tới chỗ gã thanh niên tóc vàng. Rời khỏi hội sở thợ săn, Thạch Tuyên đi thẳng đến chợ giao dịch, bỏ tiền mua hai quận không gian quần trụ, đặt tọa độ của một quận ở Hoàng Đô, quận còn lại thì chưa ghi. Hắn lại bỏ ra 6 vạn tiền vũ trụ để mua một viên truyền thuyết chi tinh cấp 1 và một viên truyền thuyết chi tinh cấp 2, cùng một số vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho chuyến đi đến Đại Lục Long Nguyên sắp tới. Vốn dĩ Thạch Tuyên không nỡ bỏ ra 6 vạn để mua truyền thuyết chi tinh, nhưng nhiệm vụ hắn vừa nhận có tổng tiền thưởng lên đến 2 triệu tiền vũ trụ, nên cuối cùng hắn quyết định chi tiền để nâng cấp 2 món trang bị truyền thuyết trước, tăng thêm một phần thực lực thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ cao hơn. Trở lại chú khí phân hội, hắn tìm Võ Phương Đồng và đưa cho ông ta 2 viên truyền thuyết chi tinh. Võ Phương Đồng biết hắn đã nhận nhiệm vụ ở Đại Lục Long Nguyên thì hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ lấy ra Linh Lung Bảo Đỉnh, lần lượt giúp Thạch Tuyên cường hóa 2 món trang bị truyền thuyết là Hắc Thiên Vương Hoàng Kim Khôi và Sa Giả La Thần Hoàng Kim Long Thương lên 1 Hắc Thiên Vương Hoàng Kim Khôi và 2 Sa Giả La Thần Hoàng Kim Long Thương. Tên: 1 Hắc Thiên Vương Hoàng Kim Khôi phẩm chất, truyền thuyết giới hạn nghề nghiệp, triệu hồi sư thuộc tính cơ bản, phòng ngự 50 điểm thuộc tính cộng thêm 1, bền 1500 điểm thuộc tính cộng thêm 2, ma năng 1000 điểm thuộc tính cộng thêm 3, tốc độ hồi phục ma năng 10 điểm, dây thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ 0.5 điểm thuộc tính cộng thêm 5, tăng cường toàn bộ thuộc tính của thú triệu hồi 10 thuộc tính cộng thêm 6, tăng cường 20 sức hấp dẫn đối với sinh vật hắc ám, kỹ năng kèm theo, khoảng Kim Lôi đạt cấp 1, mỗi giây tiêu hao 2 điểm ma năng, quét bán kính 500m 2 xa giả là thần hoàng kim long thương phẩm chất, truyền thuyết tấn công cơ bản, 100 điểm thuộc tính cộng thêm 1, bền 1000 điểm thuộc tính cộng thêm 2, tốc độ 0.5 thuộc tính cộng thêm 3, ma năng 1000 điểm thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ hồi phục ma năng 10, dây thuộc tính cộng thêm 5, tốc độ kích hoạt kỹ năng 5, dây thuộc tính cộng thêm 6, tỷ lệ chính xác 10 thuộc tính cộng thêm 7, giảm 10 ma năng tiêu hao khi dùng kỹ năng kèm theo 1, 2 Long Vương thổ tức kỹ năng kèm theo 2, 2 triệu hồi xa giả là thần kỹ năng kèm theo 3, kỹ năng cuối cùng chưa biết, chưa kích hoạt, năng lực đặc biệt 1, vô hiệu hóa mọi loại khiên nguyên tố năng lực đặc biệt 2, Long chi lực năng lực đặc biệt 3, chưa biết, chưa kích hoạt, ghi chú, phẩm chất truyền thuyết, có thể cường hóa tổng thuộc tính của Thạch Tuyên được nâng lên thành, cảnh giới, bậc tháng 3 năm 50 tổng bền, 15320 điểm tổng ma năng, 14360 điểm tổng tấn công, 152 điểm tổng phòng ngự, 30 điểm tổng tốc độ, 1.5 điểm thí luyện cần để thăng cấp, 20 vạn điểm thí luyện đã có, 3 vạn 1000 điểm tinh thể hóa thân, và 3, Tử Linh Thuật Sĩ, Hoàng Kim Lôi Đạt được nâng cấp thành Lôi Đạt cường hóa cấp 1, bán kính quét tăng từ 100m lên 500m. Long Vương Thổ tức được nâng lên cảnh giới 2, Long Vương được triệu hồi ra có thể tấn công từ 3 đến 4 lần. Triệu hồi Sa Giả La Thần được nâng lên cấp 2, thời gian hồi chiêu giảm từ 22 giờ xuống còn 20 giờ, trạng thái Sa Giả La Thần tăng từ 3 phút lên 5 phút. Thạch Tuyên hiện ra Hoàng Kim Long Thương 2, lúc này sức tấn công của nó đã tăng lên 100 điểm. Cảm nhận vô số thuộc tính cộng thêm của hai món trang bị truyền thuyết này, Thạch Tuyên không khỏi nhớ đến lời của Căn Tường, cảm thấy lời ông ta nói thật sự quá có lý. Hai món trang bị này tuy có nhiều thuộc tính cộng thêm, nhưng trong đó có mấy loại hoàn toàn là thuộc tính gân gà, ví dụ như tăng 20 sức hấp dẫn đối với sinh vật hắc ám, hay tăng 10 tỷ lệ chính xác, thậm chí cả thuộc tính tăng tốc độ hồi phục ma năng khi đã có ma năng thạch cũng không phải là quá hiếm. Có nhiều kỹ năng gân gà lãng phí ma năng như vậy, chi bằng tập trung vào những thuộc tính hữu dụng như tấn công thì tốt hơn biết bao. Chương 814, chọc thủng trời cũng phải giết. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thạch Tuyên dự định sáng sớm hôm sau sẽ chính thức dịch chuyển từ Hoàng Đô đến Đại Lục Long Nguyên, bắt đầu hành trình tìm kiếm Long Nguyên Châu. Thế nhưng cả ngày hôm đó Lư Yến Điệp lại không biết bận rộn chuyện gì, nửa ngày cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Sáng sớm hôm sau, Thạch Tuyên muốn tìm Lư Yến Điệp để từ biệt, nhưng lại không tìm thấy nàng. Hắn thầm nghĩ như vậy cũng tốt, càng ít dính dáng đến Lư Yến Điệp càng tốt. Ngay lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên ở phía bên kia đường, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, người đi đường đều ngoái nhìn. Chỉ thấy theo tiếng vó ngựa, từng con ma thú cơi thần tuấn chở đám quân Lam Sam chính quy xuất hiện, lập tức vây kín trước cửa chính chú khí phân bộ. Chính là nó, bắt lấy, bất luận sống chết. Lúc này Thạch Tuyên vừa bước ra khỏi cửa chính, liền nghe thấy giọng nói chói tai quen thuộc vang lên từ trong đám quân Lam Sam. Ngẩng đầu lên, lại chính là gã thanh niên tóc vàng kia. Lúc này hắn đã mặc quân phục màu lam chính quy, mặt đằng đằng sát khí chỉ vào Thạch Tuyên ra lệnh. "Vâng." Binh sĩ xung quanh đồng thanh hét lớn, lập tức có 5-6 người cưỡi ma thú lao tới. Cùng lúc đó, từng món trang bị hiện ra trên người họ. Những binh sĩ này đều trang bị bộ đồ thống nhất, không ngờ lại toàn là phẩm chất hiếm. Đội quân này chắc chắn là tinh nhuệ trong quân Lam Sam. Thạch Tuyên tuy đã xung đột với gã thanh niên tóc vàng này 2 lần, nhưng cả 2 lần hắn đều chỉ trừng phạt nhẹ. Nguyên nhân là vì gã thanh niên này muốn giở trò với Lư Yến Điệp nhưng chưa thành công. Gã này tuy đáng ghét nhưng tội chưa đến mức phải chết, đó cũng là lý do Thạch Tuyên không ra tay hạ sát trong cả 2 lần. Nhưng điều hắn không thể ngờ là gã thanh niên tóc vàng không vì thế mà kiềm chế, ngược lại càng ngày càng hung hãn. Lần này còn dẫn đại quân đột ngột kéo đến, trực tiếp ra lệnh bất kể sống chết, rõ ràng là muốn đẩy Thạch Tuyên vào chỗ chết. Cục đất cũng có 3 phần lửa, huống chi là Thạch Tuyên bây giờ, một người sống sót bước ra từ vô số cuộc chém giết đẫm máu, không còn là cậu học sinh nhút nhát đến con gà cũng không dám giết ngày xưa nữa. Thấy gã thanh niên tóc vàng cứ bám giết không tha, Thạch Tuyên không kìm được nổi giận đùng đùng. Bút bút bút, hắn thoáng một cái đã lao ra. Rầm rầm, 2 tiếng nổ lớn vang lên, 2 binh sĩ đi đầu bị hất văng ra ngoài. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng dài, hào quang giữa trán lóe sáng, Dực Long Thần bay vút lên trời rồi quay ngược lại, nhập vào cơ thể Thạch Tuyên. Toàn bộ thuộc tính của hắn tăng vọt trong nháy mắt, sức tấn công đạt tới 262 điểm. Thân hình hắn vẽ ra một vệt sáng trong không trung, lao thẳng về phía gã thanh niên tóc vàng đang cưỡi trên một con ma thú trông giống ngựa đen. Những người có tư cách cưỡi ma thú cao cấp này chính là binh sĩ tinh nhuệ trong quân Lam Sam, mỗi người đều có thực lực nằm giữa cường giả đỉnh cấp và siêu cường giả. Lần này đi cùng còn có 4 siêu cường giả. Gã thanh niên tóc vàng tự cho rằng với thực lực như vậy đủ để giết Thạch Tuyên mấy lần. Sau khi điều tra rõ nơi ở của Thạch Tuyên, hắn lập tức dẫn quân đến, quyết giết chết Thạch Tuyên để hạ giận. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Tốc độ của Thạch Tuyên tuy nhanh, nhưng 4 siêu cường giả bậc 3 bảo vệ xung quanh gã thanh niên tóc vàng cũng không phải giả vừa. Một người đàn ông trung niên áo lam đi đầu trầm giọng quát một tiếng rồi lật bàn tay, đối đầu trực diện với Thạch Tuyên. Sau một tiếng nổ lớn, cả 2 bên đều lảo đảo, bất phân thắng bại. Cũng chỉ đến thế thôi, kha kha, thằng ngại danh, cũng dám vô lễ với hầu gia à? Siêu cường giả bậc 3 này cười lạnh một tiếng, trên người mặc bộ quân sĩ sáo trang phẩm chất hiếm dày cộm. Hắn vươn 2 tay, hiện ra một cây bắt giác đồng chú ý khổng lồ dài 2 mét. Khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười dữ tợn, đột nhiên hét lên một tiếng như sấm rền, cây búa đồng nổ tung một vầng sáng đỏ rực trong không trung, tạo thành một luồng năng lượng giống như quang trận tám cạnh, bổ thẳng xuống đầu Thạch Tuyên. Vừa ra tay đã kích hoạt kỹ năng kèm theo bắt tinh quang trận của vũ khí hiếm bắt giác đồng chú ý, định một đòn giết chết Thạch Tuyên ngay tại chỗ để lập công trước mặt tiểu hầu gia. Thạch Tuyên nhìn chằm chằm gã thanh niên tóc vàng đang cười nham hiểm độc địa ở phía sau, lắc đầu thở dài, "Ta đã tha cho ngươi 2 lần, nếu ngươi đã tự mình không tha cho mình thì đừng trách ta." Sa Già La, hắn đột nhiên ngẩng đầu gầm lên, Hoàng Kim Long Thương hóa thành một làn sương ánh sáng vàng đỏ bao phủ xuống. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên tiến vào cảnh giới Sa Già La thần, hóa thành một vị cự thần cao 14-15 mét, sức mạnh cảnh giới lại một lần nữa tăng vọt. Hắn lật tay đỡ lấy. Âm một tiếng, cây bắt giác đồng chú ý của siêu cường giả bậc 3 đang bổ xuống lập tức bị hất văng ra ngoài. Thân hình khổng lồ màu vàng của Thạch Tuyên va vào, siêu cường giả bậc 3 này kinh hãi hét lên, miệng phun máu tươi bay ngược ra xa. Mọi người đều kinh hãi. Gã thanh niên tóc vàng cũng không thể ngờ rằng Thạch Tuyên trước giờ vẫn luôn che giấu thực lực, lúc này thể hiện sức mạnh thật sự, ngay cả siêu cường giả cũng không chịu nổi một đòn. "Tiểu hầu gia mau đi." 3 siêu cường giả còn lại bảo vệ bên cạnh hắn kinh hãi, đội vàng trang thực hóa, đồng thời hét lớn bảo gã thanh niên tóc vàng mau chạy trốn. "Ta đã nói rồi, hắn không thoát được đâu." Thạch Tuyên chắp 2 tay lại, mặt đất đột nhiên rắc rắc nứt ra. Những quân sĩ kia lập tức lảo đảo lùi lại. Từ trong khe nước, từng dòng nước như những dải lụa bắn ra, hết con thủy long này đến con thủy long khác hiện ra lao tới. Binh sĩ ở cảnh giới cường giả đỉnh cấp không chịu nổi một đòn. 3 siêu cường giả hét lớn, mỗi người thi triển thủ đoạn để bảo vệ gã thanh niên tóc vàng rút lui. Thạch Tuyên kết thành Sa Già La ấn, hóa thành một luồng sáng vàng bay lượn một vòng trên không. Xoẹt xoẹt 2 tiếng, 2 trong số các siêu cường giả hét lên kinh hãi, bị chém đứt ngang hông. Thủ ấn của Thạch Tuyên lật lại đè xuống, siêu cường giả thứ 3 bị đánh trúng đầu, sọ não vỡ tung, máu thịt bay tứ tung. Gã thanh niên tóc vàng cuối cùng cũng nhận ra sự ngu ngốc của mình, đã chọc phải một kẻ mạnh đến không thể tưởng tượng. Nực cười là hắn vẫn luôn cho rằng thực lực của Thạch Tuyên chỉ nhỉnh hơn mình một chút. Vốn tưởng chỉ bắt nạt một con mèo hoang, ai ngờ con mèo này trong chớp mắt đã biến thành một con hổ dữ. Thạch Tuyên sải bước, giây tiếp theo đã đuổi kịp gã thanh niên tóc vàng đang cưỡi ma thú điên cuồng bỏ chạy. Dừng tay, hắn là tiểu hầu gia đương triều, giết hắn là ngươi chọc thủng trời đấy. Ở phía sau, một trong những siêu cường giả bậc 3 tuy bị chém ngang hông nhưng chưa chết kinh hãi hét lên. Đừng giết ta. Gã thanh niên tóc vàng cuối cùng cũng cảm nhận được sự sợ hãi, cảm nhận được mối đe dọa của cái chết. Giết ngươi là chọc thủng trời à? Bây giờ giết hay không giết ngươi còn có gì khác biệt sao? Nếu thật sự có trời, ta đã sớm chọc thủng rồi. Thạch Tuyên phát ra âm thanh đáng sợ, Sa Già La ấn lật lại, bổ mạnh vào ngực gã thanh niên tóc vàng, khiến nửa thân dưới của hắn nổ tung thành thịt nát trong mấy mắt. A, không! Gã thanh niên tóc vàng hoảng hốt gào thét, đừng, ta không muốn chết. Thạch Tuyên lại tung ra 2 ấn nữa, rồi lật tay đập xuống đầu hắn. Chương 815, Đại Lục Long Nguyên độ bền bề không, gã thanh niên tóc vàng này bị một đòn cuối cùng đập thành một đống thịt nát, chết không thể chết hơn. Binh sĩ xung quanh đều chết lặng, không thể tin được có người dám giết tiểu hầu gia đương triều ngay trong hoàng đô, thậm chí không hề do dự một chút nào. Người người ăn mà. Một trong những siêu cường giả chỉ còn lại nửa người, bò trên đất, run rẩy nói. Thạch Tuyên không nói một lời, sải bước đi thẳng, thân hình nhanh như chớp, thoáng chốc đã biến mất ở phía xa. Lão đại, ngài ngộ quá, ha ha. Dực Long Thần là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, thấy Thạch Tuyên dường như đã giết một người có thân phận không tầm thường, không những không lo lắng mà còn hưng phấn hẳn lên. Thạch Tuyên tuy đã giết gã thanh niên tóc vàng nhưng cũng không vui vẻ gì. Thực ra gã thanh niên tóc vàng đã hận hắn thấu xương, cho dù không giết hắn thì gã cũng tuyệt đối không ngừng báo thù. Thương công khai dễ tránh, tên lén có phòng, cứ dây dưa mãi thế này, chi bằng giết phứt đi cho xong. Cái chết của tiểu hầu gia nhanh chóng làm chấn động triều đình thiên hướng. Nhưng đến khi đại quân kéo đến tìm thì Thạch Tuyên đã sớm rời khỏi hoàng đô, thông qua trạm dịch chuyển để tiến vào Đại Lục Long Nguyên. Chuyện này cũng nhanh chóng được điều tra rõ ngọn ngành, ghi chép chi tiết vào hồ sơ và được đặt trước mặt một số người có địa vị cao. Võ Phương Đồng và chú khí phân bộ tuy có liên quan, nhưng chú khí hiệp hội là một tổ chức lớn trải rộng khắp nhân giới, nên họ cũng không bị liên lụy. Tuy nhiên, một trong những người có địa vị cao, cha của gã thanh niên tóc vàng đã chết, đã đập bàn, giận dữ ra lệnh, đến Đại Lục Long Nguyên, tìm hung thủ đã hại con trai ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng. Phía dưới, vô số cường giả thực thụ cuối cùng cũng đã xuất động. Trạng thái Sa Già La Thần của Thạch Tuyên có thể duy trì trong 5 phút. Dựa vào tốc độ của Sa Già La Thần, hắn chạy như điên. Khi thoát khỏi cảnh giới Sa Già La Thần, hắn đã đến trạm dịch chuyển hoàng đô. Bỏ ra 1000 tiền vũ trụ, Thạch Tuyên dịch chuyển thẳng từ trạm đến Đại Lục Long Nguyên. Trong nhân giới có vô số đại lục, những đại lục có con người sinh sống đều có các trạm dịch chuyển thông nhau ở khu vực trung tâm nhất. Vì vậy, khi Thạch Tuyên xuất hiện ở Đại Lục Long Nguyên, nơi hắn đến chính là thành phố trung tâm nhất của Đại Lục Long Nguyên, Long Nguyên Đế Đô. Một mình bước ra khỏi trạm dịch chuyển của Đế Đô, hắn đột nhiên sững người ở ngay cổng. Thạch Tuyên nhất thời tưởng mình hoa mắt, rủi rủi mắt mới biết là không nhìn lầm người. "Em sao em lại ở đây?" Thạch Tuyên kinh ngạc. Cô thiếu nữ đã chờ đến phát chán, cười tươi như hoa nói, "Trùng hợp thật, em có việc đến đây, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây." Cô thiếu nữ này chính là Lư Yến Điệp. Đầu óc mờ mịt, hôm nay Thạch Tuyên không gặp Lư Yến Điệp, vốn đang thắc mắc không biết nàng đã đi đâu, nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ Lư Yến Điệp lại xuất hiện ở cổng trạm dịch chuyển Long Nguyên Đế Đô. Nàng đáp ý lấy ra một tấm thẻ, "Em bây giờ cũng là thợ săn rồi nhé, vừa nhận một nhiệm vụ, địa điểm cũng ở Đại Lục Long Nguyên, nên em đến đây thôi." Không ngờ lại trùng hợp như vậy, Thạch đại ca, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vẹt đen đầy đầu, Thạch Tuyên không nhịn được hỏi, em làm thợ săn làm gì? Kiếm tiền chứ sao, chỉ cho phép anh kiếm, em không được kiếm à? Hừ, Lư Yến Điệp hờn dỗi. Thạch Tuyên cười khổ, cuối cùng cũng hiểu Lư Yến Điệp bận rộn gì từ hôm qua đến hôm nay. Mình từ chối đưa nàng cùng đến Đại Lục Long Nguyên, không ngờ nàng lại đi đăng ký làm thợ săn, rồi nhận nhiệm vụ chạy đến đây, thậm chí còn đến trước mình một bước. Nhìn dáng vẻ của nàng lúc nãy, rõ ràng là đã đợi ở cổng rất lâu rồi. Thạch Tuyên phần nào hiểu được tâm ý của Lư Yến Điệp, không khỏi khuyên nhủ, về đi, làm thợ săn nguy hiểm vô cùng, em đừng hành động theo cảm tính. Lư Yến Điệp tức giận nói, em không cần anh quản, hừ, em cũng nhận nhiệm vụ tìm Long Nguyên Châu rồi, anh đừng để ý đến em một mình đi đến sơn mạch Long Nguyên. Nói rồi nàng tức giận chạy về phía trước. Thạch Tuyên sững sờ, cười khổ đuổi theo. Sự việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói gì nữa? Long Nguyên Đế Đô của Đại Lục Long Nguyên có phần giống với Thiên Hướng Hoàng Đô của Đại Lục Địa Chi, đều nhộn nhịp phồn hoa như nhau. Là đô thành trung tâm nhất của một đại lục, nếu không nhộn nhịp phồn hoa mới là chuyện lạ. Nghe nói loài người sống trên Đại Lục Long Nguyên đến từ cực vũ trụ, không có gì khác biệt với họ. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là người trên Đại Lục Long Nguyên không thích để tóc. Nhìn qua, bất kể nam nữ già trẻ, gần như toàn là đầu trọc, trên đầu còn xăm những hình xăm rất đẹp, chủ yếu là hình rồng. Đây là phong tục của dòng dõi người Long Nguyên. Nửa ngày sau khi Thạch Tuyên đến Đại Lục Long Nguyên, tại trạm dịch chuyển của Long Nguyên Đế Đô, một nhóm đàn ông mặc áo vải đã dịch chuyển từ Đại Lục Địa Chi đến. Chương 816, dị biến của Dực Long Thần. Đám người này tuy ăn mặc bình thường, nhưng trên người mỗi người đều tỏa ra khí tức kinh hoàng, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng vô tình. Loại sát khí băng giá này chỉ có những người sống sót sau nhiều năm chém giết mới có được. Sau khi đám người này xuất hiện, hỏi rõ địa chỉ của dãy núi Long Nguyên, mục tiêu của họ lại trùng khớp với Thạch Tuyên, cũng đội vã đến dãy núi Long Nguyên. Dãy núi Long Nguyên tọa lạc ở phía bắc của lục địa Long Nguyên, phải xuất phát từ Đế Đô Long Nguyên, đi tàu cao tốc đến một thị trấn biên giới phía bắc tên là Thành Độc Cương, cách Thành Độc Cương vài chục dặm chính là vùng rìa của dãy núi Long Nguyên. Lúc này, Thạch Tuyên và Lô Yến Điệp vừa đến Thành Độc Cương. Thạch Tuyên lấy ra hai quyển trục, ghi lại tọa độ của Thành Độc Cương, sau đó đưa cho Lô Yến Điệp một cái rồi mới lên đường đến dãy núi Long Nguyên bên ngoài thành. Lần này Lô Yến Điệp không mang theo thánh thú độc giác của mình, hai người cưỡi một chiếc cơ thú hai chỗ ngồi, trong tiếng gầm rú băng rội, tiến về dãy núi Long Nguyên cách đó hàng chục dặm. Giữa phía bắc Thành Độc Cương và dãy núi Long Nguyên là một vùng đất hoang vắng, gần như không thấy bóng người. Trong tâm trí của người dân lục địa Long Nguyên, dãy núi Long Nguyên gần như được gọi là cấm địa, chỉ cần nhắc đến là biến sắc. Thạch Tuyên phải tốn không ít tiền mới mua được địa chỉ của dãy núi Long Nguyên. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành mà 100,000 tiền vũ trụ Thạch Tuyên mang theo ban đầu đã tiêu gần hết. Nếu lần này không hoàn thành nhiệm vụ, Thạch Tuyên sẽ lỗ nặng. Khoảng cách vài chục dặm, cưỡi cơ thú chẳng mấy chốc đã đến vùng rìa của dãy núi Long Nguyên. Trong phần giới thiệu nhiệm vụ lúc đó có nói, Long Nguyên Châu nghe đồn chỉ có thể tìm thấy ở trung tâm dãy núi Long Nguyên. Thạch Tuyên vốn định mua một tấm bản đồ có thể đi khắp dãy núi Long Nguyên, không ngờ lại không có ai bán, nghe nói đến nay vẫn chưa có ai làm được, vì vậy cũng không có bản đồ. Nhìn từ xa, Dãy núi Long Nguyên từ đầu đến cuối trông giống như một con rồng khổng lồ dài hàng ngàn mét đang nằm phủ phục, đầu rồng ngẩng cao, thân rồng uốn lượn, trông như một con cự long sắp bay vút lên trời. Trên lục địa Long Nguyên, dãy núi Long Nguyên có thể coi là nơi nổi tiếng nhất, nhưng đồng thời cũng là cấm địa được công nhận. Tương truyền trong dãy núi này toàn là các loại ma thú kinh khủng, thậm chí còn có lời đồn rằng sâu trong dãy núi phong ấn cả ma thần và thần long. Vì vậy, những năm gần đây, về cơ bản đã không còn ai dám đi sâu vào dãy núi Long Nguyên. Địa thế trong dãy núi chập trùng bất định, toàn là những cây cổ thụ cao chọc trời, muốn gây cơ thú bay ở đây đã không còn khả thi. Nhưng mục tiêu của Thạch Tuyên là trung tâm dãy núi Long Nguyên. May mắn là lần này mua được cơ thú bay, Thạch Tuyên liền điều khiển cơ thú bay lên, chuẩn bị cưỡi nó bay lên trên dãy núi để tìm khu vực trung tâm, sau đó sẽ tìm kiếm kỹ càng món chí bảo Long Nguyên Châu trong truyền thuyết có thể đổi được 2 triệu tiền vũ trụ. Mặc dù đến giờ Thạch Tuyên vẫn chưa biết Long Nguyên Châu này có lai lịch và công dụng gì, nhưng vì đã có người chịu bỏ ra cái giá cao ngất ngưỡng 2 triệu tiền vũ trụ để treo thưởng, chắc chắn đây là một món chí bảo không thể nghi ngờ. Hai người cưỡi cơ thú bay, vừa vào sâu dãy núi Long Nguyên chưa đầy 1 mét, đột nhiên bên dưới vang lên mấy tiếng vù vù vù, từng luồng ánh sáng trắng toát bắn lên. Thạch Tuyên thầm kinh hãi, kỹ thuật lái cơ thú bay của hắn không cao siêu, đến khi hắn chú ý đến những luồng sáng trắng bên dưới thì gầm cơ thú đã trúng đòn, lập tức nổ tung. "Cẩn thận!" Thạch Tuyên hét lớn, tiến vào trạng thái trang bị hóa, tay trái tóm lấy lô yến điệp rơi xuống, tay phải ném hoàng kim long thương trong tay xuống, phát động Long Vương tổ tước. Con cự long màu vàng đỏ được triệu hồi ra ngày càng chân thực, long trảo vung ra, liên tiếp 4 đòn ầm 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 ầm, lập tức đè bẹp con ác thú hung tợn vừa phun ra cổ sáng trắng xuống đất. Thạch Tuyên bay không cao, lúc này mang theo lô yến điệp vững vàng đáp xuống đất, tay phải vung lên, nắm lấy hoàng kim long thương đã biến lại thành hình ngọn thương đâm ra, đâm xuyên từ đầu đến đuôi con ác thú hung tợn vừa bị cự long vàng đỏ đè xuống đất. Con ác thú hung tợn này rú lên một tiếng thảm thiết rồi chết ngay lập tức, điểm thí luyện của Thạch Tuyên lại tăng thêm 500. Không ngờ vừa giải quyết xong con ác thú hung tợn này, từ bốn phương tám hướng đã có ít nhất hơn 10 con ác thú cùng loại lao tới. Trên máy quét hiện ra một dòng thông tin: Ma thú tinh anh bậc 3, ác thú thứ hổ. Thạch Tuyên khẽ hừ một tiếng, tiến vào trạng thái hợp thể với Dực Long Thần, vung hoàng kim long thương lao ra. Thực lực của Lô Yến Điệp cũng không yếu, khoảng chừng ở cảnh giới đỉnh cấp bậc 3, trong tay hiện ra một cây roi nhiều đốt vung lên, đối phó một chọi một với ác thú thứ hổ vẫn miễn cưỡng xoay sở được. Khi nàng giải quyết xong một con ác thú thứ hổ, Thạch Tuyên đã tiêu diệt hết mười mấy con ác thú xung quanh, trên cây hoàng kim long thương hai trong tay, máu tươi nhỏ giọt, cuối cùng không còn lại một vết máu nào. Giải quyết xong đám ác thú thứ hổ này, trong lòng Thạch Tuyên mơ hồ tìm lại được một chút cảm giác từng có trong thế giới game, sâu trong lòng, nhiệt huyết dần sôi trào. "Lão đại, mau cho ta ra ngoài." Giọng của Dực Long Thần đột nhiên vang lên. Thạch Tuyên mở ra, nhưng vẫn giải trừ trạng thái hợp thể thú thần. Chỉ thấy thanh quang lưu chuyển, Dực Long Thần hóa thành một con thanh sắc dực long dài hơn 20 mét chậm rãi hạ xuống. "Sao vậy?" Thạch Tuyên nhận ra thần thái của Dực Long Thần có chút bất thường, không nhịn được hỏi. Lô Yến Điệp là lần đầu tiên nhìn thấy Dực Long Thần hiện ra chân thân, long khu giáng lâm, không nhịn được kêu lên, "Rồng màu xanh!" Không phải truyền thuyết nói trên đời này đã không còn rồng màu xanh sao? Dực Long Thần chậm rãi vỗ đôi cánh xanh, từ từ đáp xuống đất, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có. Dực Long Thần vốn luôn nhẹ nhàng và cuồng vọng, lúc này lại nghiêm túc đến cực điểm. Khí tức này, đây là khí tức của Cố Hương. Dực Long Thần lẩm bẩm, trong giọng nói dần dần lộ ra một vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng khó tả. "Cố Hương?" "Dực Long Thần, ngươi nói nơi này có khí tức của Cố Hương ngươi, là khí tức của thú hồn giới?" Thạch Tuyên kinh ngạc, Cố Hương của Dực Long Thần không phải là thú hồn giới sao? Sao nơi này lại có khí tức của thú hồn giới? Không phải thú hồn giới. Dực Long Thần lắc đầu, rồi nói, ta không phải sinh ra ở thú hồn giới, bao gồm rất nhiều triệu hồi thú, vốn dĩ không thuộc về thú hồn giới, chỉ là trong thế giới thực vì lý do nào đó mà chết đi, thú hồn bất diệt, cuối cùng mới đến thú hồn giới, nếu có cơ hội, sẽ được triệu hồi ra làm triệu hồi thú. Nói đến đây, trong giọng nói của Dực Long Thần lại lộ ra vài phần thê lương. Thạch Tuyên ngây người. Dực Long Thần cười nhạt, nói, giống như con người các ngươi sau khi chết sẽ đến địa phủ, đại đa số các loài thú sau khi chết sẽ vào thú hồn giới chính là địa phủ của chúng ta. Vậy nói cách khác, ngươi trước đây là sinh ra ở thế giới này, sau đó vì xảy ra sự cố nào đó mới đến thú hồn giới. Thạch Tuyên vừa hỏi vừa dần dần nhớ lại lúc ở thế giới Đêm Chư Thần, từng đến phó bản thượng cổ chi chiến, ở đó đã gặp cựu đầu Sa Hy Dạ, Hy Dạ và Dực Long Thần dường như có thù sâu và lớn, mà Hy Dạ từng nói những lời rất kỳ quái, chỉ trích Dực Long Thần là nghiệt chủng. Dãy núi Long Nguyên này lẽ nào chính là nơi ngươi thực sự sinh ra? Thạch Tuyên có chút kinh ngạc. Không, ta cũng không biết, chỉ là nơi này có khí tức của Cố Hương, một khí tức rất hoài niệm ta có thể cảm nhận rõ ràng. Dực Long Thần lẩm bẩm, đột nhiên tăng tốc xuyên qua khu rừng phía trước. "Đợi đã." Thạch Tuyên và Lô Yến Điệp đội vàng đuổi theo. "Gào." Mới chạy chưa đầy 100 mét, phía trước đã vang lên tiếng gầm rú đáng sợ, ngay sau đó bốn con ma thú khổng lồ cao 10 mét hiện ra, hung hăng lao về phía mấy người Thạch Tuyên. Ma thú hệ quân vương bậc 3, ma nhân lĩnh chủ. Khí tức tỏa ra từ mỗi con ma nhân lĩnh chủ đều không thua kém siêu cường giả bậc 3. Thạch Tuyên hét dài một tiếng định lên chiến, việc trong dãy núi Long Nguyên này xuất hiện ma thú đáng sợ cũng nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao nếu dãy núi Long Nguyên này không đáng sợ thì đã không bị người trên lục địa Long Nguyên coi là cấm địa, và phần thưởng tìm kiếm Long Nguyên Châu cũng sẽ không cao đến 2 triệu tiền vũ trụ. Chỉ là điều Thạch Tuyên không ngờ tới là bốn con ma nhân lĩnh chủ vừa lao ra, có thực lực không hề thua kém siêu cường giả bậc 3 bình thường, đột nhiên lại lùi về, mắt chúng đều nhìn chằm chằm vào Dực Long Thần, mặt lộ vẻ sợ hãi, miệng ý a ý a hai tiếng, rồi quay đầu bỏ chạy. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hai người đều sững sờ, Thạch Tuyên không nhịn được quay đầu nhìn Dực Long Thần. Chỉ thấy Dực Long Thần lúc này, toàn thân trên dưới giữa mỗi lớp vảy xanh đều tỏa ra ánh sáng xanh huỳnh quang, khiến toàn thân nó được bao bọc trong ánh sáng xanh, thần thánh đến cực điểm, trong đôi mắt rồng cũng bắn ra hai luồng thanh quang. Gào. Đột nhiên, Dực Long thần màu xanh ngẩng đầu lên gầm dài một tiếng. Chương 817, Gò Long Táng và Thần Thánh Cự Long vừa đến dãy núi Long Nguyên không lâu, đã gặp phải bốn con ma thú hệ quân vương ma nhân lĩnh chủ. Bốn con ma nhân lĩnh chủ vừa lao ra định tấn công hai người Thạch Tuyên, không ngờ đột nhiên lại sợ hãi lùi lại, mà thứ khiến chúng sợ hãi bỏ chạy chính là Dực Long thần. Lúc này, trong đôi mắt rồng của Dực Long thần ánh lên ánh sáng xanh huỳnh quang, toàn thân trên dưới vảy rồng lấp lánh, hóa thành một con quang long màu xanh, vô cùng thần thánh linh dị. Thạch Tuyên và Lô Yến Điệp cũng kinh ngạc, Thạch Tuyên liên tục gọi tên Dực Long thần nhưng không nhận được hồi âm. Gào. Đột nhiên, Dực Long thần phát ra tiếng rồng ngâm dài, tiếng ngâm chấn động cả dãy núi, kinh động vạn thú gầm rú đáp lại, trong chốc lát cả dãy núi Long Nguyên dường như rung chuyển. Dực Long thần, ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Sau khi Dực Long thần phát ra tiếng ngâm dài đó, ánh sáng xanh huỳnh quang trên cơ thể dần dần nhạt đi, rồi trở lại bình thường, chỉ là nó chậm rãi bò xuống đất, có vẻ hơi mệt mỏi. "Chủ nhân, ta mệt quá." Dực Long thần thấp giọng nói. Dực Long thần cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Thạch Tuyên thở phào nhẹ nhõm, nói, "Vậy ta triệu hồi ngươi về nghỉ ngơi nhé." "Không, ta muốn tận mắt chứng kiến ta vừa cảm nhận được, có tiếng nói đang triệu hồi ta, nơi này có thứ gì đó đang triệu hồi ta." Dực Long thần vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy, vẫn kiên cường chậm rãi bò về phía sâu trong dãy núi. Thạch Tuyên bất đắc dĩ, đành phải đi theo sau. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của Dực Long thần bây giờ rất kỳ lạ, cảm giác của nó lúc này hẳn là không sai, chỉ là dãy núi Long Nguyên này rốt cuộc có quan hệ gì với Dực Long thần? Dãy núi Long Nguyên, Long Nguyên thảo nào trong tên có chữ Long, lẽ nào nơi này thực sự có liên quan đến rồng? Đi tiếp một đoạn đường, ngoài dự liệu của Thạch Tuyên, xung quanh mơ hồ có thể thấy vô số xương khô của con người, dường như cho thấy dãy núi Long Nguyên này từng chôn vùi không biết bao nhiêu sinh mạng, và càng đi sâu vào trong, những con ma thú xuất hiện càng kinh khủng. Từ ma nhân lĩnh chủ cao 10 mét lúc đầu, dần dần Xích Lân Quân Vương toàn thân màu đỏ rực cao hơn 10 mét cũng xuất hiện, còn có Hắc Xà Quan Vương dài hơn 20 mét. Càng về sau, những con ma thú hệ Quân Vương xuất hiện càng đáng sợ, dãy núi Long Nguyên này quả thực là một thế giới của ma thú hệ Quân Vương. Đây là một thế giới ma thú kinh khủng đến mức nào? Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, với thực lực hiện tại của mình, căn bản không thể đột phá vòng đây này. Hơn nữa, hắn nhanh chóng nhìn thấy ba thi thể chỉ còn lại chân tay không nguyên vẹn trên đường, đó chính là thi thể của chàng trai trẻ Phó Trường Nghi và hai người bạn đồng hành đã cùng hắn nhận nhiệm vụ tìm kiếm Long Nguyên Châu. Nhìn thi thể của họ, Thạch Tuyên im lặng, nếu không có Dực Long Thần, có lẽ họ cũng đã bỏ mạng dưới móng vuốt của những con ma thú quân vương đáng sợ này. Càng đi sâu vào trong, những con ma thú cấp quân vương xuất hiện càng đáng sợ, nhưng không có ngoại lệ, sau khi nhìn thấy Dực Long Thần, chúng hoặc là lùi lại, hoặc là cùng kính quỳ lạy. Dáng vẻ này, cứ như thể kẻ thống trị của tất cả ma thú quân vương đã đến. Nhìn những con ma thú khổng lồ cao 3-40 mét, nhìn những con nham thạch quân vương to như những ngọn đồi nhỏ đang di chuyển, thậm chí còn cùng kính đi theo sau như đang hộ vệ, sắc mặt của Thạch Tuyên và Lô Yến Điệp trở nên kỳ quái khó tả. Đoạn đường tiếp theo, không ngờ không xảy ra một trận chiến nào. Do Dực Long Thần dẫn đường, lãnh đạo Thạch Tuyên và Lô Yến Điệp cứ thế mà đi thẳng vào trong. Nửa ngày sau, cuối cùng họ cũng đến được khu vực trung tâm của dãy núi Long Nguyên. Mà Dực Long Thần cũng ngày càng kỳ lạ, trên người thỉnh thoảng lại tỏa ra ánh sáng xanh huỳnh quang, ngày càng thần dị. Thạch Tuyên cũng mơ hồ cảm thấy, Dực Long Thần dường như sắp tiến vào một loại lỗ xác nào đó. Dãy núi Long Nguyên này rốt cuộc có bí mật gì, sao lại khiến Dực Long Thần có sự thay đổi như vậy? Thạch Tuyên không biết, thậm chí chính Dực Long Thần cũng không biết, nó chỉ đơn thuần cảm nhận được có thứ gì đó đang triệu hồi nó. Khi đến khu vực trung tâm của dãy núi Long Nguyên, ánh sáng xanh trên người Dực Long Thần càng lúc càng rực rỡ, ánh sáng xanh huỳnh quang khiến nó hoàn toàn biến thành một con quang long màu xanh. Dực Long Thần rời khỏi mặt đất bay lên, bắt đầu tăng tốc hướng về khu vực trung tâm. Thạch Tuyên và Lô Yến Điệp tăng tốc đuổi theo, muốn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Khu vực trung tâm của dãy núi Long Nguyên là một lòng chảo cực lớn, giống như một cái nồi khổng lồ. Xung quanh lòng chảo này không còn cây cối, nhưng hiện ra trước mắt lại là những đống xương khô chất cao như núi. Từng bộ xương rồng khổng lồ dài 3-40 mét, thậm chí 5-60 mét, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến người ta chấn động đến cực điểm. Chúng gần như chất đầy cả lòng chảo này. Những con ma thú hệ quân vương khổng lồ đi theo sau, lúc này nhìn thấy đống xương khô trước mắt, phát ra tiếng gầm chấn động cả dãy núi, tiếng gầm như sấm sét vang dội. Không biết từ lúc nào, số lượng ma thú quân vương tụ tập xung quanh đã vượt quá ngàn con. Hơn ngàn con ma thú quân vương, thực lực của mỗi con đều không thua kém siêu cường giả bậc 3, thậm chí có không ít con còn vượt qua cả tuyệt thế cường giả. Với thực lực kinh khủng như vậy, ai dám xông vào? Dãy núi Long Nguyên được gọi là cấm địa, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nơi chôn tất của vạn ngàn bộ xương rồng khổng lồ, long khí mênh mông còn sót lại xông thẳng lên trời, nhìn từ xa, mơ hồ có thể thấy trên tầng mây quanh năm hiện ra một hư ảnh đầu rồng khổng lồ lúc gần lúc hiện. Toàn thân Dực Long Thần tỏa ra ánh sáng xanh huỳnh quang, lao thẳng vào trong lòng chảo. Thạch Tuyên và Lô Yến Điệp cũng theo sau, chỉ thấy xung quanh ngày càng có nhiều ma thú quân vương tụ tập. Tuy nhiên, những con ma thú quân vương này không tiến vào lòng chảo nữa, mà quỳ lạy xung quanh, dường như đang bái lạy và thương tiếc vị vua của mình. Vào đến đáy lòng chảo, chỉ thấy giữa đống xương của vạn con rồng khổng lồ, có một con cự long dài ít nhất 100 mét đang nằm cuộn tròn. Một con rồng dài hơn 100 mét, điều này có ý nghĩa gì? Trên mặt Thạch Tuyên và Lô Yến Điệp lộ ra vẻ kinh hãi. Trong truyền thuyết, chỉ có thần long thời thượng cổ mới có thân thể dài hơn 100 mét. Thần long thượng cổ, đó là sự tồn tại có thể sánh ngang với thần linh thực sự, trong long tộc được coi là thần linh mà thờ phụng. Ngay cả Thiên Long Vương và Hoàng Kim Long Vương cao quý cũng không thể sánh được với sự mạnh mẽ và tôn quý của thần long. Mà con cự long xuất hiện trước mắt này, thân thể của nó lại dài hơn 100 mét, hơn nữa sau lưng còn có đôi cánh thịt tuy đã thu lại nhưng vẫn có thể thấy được sự to lớn lạ thường. Đây là một con cự long thuần chủng của tộc phương Tây. Ở phương Đông, rồng dài hơn 100 mét được gọi là thần long phương Đông mạnh nhất và tôn quý nhất. Còn ở phương Tây, rồng dài hơn 100 mét được gọi là thần thánh cự long, địa vị tương đương với thần long thượng cổ, đều là những tồn tại tối cao và mạnh nhất trong tất cả các long tộc trên thế gian. Chương 818, chấp niệm ngàn năm, Dực Long Thần Thăng Thiên. Đây là một con thần thánh cự long phương Tây thực sự, chỉ là nó đang nằm cuộn tròn giữa vạn ngàn bộ xương rồng, nhưng đã sớm mất đi sinh mệnh, bù yên ở đây không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng miên viễn. Những thi thể rồng xung quanh đều đã hóa thành xương khô, chỉ có nó, thân xác không hề thối rữa, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng huỳnh quang. Năng lượng mà nó tỏa ra còn mạnh hơn cả năng lượng đã nuôi dưỡng vạn ngàn loại ma thú quân vương trong dãy núi Long Nguyên. Vì vậy, trong tâm trí của những con ma thú này, con thần thánh cự long này chính là thủy tổ của chúng, là vua của chúng. Khi Dực Long Thần đến, chúng ngửi thấy khí tức thủy tổ tương tự trên người Dực Long Thần, sức mạnh của vị vua của chúng, vì vậy, chúng mới lần lượt tránh đường, nên đón Dực Long Thần vào nơi khởi nguồn của dãy núi Long Nguyên, Lăng Mộ Long Câu. Sau khi Dực Long Thần nhìn thấy con thần thánh cự long đã chết từ lâu này, nó như bị địa giật, đột nhiên ngã xuống, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng rồng ngâm gầm rú chấn động cả dãy núi, trong tiếng gầm chứa đầy nỗi bi thương vô tận. Thạch Tuyên cảm nhận được nỗi đau đó, có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau thương khổng lồ trong lòng Dực Long Thần lúc này. Gào! Dực Long Thần gầm rú, ánh sáng xanh trên người càng lúc càng rực rỡ, cuối cùng tạo thành một màn sáng, bao bọc nó và thi thể của con thần thánh cự long này trong một vầng hào quang màu xanh. "Mẹ, mẹ!" Dực Long Thần không ngừng gầm rú, trong đôi mắt rồng lăn dài những giọt nước mắt, nó quỳ lạy trước con thần thánh cự long này. Thạch Tuyên lại toàn thân chấn động, suýt nữa kinh hô thành tiếng. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, con thần thánh cự long phương Tây trước mắt này chính là mẹ của Dực Long Thần. Dựa theo hình thể của Dực Long Thần mà suy đoán, cha của nó chắc chắn là một con rồng thuộc tộc phương Đông. Ta cuối cùng cũng hiểu rồi, thảo nào Dực Long Thần có thân thể của rồng phương Đông, nhưng lại mọc một đôi cánh của long tộc phương Tây, mẹ của nó lại là thần thánh cự long của phương Tây, chỉ là sao lại vẫn lạc ngủ yên ở đây. Thạch Tuyên trong lòng trầm ngâm. Dực Long Thần đau đớn khôn nguôi, không ngừng phát ra tiếng rồng ngâm gào thét. Trong tiếng gào thét của nó, ánh sáng xanh trên toàn thân càng lúc càng rực rỡ, dần dần, trên thân thể của con thần thánh cự long đã mất đi hơi thở sinh mệnh không biết bao nhiêu năm tháng này, lại dần dần có phản ứng. Ban đầu chỉ là một hư ảnh rất nhạt, dần dần, Thạch Tuyên và Lô Yến Điệp ở phía sau nhận ra, trên thân thể của con thần thánh cự long đã chết trên mặt đất, lại dần dần hiện lên một hư ảnh hình rồng. Hư ảnh ngày càng chân thực, cuối cùng hóa thành một nữ tử tuyệt mỹ tóc dài ngang vai, trán có sừng rồng, lưng có cánh rồng. Khi Dực Long Thần ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên, trên khuôn mặt của nữ tử có sừng rồng này lộ ra ánh sáng vô cùng tự ái, nhẹ nhàng dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy Dực Long Thần. Dực Long Thần cũng kinh ngạc đến ngây người. Con của ta. Nữ tử sừng rồng, trong đôi mắt không nhịn được tuôn ra lệ. Trên mặt mang theo ánh sáng từ mẫu, nhẹ nhàng nỉ non, con của ta, mẹ sinh con ra ngay cả cơ hội nhìn con một cái cũng không có đứa con đáng thương, mẹ không làm tròn được một chút trách nhiệm của người mẹ, đứa con đáng thương của ta. Mẹ. Dực Long Thần không nhịn được kêu lên, đột nhiên oa một tiếng, Dực Long Thần gào khóc nức nở. Một con rồng to lớn như vậy, lại khóc như một đứa trẻ, trông có vẻ rất buồn cười, nhưng Thạch Tuyên và Lô Yến Điệp ở bên cạnh lại không cười, họ có thể cảm nhận rõ ràng không khí bi thương trong không gian. Đứa con đáng thương của ta. Nữ tử có sừng rồng, trên mặt lệ như mưa, mẹ không có gì để cho con, ngay cả cơ hội ôm con một cái cũng không có, thứ duy nhất mẹ có thể để lại cho con, chỉ có chút sức mạnh cuối cùng của mẹ. Vừa nói vừa từ từ mở miệng, phun ra một viên châu tỏa sáng lấp lánh. Khi Thạch Tuyên nhìn thấy viên châu này, trong đầu hắn lập tức hiện ra ba chữ Long Nguyên Châu. Đúng vậy, đây tuyệt đối là Long Nguyên Châu, trong đó ẩn chứa long lực mang tính hủy diệt, ngay cả Thạch Tuyên cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Con mẹ thật sự rất yêu con, có thể cuối cùng nhìn thấy con của mẹ một lần, mẹ mãn nguyện rồi, con mẹ sẽ mãi mãi bảo vệ con, mẹ thật sự rất yêu rất yêu rất yêu con. Nữ tử sừng rồng vừa khóc vừa nhẹ nhàng nói, nhưng thân ảnh đã bắt đầu dần dần biến mất. Dực Long Thần điên cuồng gào lên, "Đừng, muốn ôm lấy nàng, nhưng lại ôm vào khoảng không." Trong không khí, nữ tử sừng rồng cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. "Mẹ!" Dực Long Thần ngẩng đầu gào thét, thi thể không thối giữa của con thần thánh cự long đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng này, đột nhiên cũng bắt đầu dần dần tan theo gió. Tâm nguyện ngàn vạn năm đã hoàn thành, con thần thánh cự long vì chấp niệm mãnh liệt mà thân xác không thối giữa này, lúc này cuối cùng cũng bắt đầu trở về với cát bụi, trở về thế giới mà nó nên đến. "Mẹ!" Dực Long Thần đau đớn khôn nguôi gào thét, viên Long Nguyên Châu kia đã rơi vào giữa chân nó. Dần dần, cơ thể nó lại bắt đầu xảy ra dị biến, sau lưng, một đôi cánh thịt màu xanh nữa từ trong da thịt vươn ra, thân thể càng không ngừng dài ra biến dị, cuối cùng lại bay vút lên trời, mang theo tiếng gầm rú kinh khủng tột cùng, xông vào tầng mây, biến mất không thấy đâu nữa. Trong dãy núi Long Nguyên, vạn ngàn ma thú đều quỳ lạy trên mặt đất, như vạn thú triều hoàng. Chương 819, gặp phải cướp giết. Cùng lúc đó, tại thành Nguyên Chú Khí xa xôi trên lục địa Địa Chi, nơi này giờ đã biến thành cứ điểm của Long tộc từ Long giới tại nhân giới. Giữa một đống xương trắng nếu, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen đang ngồi ngay ngắn. Trên đầu người đàn ông trung niên này có bốn cái sừng rồng màu đen, một đôi mắt rồng đột nhiên ngước lên, dường như nhìn xuyên qua hư không, thấy được dãy núi xa xôi trên lục địa Long Nguyên, trên mặt thoáng hiện lên một tia nghi hoặc. Loại dao động này lẽ nào là Thanh Long? Kỳ lạ không thể nào. Người đàn ông trung niên áo choàng đen có bốn sừng rồng đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, vươn năm ngón tay ra, dường như đang suy diễn điều gì đó, một lúc sau, miệng khẽ lẩm bẩm, "Long giới giải phóng, Thanh Long giáng lâm, ngũ thánh tụ họp, nhân tộc đáng bị diệt." Đọc đến câu cuối cùng, hai mắt đột nhiên bắn ra hắc quang. Nhân tộc đáng bị diệt, nhân tộc đáng bị diệt, quả là như vậy, nhân giới nên đổi chủ rồi. Người đàn ông trung niên áo choàng đen cuối cùng cũng nở một nụ cười, nhưng phải đợi đến ngày ngũ thánh tụ họp. Xem ra, loài người vẫn còn vài ngày yên ổn nữa đâu. Khi Thạch Tuyên và Lư Yến Điệp rời khỏi dãy núi Long Nguyên, phía sau có hơn vạn ma thú hệ quân vương cung kính tiễn họ rời núi, cảnh tượng này có thể gọi là kỳ quan thiên cổ. Sau khi Dực Long thần hấp thu Long Nguyên Châu tinh hoa cả đời do mẫu thân nó, thần thánh cự long của Tây Phương tộc, để lại và bay lên trời, một lúc sau, một hư ảnh màu xanh lại một lần nữa quay trở lại, tiến vào trong cơ thể Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng Dực Long thần đã rơi vào giấc ngủ say, điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn là lúc này toàn bộ thông tin thuộc tính của Dực Long thần đều biến thành không rõ. Mục đích đến đây vốn là vì Long Nguyên Châu, bây giờ Long Nguyên Châu đã vào trong cơ thể Dực Long thần và được nó hấp thu, Thạch Tuyên đành bất lực, chỉ có thể cùng Lư Yến Điệp quay về. May mà vạn ma thú trong dãy núi Long Nguyên đều xem Thạch Tuyên như thủ lĩnh, cung kính tiến hắn ra khỏi núi. Rời khỏi dãy núi Long Nguyên, hướng về thành Độc Cương gần nhất, đang lúc Thạch Tuyên cười khổ nghĩ thầm xem ra chỉ có thể đổi nhiệm vụ khác, thì đột nhiên phía trước có một nhóm người cưỡi cơ thú bay tới. Ban đầu Thạch Tuyên không để ý, thầm nghĩ lẽ nào lại là những thợ săn nhận nhiệm vụ tìm kiếm Long Nguyên Châu. Nhưng ngay sau đó, gần 20 người này đột nhiên tản ra, hình thành một vòng vây, bao vây Thạch Tuyên và Lư Yến Điệp lại. Họ xé bỏ lớp áo vải bình thường bên ngoài, gần 20 người này lập tức kích hoạt trang bị, uy áp tỏa ra từ trên người không ai dưới cấp siêu cường giả, thậm chí người cầm đầu, khí tức cuốn tới tuyệt đối là uy áp chỉ có tuyệt thế cường giả bậc 30 có. Đối phương đến không có ý tốt, Thạch Tuyên lập tức kéo Lư Yến Điệp ra sau lưng, trầm giọng quát, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Người cầm đầu nhóm cường giả này cũng chính là người mà Thạch Tuyên nghi là tuyệt thế cường giả, chắp hai tay sau lưng, chỉ nhìn Thạch Tuyên, trầm giọng nói, ngươi là thợ săn sơ cấp Thạch Lâm. Không sai. Thạch Tuyên có chút kỳ lạ tại sao hắn lại biết cái tên mình vẫn dùng sau khi đến nhân giới, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Vậy thì, Hạ tiểu hầu gia cũng chết trong tay ngươi rồi. Nghe đối phương nói vậy, Thạch Tuyên lập tức hiểu ra chuyện gì. Không ngờ thế lực của Hạ tiểu hầu gia này quả nhiên lớn mạnh, vậy mà vì hắn mà có một nhóm cường giả thực lực đáng sợ truy đuổi đến tận lục địa Long Nguyên để giết mình. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Thạch Tuyên lập tức khởi động trang bị, tay phải duỗi ra, Hoàng Kim Long Thương hiện ra, đồng thời nói, chuyện này là do một mình ta làm, không liên quan đến cô ấy, các ngươi đừng tìm nhầm người. Lời nói của hắn chính là chỉ Lư Yến Điệp. Bắt hết cả hai. Vương gia đã nói, sống chết không cần biết. Ánh mắt của tuyệt thế cường giả bậc 3 cầm đầu trở nên lạnh như băng, một tay chắp sau lưng, tay kia vung lên. Trong mắt hắn, Thạch Tuyên và Lư Yến Điệp trước mặt đã là hai người chết. Lập tức, hai bên có hai siêu cường giả bậc 3 lao lên, một người tay không, dùng một đôi găng tay tựa như sắt thép màu đen, trên người trang bị khải giáp màu đen sẫm, thân hình cao lớn, hét lớn một tiếng, tung người cao 3-4 mét với thế thái sơn áp đỉnh rồi bổ nhào xuống từ trên không, vừa ra tay đã là một chiêu kỹ năng đấu sĩ bậc 3 Hổ Khiếu Vương Quyền. Loại kỹ năng bậc 3 này chính là kỹ năng bậc 3 chỉ lưu truyền trong hoàng gia thiên hướng, người ngoài bình thường rất khó học được. Một siêu cường giả bậc 3 khác cùng lúc lao lên, thì dùng một cây trường mâu, miệng khẽ gầm, dưới chân hiện ra một quang trận màu lam, trong quang trận, một lục dược thiên sứ khổng lồ hiện ra, ngay sau đó, siêu cường giả bậc 3 này và lục dược thiên sứ hợp làm một, hóa thành một lục dược sĩ thiên sứ khổng lồ cao gần 5 mét. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, không khỏi nghĩ đến Triệu Tuyết Linh, không ngờ siêu cường giả bậc 3 này cũng là một triệu hồi sư hệ thiên sứ, hơn nữa, còn là một giờ y bậc 3, chiêu này chính là biến thân giờ y, hóa thành lục dược sĩ thiên sứ. Hóa thân thành lục dược sĩ thiên sứ, siêu cường giả bậc 3 này phát ra một tiếng hít dài, cầm một cây thiên sứ thần mâu, giơ thần mâu chỉ vào Thạch Tuyên, đột nhiên quát lớn, "Thiên sứ chi quang!" Một luồng sáng như dải lụa hạ xuống, tựa như một tia sét khổng lồ đánh xuống. Ngày đó Thạch Tuyên hóa thân thành thần Sa Già La, trong nháy mắt đã đánh bại 4 siêu cường giả bậc 3 bảo vệ tên thanh niên tóc vàng Hạ Tiểu Hầu gia, một mặt cố nhiên là do bất ngờ, nhưng mặt khác cũng cho thấy sự mạnh mẽ của Thạch Tuyên, cho nên nhóm người trước mắt này tuyệt đối không hề coi thường Thạch Tuyên, hai siêu cường giả bậc 3 này vừa ra tay đã dốc toàn lực. Nhóm người đến giết Thạch Tuyên lần này đều là tinh nhuệ của Thiên Hướng, trong đó các siêu cường giả bậc 3 đều là những người đã trải qua trăm trận chiến, tuyệt đối không thể so sánh với 4 siêu cường giả bảo vệ Hạ Tiểu Hầu gia mà Thạch Tuyên gặp phải ngày đó. Chỉ riêng hai siêu cường giả bậc 3 ra tay đầu tiên này, thực lực của họ mỗi người đều có thể coi là tồn tại đỉnh cao trong số các siêu cường giả bậc 3. Dực Long Thần đang ngủ say, không có triệu hồi thú để hợp thể, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi liền triệu hồi thần Sa Già La, hóa thân thành người khổng lồ vàng dòng thần Sa Già La cao mấy mét. Hai chân giẫm mạnh, mặt đất lập tức nứt ra, hai luồng sáng như dải lụa phóng lên trời, hóa thành hai con thủy long, nên đón hai siêu cường giả tấn công đầu tiên. Thần Sa Già La được triệu hồi mà không hợp thể, thực lực cũng suy giảm không ít, không chỉ thân thể thần Sa Già La nhỏ đi rất nhiều, mà cả thủy long được triệu hồi ra, sức mạnh, tốc độ và phản ứng cũng đều suy giảm. Siêu cường giả bậc 3 dùng găng tay kia khẽ hừ một tiếng, Hổ Khiếu Vương Quyền chấn động, một tiếng hổ gầm như có như không bùng nổ, hổ văn nổ tung, trong nháy mắt đã đánh tan thủy long của Thạch Tuyên, hai nắm đấm hợp lại tiếp tục đánh xuống, đã hóa thành một nửa hư ảnh cự hổ, hung hăng cắn về phía Thạch Tuyên. Giờ y bậc 3 còn lại, thiên sứ chi mâu của hắn vung lên, thiên sứ chi quang đã đánh tan thủy long của Thạch Tuyên, ngay sau đó ném thần mâu trong tay, kích hoạt kỹ năng phụ, trên bầu trời, tiếng vút 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 vang lên không ngớt, khắp trời hiện ra vô số quang mâu, bắn về phía Thạch Tuyên và Lư Yến Điệp. Lư Yến Điệp kinh hãi, "Cô bé, mau dùng quần trụ." Thạch Tuyên hét lớn, "Vô dụng thôi." Trong đám người đột nhiên có một siêu cường giả bậc 3 cười lạnh, trong tay hiện ra một cây quyền trượng chỉ một cái, trong nháy mắt, một khối ánh sáng màu xanh biếc khổng lồ nổ tung, ánh sáng mang theo mùi hôi thối, Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, nghề nghiệp của người này tuyệt đối là Vu Y Điệp bậc 3. Vu Y Điệp bậc 3 sở hữu các loại kỹ năng nguyên rủa, trong đó có khả năng nguyên rủa hạn chế người khác sử dụng quyền trượng. Chương 820, Lâm Trận Ngộ Đạo sắc mặt Thạch Tuyên biến đổi, không khỏi hét lên một tiếng chói tai, hai tay hợp lại, kết thành Sa Già La ấn, 10 ngón tay quấn vào nhau, thân thể hoàng kim trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng màu vàng ròng, vút một cái lao ra, nhắm thẳng vào lục dược sĩ thiên sứ khổng lồ cao 5 mét kia. Chiêu này là tuyệt học mạnh nhất của thần Sa Già La, tuy bây giờ thực lực có suy giảm, nhưng cũng tuyệt đối không phải siêu cường giả có thể tùy tiện chống đỡ. Thiên sứ kia giật mình, vội vàng chắp tay lại, mở ra một tấm thiên sứ quang thuẫn. Xoay một tiếng, thiên sứ quang thuẫn đột nhiên vỡ tan, luồng sáng mà thạch tuyên hóa thành trong nháy mắt lượn một vòng quanh người. Giờ y bậc ba kia hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể bị đứt liệng ngang hông. Tất cả các cường giả xung quanh đều biến sắc, gần như cùng lúc, mấy tiếng hét giận dữ vang lên. Trong đó có đấu sĩ bậc ba, tiềm hành giả bậc ba, thuật sĩ bậc ba, mấy siêu cường giả bậc ba hợp lực tấn công, một tiếng nổ ầm vang lên. Thạch Tuyên tuy đã chém giờ ý hóa thân thiên sứ thành hai khúc, nhưng bản thân cũng hét lên một tiếng thảm thiết, chúng phải mấy chiêu, lộn nhào bay ra ngoài, Lư Yến Điệp cũng theo đó hét lên một tiếng, hô máu, bay ra xa. Yến Điệp, Thạch Tuyên điên cuồng hét lên, lật người dậy, thất khiếu chảy máu, lại thấy phía trước có bốn siêu cường giả hung hãn lao tới, quyết tâm trong đòn liên thủ này sẽ giết chết Thạch Tuyên. Trong lúc vô cùng nguy hiểm, Thạch Tuyên hét lên một tiếng chói tai, đột nhiên, trong cơ thể, ong một tiếng, tiếng chuông vang lên, cùng lúc đó, bên ngoài cơ thể, một cái chuông lớn trong xuất hiện ra. Đòn tấn công liên thủ đáng sợ của bốn siêu cường giả đánh vào cái chuông trong suốt này, chỉ nghe tiếng long long không ngớt, nhưng lại không thể làm Thạch Tuyên bị thương chút nào. Cái chuông lớn trong suốt này chính là linh hồn của Hỗn Độn Trung đã tỉnh lại. Chỉ là Hỗn Độn Trung tuy có thể tạm thời bảo vệ Thạch Tuyên khỏi kẻ địch mạnh, nhưng lại không đủ để khắc chế địch. Nhóm siêu cường giả này thấy cái chuông trong suốt bên ngoài Thạch Tuyên như một lớp lá chắn bảo vệ hắn, lập tức liên tiếp tung ra các kỹ năng đáng sợ tấn công, cho dù Hỗn Độn Trung có mạnh đến đâu, chuông của nó cũng rung động không ngừng. Bên kia Lư Yến Điệp đã ngất đi, bị tuyệt thế cường giả cầm đầu sách trong tay, lạnh lùng nói, cùng ra tay, xem hắn chịu được đến lúc nào. Trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc trước khả năng phòng ngự của cái chuông trong suốt này, không nhịn được nảy sinh lòng tham. Hơn 10 cường giả bậc 3 liên thủ tấn công, lần này, Hỗn Độn Trung áp lực tăng mạnh, không khỏi lên tiếng, "Thạch Tuyên, cứ thế này, ta cũng không chịu nổi nữa, ngươi mau triệu hồi Dực Long Thần, tiểu quỷ này lúc này đã có cơ duyên, nhất định có thể giúp ngươi." "Lao tiền bối, nó ngủ say rồi, không thể triệu hồi." Thạch Tuyên cũng vô cùng lo lắng, tuy muốn rời đi, nhưng Lư Yến Điệp đã rơi vào tay bọn họ, hơn nữa Hỗn Độn Trung này khác với Thánh Tuấn hộ vệ, Hỗn Độn Trung một khi bao bọc cơ thể, gần như là phòng ngự tuyệt đối, người bên ngoài tự nhiên không thể tấn công Thạch Tuyên, nhưng đòn tấn công của Thạch Tuyên bên trong cũng bị chặn lại, không thể tấn công kẻ địch bên ngoài, cho nên căn bản không có cách nào khắc địch chế thắng. Hay nhớ, dùng tâm, dùng thần để cảm ứng nhất định có thể đánh thức nó. Giọng nói giàn mua của Hỗn Độn Trung vang lên, ta có lẽ còn cầm cự được 2 phút, Thạch Tuyên, ta tin ngươi. Thạch Tuyên được Hỗn Độn Trung nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ, vậy mà mặc kệ sự tấn công của mọi người xung quanh, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng. Hơn 10 siêu cường giả bậc 3 liên thủ tấn công, đây là uy thế đáng sợ đến mức nào? Cho dù là tuyệt thế cường giả, e rằng cũng không thể chống đỡ được đòn liên thủ của họ, nhưng lúc này Thạch Tuyên lại xem sự tấn công của mọi người như không có gì, hơn nữa còn ung dung ngồi xếp bằng xuống giữa những đòn tấn công của họ, hành động này lập tức khiến nhóm siêu cường giả tức đến sôi máu. Tên tiểu quỷ chết tiệt này, gã ngông cuồng, hắn quá kiêu ngạo, đáng ghét. Mọi người ào ào chửi rủa, ngay lập tức, mỗi người đều tung ra những tuyệt chiêu đáng sợ, điên cuồng tấn công Thạch Tuyên. Hỗn Độn Trung bao bọc, giúp hắn chặn lại toàn bộ các đòn tấn công, chỉ là hư ảnh của cái chuông lớn trong suốt này cũng dần trở nên mờ nhạt dưới những đòn tấn công. Thạch Tuyên dưới sự bảo vệ của Hỗn Độn Trung, không để ý đến sự ồn ào xung quanh và mọi chuyện bên ngoài, chỉ nhắm mắt chuyên tâm bắt đầu triệu hồi Dực Long Thần. Dực Long Thần, Dực Long Thần tỉnh lại đi. Thạch Tuyên gọi trong đầu, ý thức thu lại, dần dần tiến vào tinh thể trang bị ở mi tâm, rồi lan đến mảnh tinh thể đại diện cho Dực Long Thần, cố gắng tiếp xúc với linh hồn của Dực Long Thần. Lá chắn hình chuông này sắp tan rồi, xem tiểu quỷ này còn ngông cuồng được đến lúc nào. Các siêu cường giả xung quanh thay phiên nhau tấn công, lập tức phát hiện hư ảnh Hỗn Độn Trung không ngừng nhỏ mó, rõ ràng sắp tan vỡ. Những người này không biết sức mạnh của Hỗn Độn Trung, chỉ xem nó như một lá chắn hình chuông, nhưng ai nấy đều kinh ngạc đây là kỹ năng gì, phòng ngự lại đáng sợ đến vậy. Tiểu quỷ này lẽ nào đây là thần kỹ loại phòng ngự bậc 3? Đúng, chỉ có thần kỹ mới có thể có hiệu quả phòng ngự đáng sợ như vậy. Tuyệt thế cường giả kia trầm ngâm, không khỏi nảy sinh một tia tham lam, xem ra tạm thời chưa thể giết hắn, sau khi bắt được hắn, moi ra tâm đắc về chiêu thần kỹ phòng ngự này rồi giết hắn cũng không muộn. Thần kỹ chính là đại diện cho những kỹ năng mạnh nhất trong tất cả các kỹ năng bậc 3, thần kỹ được chia thành 3 loại: tấn công, phòng ngự và các loại khác. Như tuyệt đối linh độ nữ thần thán tức của nữ tử tam nhãn tộc chính là một chiêu thần kỹ loại khác, tuy không có sức tấn công, nhưng lại có thể đóng băng mọi người hoặc vật, đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng, không có sức mạnh vượt qua tuyệt đối linh độ thì không thể chống cự. Thần kỹ chính là đại diện của cường giả, tương tự, muốn học được thần kỹ cũng vô cùng khó khăn, người bình thường cơ bản cả đời cũng không có cơ duyên thấy được thần kỹ, huống chi là học được một chiêu thần kỹ. Tuyệt thế cường giả bậc ban này tuy thực lực trên lục địa địa chi đã được coi là cao thủ hàng đầu, nhưng cũng không có cơ hội học được nửa thức thần kỹ. Lúc này thấy lá chắn ánh sáng hình chuông phòng ngự đáng sợ đến cực điểm của Thạch Tuyên, hắn không biết đó là năng lực của Hỗn Độn Trung, liền hiểu lầm đó là thần kỹ loại phòng ngự, không khỏi nảy sinh lòng tham. Không đúng, tiểu quỷ này không biết lai lịch thế nào, lại có thể sở hữu thần kỹ. Không đúng, không đúng, thảo nào hắn dám giết cả tiểu hầu gia, lẽ nào lai lịch của hắn đáng sợ lần này hình như không ổn rồi. Tuyệt thế cường giả này đột nhiên nghĩ đến, Thạch Tuyên đã sở hữu thần kỹ, sao có thể là một nhân vật không có bối cảnh như điều tra được? Lỡ như sau lưng hắn có một chỗ dựa vô cùng đáng sợ, giết hắn chẳng phải là chuyện không hay sao? Nghĩ vậy, tuyệt thế cường giả này không khỏi tim đập thình thịch, trong đầu bắt đầu nghĩ xem trên lục địa chi có tồn tại huyền thoại nào, có thần kỹ loại phòng ngự tương tự không. Đột nhiên nghĩ đến một người, tuyệt thế cường giả này lập tức chán vã mồ hôi lạnh, lẽ nào thật sự là truyền nhân của vị đại nhân đó sao? Đúng, chắc chắn là như vậy, thảo nào hắn tuổi còn nhỏ mà thực lực đã đáng sợ như vậy. Chương 821, dưới tuyệt thế cường giả đều là sâu bọ. Tuyệt thế cường giả này lập tức trở nên lo được lo mất, mệnh lệnh của chủ nhân phải chấp hành, nhưng lại sợ thật sự giết Thạch Tuyên, hậu họa khôn lường. Kệ đi, trước tiên bắt hắn lại, giao cho chúa thượng xử trí, ít nhất ta tuyệt đối không thể tự tay giết hắn, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến ta. Quyết định xong, người này đang định lên tiếng bảo mọi người chú ý, chỉ cần phá vỡ lá chắn chuông khổng lồ thì không được ra tay, lại không ngờ Thạch Tuyên trong chuông đột nhiên mở mắt, đứng dậy, hai tay vung lên, chủ động thu lại lá chắn bên ngoài. "Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng làm được rồi, ngươi mà không lĩnh ngộ, ta cũng không chịu được mấy giây nữa đâu." Hỗn độn trung thở phào một hơi, lúc này sức mạnh của nó đã hao tổn gần cả kiệt. "Tiểu quỷ, ngươi cuối cùng cũng dám ra rồi. Chịu chết đi, tên tiểu tử ngông cuồng." Lập tức, trong đó có mấy siêu cường giả bậc 3 liên thủ tấn công tới. Thạch Tuyên vậy mà không hề lùi bước, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Giữa mi tâm đột nhiên hào quang bắn ra, trong nháy mắt, một hư ảnh màu xanh phóng lên trời, trên đỉnh đầu, một hình ảnh phản chiếu của một thế giới tựa như thiên đường lơ lửng hiện ra. Tuyệt thế cường giả cầm đầu này mơ hồ cảm thấy hành động của Thạch Tuyên bất thường, nên không khỏi lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh ngạc. Trên bầu trời, hình ảnh phản chiếu của thế giới đột nhiên hiện ra, ngay sau đó một luồng sáng xanh hạ xuống, một móng vuốt khổng lồ vô cùng kỳ lạ hạ xuống, một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm vang lên, mấy cường giả bậc 3 tấn công đầu tiên vậy mà không thể chống đỡ, đều bị một vuốt vung bay ra ngoài. Sau đó, một con quái vật màu xanh to lớn đến mức không thể tưởng tượng, từ từ hạ xuống từ trên trời, lộ ra hình dạng thật. Thể hoàn chỉnh thực sự, khác với sự tạm thời trước đây, lần này, Dực Long Thần đã thực sự tiến hóa thành tồn tại thể hoàn chỉnh, chỉ thấy thân thể màu xanh khổng lồ của nó dài hơn 40 mét, sau lưng bay phấp phới bốn đôi cánh xanh che trời, bốn móng rồng phủ phục trên đất, một đôi mắt rồng, uy nghiêm như thần minh. Gừ ồ. Đột nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng rồng ngâm dài chấn động đất trời. Không thể nào. Đột nhiên, giờ ý hệ thiên sứ có thân thể bị chém thành hai nửa kia điên cuồng hét lên, không thể có triệu hồi thú như vậy, điều này không thể nào. Hắn nhận ra Thạch Tuyên là Long Võ Sĩ chuyển chức từ Triệu Hồi Sư, nhưng hắn căn bản không tin, một Triệu Hồi Sư hệ lập vật, lại có thể triệu hồi một con cự long màu xanh khổng lồ đáng sợ dài hơn 40 mét như vậy. Thanh Long. Bên cạnh cũng có người kinh hãi kêu lên. Thạch Tuyên biết đây không phải Thanh Long, mà là Dực Long Thần thể hoàn chỉnh, tên của nó đã đổi thành Tứ Dực Long Thần, lúc này hắn nhắm mắt lại, cuối cùng cũng nắm bắt được thông tin thuộc tính của Tứ Dực Long Thần thể hoàn chỉnh. Sinh mệnh, 30.000 điểm tấn công, 5.000 điểm phòng ngự, 5.000 điểm tốc độ, 2.000 điểm mạnh mẽ, đáng sợ, Tứ Dực Long Thần sau khi tiến hóa thuộc tính của nó mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, Thạch Tuyên kinh ngạc đến cực điểm, Dực Long Thần thể hoàn chỉnh, thuộc tính của nó mạnh đến mức khiến Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ là hiệu quả tăng 10 của Mũ Hoàng Kim, lúc này lại không có tác dụng với Tứ Dực Long Thần, có lẽ thực lực của Dực Long Thần quá mạnh, sự gia tăng của Mũ Hoàng Kim đã không còn tác dụng với nó. "Lão đại, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi triệu hồi ta, có lẽ ta sẽ ngủ say mãi mãi." Trong đầu vang lên giọng nói của Dực Long Thần, sau khi trải qua chuyện ở dãy núi Long Nguyên, Dực Long Thần dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, hiếm khi lúc này không thấy vẻ ngông cuồng phù phiếm từng ngày. "Chủ nhân, hợp thể đi." Lần đầu tiên, Tứ Dực Long Thần chủ động yêu cầu hợp thể, cho những gã này một bài học nhớ đời. "Được." Giữa mi tâm Thạch Tuyên, hào quang bắn ra, siêu thần thú thể hoàn chỉnh dài hơn 40 mét, Tứ Dực Long Thần hóa thành một luồng sáng xanh, rót vào mi tâm Thạch Tuyên, trong mấy mắt, hai bên tiến hóa thành thú thần hợp thể. Thạch Tuyên bậc tháng 3 năm 5 không hợp thể với Tứ Dực Long Thần thể hoàn chỉnh, tiến vào trạng thái thú thần, thông tin thuộc tính của hắn lại thay đổi, tổng độ bền, 45.320 điểm tổng ma năng, 14.360 điểm tổng tấn công, 6.520 điểm tổng phòng ngự, 5.300 điểm tổng tốc độ, 2.500 điểm hơn 45.000 độ bền, 6.500 tấn công, gần 6.000 phòng ngự. Thông tin thuộc tính đáng sợ như vậy, thực lực của Thạch Tuyên lúc này đã đạt đến cảnh giới sâu không lường được, ngay cả chính hắn cũng không biết cảnh giới của mình hiện tại nên được tính là cấp độ nào. Uy áp hủy diệt tuyệt đối lan ra, các siêu cường giả bậc 3 xung quanh vậy mà cảm thấy tim đập loạn nhịp một cách khó hiểu. Tên tiểu quỷ vốn bị coi thường, trong phút chốc lại trở nên cao lớn như núi non sừng sững, không thể phá hủy, mạnh mẽ áp đảo. "Tiểu quỷ." Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, siêu cường giả bậc 3 dùng găng tay, đấu sĩ bậc 3 cuối cùng cũng là người đầu tiên nổi giận lao ra, đánh ra hổ khiếu vương quyền lưu truyền từ hoàng gia thiên hướng, chấn động ra một hư ảnh cự hổ, hung hăng tấn công tới. Nhìn siêu cường giả bậc 3 trước mắt, Thạch Tuyên đột nhiên có một ảo giác, đây là một cảm giác kỳ lạ rằng đối thủ trước mặt không chịu nổi một đòn, cảm giác này Thạch Tuyên từng có khi còn là siêu cường giả bậc 3, đối mặt với những cường giả bậc 3 bình thường hoặc hàng đầu, mà bây giờ, hắn đối mặt với cảnh giới từng là của mình, siêu cường giả bậc 3, vậy mà cũng có cảm giác này. Siêu cường giả bậc 3, dường như không chịu nổi một đòn. Thạch Tuyên trong lòng nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, rồi vươn một tay ra. Rát một tiếng, trực tiếp tóm vào trong hư ảnh cự hổ, gần 6.000 điểm phòng ngự khiến Thạch Tuyên chống đỡ hổ khiếu vương quyền này, vậy mà không hề giảm một chút độ bền nào. Một tay tóm thẳng vào trong hư ảnh cự hổ, năm ngón tay siết lại đã nắm chặt nắm đấm của đấu sĩ bậc 3 kia, tiếng rắc rắc giòn tan như giang đậu vang lên, đấu sĩ bậc 3 kia hét lên một tiếng thảm thiết, Thạch Tuyên vung tay, đấu sĩ bậc 3 này như một cọng cỏ khô, lập tức bị hắn ném bay ra xa mấy chục mét, sau khi rơi xuống đất, đấu sĩ bậc 3 này vậy mà phát ra tiếng hét kinh hãi. Quá đáng sợ, không thể diễn tả được sự đáng sợ. Chỉ trong một lần giao thủ, Thạch Tuyên vậy mà đã dọa vỡ mật của hắn. Sức mạnh mẽ cảm giác này không thể diễn tả, đây là sức mạnh gì ta hiểu rồi, đây chính là tuyệt thế cường giả, ta cuối cùng cũng sở hữu sức mạnh của một tuyệt thế cường giả thực sự. Thạch Tuyên trong một lần giao thủ đã ném đấu sĩ bậc 3 kia ra xa, bản thân dường như cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn hai tay mình, lẩm bẩm tự nói, hắn đã tiến vào bậc tháng 3 năm 50, vì hóa thân tinh thể đang hấp thu ma khí bên trong hỗn độn trùng, cho nên từ trước đến nay, Thạch Tuyên tuy cảnh giới đã đến, nhưng thực lực vẫn chưa tăng lên đến cấp độ của một tuyệt thế cường giả thực sự. Nhưng lúc này, sau khi hợp thể với Dực Long thần thể hoàn chỉnh, Thạch Tuyên cuối cùng cũng cảm nhận được một cách chân thực, mình đã thực sự bước vào cảnh giới của một tuyệt thế cường giả. Chương 822, đường ép ta giết người hắn lúc này chính là một tuyệt thế cường giả thực thụ, hơn nữa còn là một sự tồn tại rất mạnh trong số đó. Trước mặt tuyệt thế cường giả, kẻ giới cảnh giới tam giai 50 đều là con kiến. Dực Long thần đã hấp thụ Long Nguyên Châu do mẫu thân nó, một thần thánh cự long của Tây Phương tộc để lại, cuối cùng đã hóa thân thành tứ Dực Long thần hoàn chỉnh. Bốn cánh rồng màu xanh che khuất cả trời đất, thân rồng dài hơn 40m. Thạch Tuyên cũng lần đầu tiên có được thông tin thuộc tính của tứ Dực Long thần hoàn chỉnh, thuộc tính mạnh mẽ của nó khiến Thạch Tuyên phải kinh ngạc. Sau khi hợp thể với tứ Dực Long thần, Thạch Tuyên lật tay một cái đã ném bay một siêu cường giả tam giai, một đấu sĩ tam giai. Trước mặt Thạch Tuyên lúc này, siêu cường giả tam giai cũng chỉ như con kiến. Lúc này, thực lực của Thạch Tuyên đã thực sự bước vào cảnh giới tuyệt thế cường giả tam giai, đã đến một tầm cao chưa từng có, còn mạnh hơn rất nhiều so với khi thi triển Hoàng Kim Bất Diệt Thể. Sau một thoáng im lặng chết chóc, vị tuyệt thế cường giả tam giai cầm đầu đứng phía sau khẽ kinh ngạc rồi quát lên một tiếng chói tai, "Lên!" Nếu như lúc đầu hắn còn lầm tưởng hỗn độn chung của Thạch Tuyên là thần kỹ nên có chút e dè về lai lịch của cậu, thì lúc này cảm giác của hắn đối với Thạch Tuyên đã mơ hồ có chút sợ hãi. Thạch Tuyên khiến hắn cảm thấy đáng sợ và bí ẩn. Sau một hồi im lặng, hơn 10 siêu cường giả tam giai xung quanh gần như đồng thời di chuyển, trong tiếng vút vút vút, họ định vây khốn Thạch Tuyên. Dưới sức mạnh của hơn 10 kỹ năng siêu cường giả tam giai, dù Thạch Tuyên có mạnh gấp đôi cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Thân hình khẽ lắc một cái, Thạch Tuyên đã biến mất khỏi vòng vây của họ. Long võ bát bộ được thi triển, không khí vang lên tiếng bù bù. Vị Vu Y thì tam giai kia chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, cánh tay trái của Thạch Tuyên đã vang lên tiếng rắc rắc giòn giã, năm ngón tay khải hóa thành đuốt rồng màu xanh, cắm phập vào đầu gã. Khi rút ra, trong đuốt đã có một khối máu thịt lẫn với một viên tinh thể trang bị. À, vị Vu Y thì tam giai này mãi đến khi tinh thể bị moi ra khỏi đầu mới kịp hét lên một tiếng thảm thiết, trong tiếng hét chứa đầy sự kinh hoàng tột độ. Bù bù, Thạch Tuyên thi triển Long võ bát bộ, nhanh như bướm lượn vần hoa, di chuyển xuyên qua đám siêu cường giả tam giai này. Một đuốt rồng màu xanh thoát thò ra thoát rụt lại, khi hắn xuyên qua đám đông và đáp xuống trước mặt vị tuyệt thế cường giả tam giai cầm đầu, trong đuốt rồng đã nắm hơn 10 viên tinh thể trang bị. Phía sau hắn, từng thi thể của các siêu cường giả với cái đầu bị khoét một lỗ máu mới lần lượt ngã rạp xuống đất. Hơn 10 viên tinh thể trang bị không ngừng phát ra tiếng gào thét, dù đã bị moi ra nhưng những siêu cường giả tam giai này vẫn chưa chết, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Thạch Tuyên đưa đuốt rồng ra, trên đó là mười mấy viên tinh thể dính đầy máu tươi và óc trắng, lấp lánh tỏa sáng. Ta không muốn giết người, nhưng cũng tuyệt đối không muốn bị người khác giết. Các ngươi đừng ép ta, hãy mang đồng bạn của mình đi đi. Hắn xuề vớt rồng ra, đưa đến trước mặt vị tuyệt thế cường giả tam giai này. Nhìn bàn tay rồng lấp lánh ánh sáng xanh như ngọc, vừa giống tay vừa giống vớt, trên đó là mười mấy viên tinh thể trang bị đẫm máu. Vị tuyệt thế cường giả tam giai này, thủ lĩnh của hành động lần này, đột nhiên cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng lên tận óc. Đúng vậy, tên tiểu quỷ trước mặt này lại dùng thái độ tự nhiên như thế, moi tinh thể trang bị của hơn 10 thuộc hạ của hắn ra, rồi đưa cho hắn, bảo hắn mang những thuộc hạ này đi. Đây là cái gì? Ân huệ, tha thứ hay nhân tử? Không, tất cả đều không phải. Đây là sự sỉ nhục trần trụi đối với hắn. Tiểu quỷ, vị tuyệt thế cường giả tam giai này nổi giận, hoàn toàn bị chọc giận. Hai đường gân xanh như cầu vồng nổi lên từ hai bên thái dương. Tư thế này vốn dĩ phải là hắn thể hiện cho tên tiểu quỷ này xem mới đúng, vậy mà bây giờ lại bị cậu ta bày ra trước mặt mình. Cậu ta biến thành kẻ bán ơn, còn mình lại trở thành một kẻ yếu đuối đáng thương và được đồng tình. Gầm lên một tiếng, vị cường giả tuyệt thế này ném Lư Yến Điệp đang bất tỉnh trong tay sang một bên, thân hình trong nháy mắt phân ra, phía sau xuất hiện thêm một bóng người mặc bộ giáp bạc đầy hoa văn vàng. Chính là tinh thể hóa thân chỉ có thể sở hữu sau khi đạt đến cảnh giới tam giai 50. Bóng người mặc giáp bạc đầy hoa văn vàng này chính là tinh thể hóa thân của vị tuyệt thế cường giả trước mặt. Tinh thể hóa thân giáng lâm, rồi hợp làm một, sức mạnh tức thời được đẩy lên đỉnh điểm. Gầm lên một tiếng, hắn tung một quyền bằng tay phải, tạo ra tiếng gió vụ vụ chói tai. Bản tôn và hóa thân của vị tuyệt thế cường giả tam giai này đều là đấu sĩ tam giai chuyển chức từ chiến sĩ. Bản tôn và hóa thân hợp nhất, trên người, kỹ năng công kích quang hoàn của đấu sĩ bùng nổ, sức mạnh tức thời được đẩy lên con số đáng sợ hơn 5000 điểm. Cộng thêm kỹ năng đáng sợ, một quyền này đánh ra mang theo tiếng vụ vụ, sức tấn công ít nhất cũng phải trên 7000 điểm. Thạch Tuyên không nói một lời, phản ứng của vị tuyệt thế cường giả tam giai này đã nằm trong dự liệu của hắn, không hề cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ khẽ rung đuốt rồng, mười mấy viên tinh thể trong lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra ánh sáng xanh, tức thời rung lên dữ dội, hóa thành hơn 10 luồng sáng xanh như đạn bắn tới. Chúng bay thẳng về phía vị tuyệt thế cường giả tam giai đang lao tới. Vị tuyệt thế cường giả tam giai này không bao giờ ngờ rằng Thạch Tuyên lại dùng tinh thể trang bị của các huynh đệ thuộc hạ mình làm ám khí ném tới, hắn không khỏi sững lại. Độ bền trang bị của những siêu cường giả này đa số chỉ khoảng hơn 10000 điểm, các hệ thuật sĩ hay cung thủ còn chưa đến 10000 điểm. Sau khi bị Thạch Tuyên moi não một đòn, độ bền còn lại của họ đã không còn nhiều. Nếu lại bị một quyền hơn 7000 điểm của hắn đánh trúng, e rằng đa số sẽ bị độ bền về không, tinh thể vỡ nát mà chết. Tính mạng của mười mấy thuộc hạ đã kề vai sát cánh nhiều năm đột nhiên đặt ngay trước mắt vị tuyệt thế cường giả tam giai này, khiến hắn không thể không đột ngột thu quyền, dùng tay kia bắt lấy những viên tinh thể, đồng thời hắn dựng lên một tấm khiên ma năng, chính là chiến sĩ hộ thuẫn rất hiếm thấy trong hệ đấu sĩ. Tấm khiên này là để phòng Thạch Tuyên nhân cơ hội tấn công. Vị tuyệt thế cường giả tam giai này đã không đoán sai. Cùng lúc Thạch Tuyên ném một tay tinh thể trang bị về phía hắn, toàn thân cậu đột nhiên tỏa ra hắc quang, trên hoàng kim long thương trong tay phải, hắc quang và lửa đỏ bùng lên, đã đập mạnh xuống mặt đất trước mặt, thiên địa chạm, phát động. Vị tuyệt thế cường giả này ỷ vào việc sau khi hợp thể, tổng độ bền của mình đã lên tới 30.000 điểm, hơn nữa còn mở chiến sĩ hộ thuẫn, nên thả chịu một đòn của Thạch Tuyên chứ cũng phải bắt lại hết tinh thể trang bị của các thuộc hạ. Chỉ là mọi chuyện sau đó, đáng sợ vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Chương 823, hoàn thành nhiệm vụ, hội thợ săn chấn động địa ngục quang hoa đã được phát động. Trận pháp lục mang tinh phóng thẳng lên trời, Thạch Tuyên trong một hơi đã phát động liên chiêu. Không, tuyệt thế cường giả tam giai phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, liên chiêu thực sự quá nhanh, hắn hoàn toàn không ngờ trên đời này lại có người có thể kết nối tất cả các chiêu thức lại để sử dụng trong một khoảnh khắc. Sức phá hoại này tuy không phải thần kỹ, nhưng còn hơn cả thần kỹ. Mỗi một đòn đánh, sát thương lên độ bền tinh thể trang bị đều lên tới hơn 7.000 điểm. Vị tuyệt thế cường giả tam giai vốn tự tin vào độ bền 30.000 điểm của mình, đột nhiên nhận ra độ bền của bản thân trước đòn tấn công kinh khủng như vậy lại quá ít đòi. Khi đòn thứ 5 của Thạch Tuyên giáng xuống, hoàng kim long thương xuyên qua ngực của vị cường giả này, lực lượng kinh khủng kéo hắn bay ngược ra xa mấy chục mét, rồi đâm chặt hắn xuống đất. 30.000 điểm độ bền về không, trang bị vỡ nát, vị tuyệt thế cường giả tam giai này lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, cố gắng ngẩng đầu giơ tay phải lên, dường như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi, như muốn nói gì đó, tay giơ lên được một nửa thì rơi xuống, tắt thở. Trong các đòn tấn công phạm vi kinh hoàng vừa rồi, mười mấy viên tinh thể kia đa số đều bị ảnh hưởng, độ bền về không và vỡ nát. Trong một hơi thở đã tiêu diệt một tuyệt thế cường giả tam giai và hơn 10 siêu cường giả, Thạch Tuyên cảm thấy điểm thí luyện trong tinh thể trang bị tăng lên điên cuồng, rất nhanh, nó dừng lại ở con số 17 vạn điểm. Hóa ra, giết người lại có thể nhận được nhiều điểm thí luyện đến vậy. Thạch Tuyên một mình đứng sững trên hoang nguyên, gió thổi vi vu, nhìn vị tuyệt thế cường giả bị hoàng kim long thương xuyên thủng ghim chết trên mặt đất, Thạch Tuyên im lặng hồi lâu. Một lúc sau, dường như đã lấy lại hơi, hắn vây tay, hoàng kim long thương biến mất, chìm vào trong tinh thể trang bị, Thạch Tuyên thoát khỏi trạng thái hợp thể thú thần. Vừa rồi hợp thể với tứ vực long thần hoàn chỉnh, Thạch Tuyên chỉ mới thử ra một chút, thậm chí chỉ khải hóa tay trái thành một vuốt rồng mà đã tiêu diệt được đám người trước mặt. Nếu thực sự khai hóa hoàn toàn, thực lực thật sự của cậu thể hiện ra sẽ đạt đến cảnh giới kinh khủng đến mức nào. Đây chính là sức mạnh của tuyệt thế cường giả thực thụ, trước sức mạnh này, cho dù là siêu cường giả tam giai cũng không chịu nổi một đòn. Trầm ngâm một lúc, Thạch Tuyên lục lọi lấy hết các túi không gian trên thi thể của mọi người, thu hoạch một phen. Bất ngờ là trong số đó, một thuật sĩ siêu cường giả tam giai lại sở hữu một vũ khí phẩm chất truyền thuyết, xương hỏa thần trượng, ngoài ra còn có không ít các loại quần giấy, ma năng thạch và mấy vạn tiền vũ trụ. Thạch Tuyên không khách khí chiếm hết làm của riêng, Bế Lư Yến Điệp đang hôn mê lên, lấy ra một cuộn giấy cơ thú vừa nhận được, mở ra một chiếc cơ thú. Chiếc cơ thú này thuộc về vị tuyệt thế cường giả tam giai kia, lại là một chiếc cơ thú cao cấp có tính năng cực tốt, ngoại hình giống hệt chiếc xe thể thao mà Thạch Tuyên từng thấy trong thế giới thực, chỉ là gầm xe và đuôi xe đều có thiết bị phản lực. Bế Lư Yến Điệp ngồi vào trong, khởi động, nó lơ lửng lên, đuôi xe phun ra khí trắng, tức thì bay vút đi xa. Giữa đường, Lư Yến Điệp tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi cùng Thạch Tuyên trong một chiếc cơ thú cao cấp, không khỏi sợ chán, cảm thấy vẫn còn hơi choáng váng. Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, cô không khỏi hỏi, "Thạch đại ca, sao chúng ta lại ở đây? Mấy người xấu kia lâu rồi?" Thạch Tuyên chuyên tâm lái cơ thú, nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng nhìn về phía trước, miệng nói, "May mà Dực Long Thần tỉnh lại, giúp chúng ta đuổi họ đi rồi, bây giờ không sao rồi." Lữ Yến Điệp nói, "Thì ra là vậy, con thú triệu hồi đó của anh thật thần kỳ. Chỉ là nó đã hấp thụ Long Nguyên Châu, Thạch đại ca không có gì để giao nhiệm vụ rồi, hi hi." Thấy Thạch Tuyên không hoàn thành được nhiệm vụ, cô ngược lại rất vui. Không giao được nhiệm vụ, Thạch Tuyên sẽ không có tiền đi địa phủ, điều đó có nghĩa là cô có thể ở bên Thạch Tuyên thêm nhiều ngày nữa. Thạch Tuyên nhíu mày, nhưng rồi lại nhanh chóng giãn ra. Bây giờ hắn đã có sức mạnh của một tuyệt thế cường giả thực thụ, cùng lắm thì đi làm thêm vài nhiệm vụ treo thưởng cao tương tự, có sức mạnh, sự tự tin cũng theo đó mà đến. Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng vang lên giọng của Dực Long Thần, "Lão đại đừng lo, ta có cách để ngươi nhận được 2 triệu tiền thưởng đó." Hừm. Thạch Tuyên mở ra. "He he." Dực Long Thần cười rất gian xảo, "Ta tuy đã hấp thụ năng lượng trong Long Nguyên Châu, nhưng vẫn có thể nhả Long Nguyên Châu ra mà. Đợi ngươi giao nhiệm vụ xong, ta lại lén lút lấy về. Bây giờ Long Nguyên Châu đã là một phần cơ thể của ta, ta chỉ cần một ý niệm là có thể triệu hồi nó về. Chuyện sau đó, dù sao lão đại ngươi cũng đã đến địa phủ rồi, ai còn quan tâm đến hắn?" "Ha ha, tên này." Thạch Tuyên mở người, rồi cũng không nhịn được cười. Một người một thú này đều cười rất gian xảo. Lữ Yến Điệp không biết Thạch Tuyên đang cười gì, không khỏi lộ vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đến thành Độc Cương, rồi đi tàu chuyên tuyến thẳng đến Đế Đô thành ở trung tâm nhất của lục địa Long Nguyên, suốt đường đi không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, tại Đế Đô thành, họ dùng trạm dịch chuyển để dịch chuyển thẳng đến Thiên Hướng Hoàng Đô của lục địa chi địa. Đến Hoàng Đô, Thạch Tuyên đi thẳng đến hội thợ săn để giao nhiệm vụ. Ngay hôm đó, hội thợ săn có một phen chấn động nho nhỏ, chỉ vì nhiệm vụ tìm kiếm Long Nguyên Châu có mức thưởng cao nhất nhưng nửa năm qua không ai hoàn thành được đã có người hoàn thành, mà người hoàn thành chỉ là một thanh niên, hơn nữa từ lúc nhận nhiệm vụ đến lúc giao nhiệm vụ chỉ mất vỏn vẹn mười mấy ngày. Khi Thạch Tuyên giao ra Long Nguyên Châu, sau khi người của hội thợ săn giám định là thật, ánh mắt của các thợ săn trong hội nhìn Thạch Tuyên đều tràn đầy kinh ngạc và ngỡ ngàng. Thiếu niên này lại có thể một mình đi đến dãy núi Long Nguyên được mệnh danh là cấm địa, thật sự tìm được Long Nguyên Châu. Nửa năm qua, đã có rất nhiều thợ săn cao cấp nhận nhiệm vụ này, nhưng không một ai ngoại lệ đều thất bại trở về, thậm chí không ít người đã bỏ mạng tại dãy núi Long Nguyên. Chương 824, thủy tổ của Tây Phương Long tộc Thạch Tuyên không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc này, hắn chỉ quan tâm đến tiền thưởng của mình, số tiền lên tới 2 triệu tiền vũ trụ. xin chờ một chút, chúng tôi sẽ liên lạc ngay với chủ nhân của nhiệm vụ treo thưởng này, sau khi đối phương xác nhận, ngài có thể nhận được toàn bộ tiền thưởng. Nhân viên trong hội mời Thạch Tuyên đến khu VIP ngồi, rồi bắt đầu liên lạc với chủ nhân của nhiệm vụ. Không lâu sau, nhân viên đó đi tới nói, Thạch tiên sinh, vị chủ nhân này biết ngài đã tìm được Long Nguyên Châu, vô cùng kích động, bà ấy muốn gặp ngài, đích thân cảm ơn. Thạch Tuyên ngạc nhiên nói, cảm ơn ta làm gì, ta chỉ muốn biết khi nào tiền thưởng của ta mới có thể nhận được. Nhân viên vẫy tay nói, tiên sinh, 2 triệu không phải là con số nhỏ, hiện đang chuẩn bị, sẽ nhanh thôi. Chủ nhân đã đến rồi, vì lịch sự, ngài vẫn nên gặp một chút. Thạch Tuyên đau đầu, đành nói, được rồi. Hắn theo nhân viên này, cùng Lữ Yến Điệp đi đến một căn phòng khác trông có vẻ được bài trí rất sang trọng. Trong phòng đang có 2 người ngồi, lúc này hội trưởng của chi hội hội thợ săn này, một lao già hói đầu, đang nói chuyện với một người phụ nữ trông rất cao quý. Người phụ nữ này đang cầm Long Nguyên Châu lấp lánh, vẻ mặt lộ rõ sự kích động. Nhân viên dẫn Thạch Tuyên đến cung kính nói, Thạch Lâm tiên sinh đã đến. Lão giả hói đầu và người phụ nữ cao quý ở trên cùng nhìn qua, ánh mắt rơi vào người Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bước vào, hành lễ rồi nói, nghe nói chủ nhân của nhiệm vụ này muốn gặp ta, chỉ không biết khi nào tiền thưởng mới đến. Hắn vội vã muốn đến địa phủ, cũng không còn để ý đến việc nói năng nguyện chuyển nữa. Người phụ nữ cao quý ở trên mỉm cười, nhìn hắn nói, Thạch tiên sinh thật thẳng thắn, tiền ta đã chuẩn bị xong, có thể đưa cho ngài ngay lập tức. Chỉ là ta rất muốn biết quá trình ngài có được Long Nguyên Châu này, không biết Thạch tiên sinh có thể kể chi tiết cho ta nghe được không? Thạch Tuyên mở ra, đột nhiên, giọng của Dực Long Thần vang lên trong đầu hắn, lao đại, người phụ nữ này rất đáng sợ, hình như tình hình không ổn. Thạch Tuyên nghe thấy lời này, sắc mặt khẽ biến. Người phụ nữ cao quý đã quay sang nói với lao già hói đầu bên cạnh, Trương hội trưởng, ta muốn nói chuyện riêng với vị Thạch tiên sinh này một chút, không biết có được không? Lao già hói đầu đứng dậy, mỉm cười nói, phu nhân khách sáo rồi. Rồi ông ta dẫn theo mấy người khác của hội thợ săn rời đi, ngay cả Lư Yến Điệp cũng bị đưa đi. Rất nhanh, trong sảnh chỉ còn lại người phụ nữ cao quý và Thạch Tuyên. Thấy những người khác đều đã rời đi, người phụ nữ cao quý đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt Thạch Tuyên. Thạch Tuyên hai mắt khẽ híp lại, đã nâng cao cảnh giác, nói, phu nhân, bà muốn làm gì? Thứ bà muốn là Long Nguyên Châu, chứ không phải quá trình có được nó, phải không? Người phụ nữ cao quý mỉm cười nhạt, nhìn Long Nguyên Châu, nói, Thạch tiên sinh, ngài có biết lai lịch của Long Nguyên Châu này không? Hơn nữa ta đã tra qua lai lịch của ngài, nghe nói nơi ngài xuất hiện sớm nhất là trạm dịch chuyển lạc hạ, được dịch chuyển từ trái đất vũ trụ thông thường đến. Trong năm nay, trên trái đất không còn loài người nào đạt đến cảnh giới tam giai nữa. Thạch tiên sinh, ta rất tò mò về thân phận của ngài đấy. Thạch Tuyên trong lòng dùng mình, nói, bà nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc bà có mục đích gì? Người phụ nữ cao quý lắc đầu, nói thẳng, ngài yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là, ngài có biết thủy tổ của Tây Phương Long tộc là gì không? Đột nhiên hỏi một câu kỳ quái như vậy, Thạch Tuyên mở ra, rồi lắc đầu. Thạch Tuyên biết thủy tổ của tộc khủng long thời Hồng Hoang là tổ mẫu Bạo Long và Đế Long, còn thủy tổ thực sự của Đông Phương Long tộc chính là Thanh Long, Thanh Long cũng là một trong ngũ thánh thú. Còn thủy tổ của Tây Phương Hữu Dực Long tộc, tộc rồng có cánh luôn có thể đối đầu với Đông Phương Long tộc, tương truyền tên của vị đó đã được coi là cấm kỵ, không ai biết đến. Người phụ nữ cao quý thấy Thạch Tuyên lắc đầu, liền tiếp tục nói, e rằng rất nhiều người không biết, thủy tổ của Tây Phương Long tộc là một con bạch long sinh ra cùng nguồn gốc với Thanh Long trong ngũ thánh thú. Thủy tổ của Tây Phương Long tộc chính là con bạch long sinh ra cùng Thanh Long này, chúng ta cũng gọi là Ngọc Long. Chỉ tiếc là sau này xảy ra một chuyện, khiến tên của Bạch Long thủy tổ trở thành cấm kỵ, mọi thứ liên quan đến ngài ấy đều trở thành cấm kỵ, sự kiện đó cũng trở thành một bí mật tuyệt đối của Long tộc. Thạch Tuyên nhíu mày, lúc này mới biết nguồn gốc của Tây Phương Long tộc lại là một con bạch long sinh ra cùng nguồn gốc với Thanh Long. Chỉ là vị phu nhân này, bà nói với ta những điều này có ý nghĩa gì? Thạch Tuyên có chút không hiểu, điều này và Long Nguyên Châu có quan hệ gì? Sức mạnh của viên Long Nguyên Châu này có liên quan đến vị thủy tổ của Tây Phương Long tộc trong truyền thuyết, Bạch Long cấm kỵ đó. Vị thần thánh Ngọc Long đã ngã xuống và yên nghỉ trong dãy núi Long Nguyên chính là con gái của vị thủy tổ cấm kỵ này. Thạch Tuyên sững sờ, lai lịch của vị thần thánh Ngọc Long, mẫu thân của Dực Long Thần, lại lớn đến vậy sao? Trong đầu, Dực Long Thần đột nhiên hét lên, ngươi nói gì? Ánh sáng xanh lưu chuyển, đột nhiên hóa thành một nam tử mặc áo xanh, dáng lâm xuất hiện. Người phụ nữ cao quý thấy nam tử áo xanh do Dực Long Thần hóa thành dáng lâm, lại không hề kinh ngạc, ngược lại còn lộ vẻ kích động, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, ngươi quả nhiên trông giống hệt ngài ấy. Bà đưa tay ra, muốn chạm vào Dực Long Thần. Dực Long Thần lùi lại một bước, quắc, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Người phụ nữ cao quý sững lại một chút, rồi hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, trên trán bà ta, hai chiếc sừng rồng trắng như ngọc từ từ nhú ra. Người phụ nữ này lại cũng là một con rồng. Sự việc càng lúc càng kỳ dị, Dực Long Thần ngơ ngác nhìn, rồi đột nhiên kinh ngạc nói, hơi thở của ngươi sao lại giống với mẫu thân của ta giống quá? Đúng vậy, chỉ vì ta và mẫu thân của ngươi là chị em ruột. Ta chính là cô của ngươi. Nhưng từ khi ngươi sinh ra đến giờ, chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Ngươi ở dãy núi Long Nguyên, đã gặp được chấp niệm cuối cùng của mẫu thân ngươi rồi phải không? Bà ấy quả nhiên đã để lại Long Nguyên Châu cho ngươi. Vị phụ nữ cao quý này vô cùng kích động, rồi đưa viên Long Nguyên Châu trong tay lại cho Dực Long Thần. Thạch Tuyên lùi sang một bên, không nói gì thêm, hắn đại khái đã lờ mờ hiểu ra chuyện này là như thế nào. Không bao giờ ngờ được người bỏ ra giá cao treo thưởng Long Nguyên Châu lại là cô của Dực Long Thần. Dực Long Thần cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nó còn chưa từng gặp mặt mẫu thân của mình, đương nhiên càng không biết mình còn có cô. Nhưng hơi thở quen thuộc và bản năng lại mách bảo nó rằng, người trước mặt quả thực cùng nguồn gốc với người mẫu thân đã chết mà nó gặp trong dãy núi Long Nguyên. Tuy vẫn còn chút cảnh giác, nhưng thái độ của Dực Long Thần đã dịu đi một chút, trầm giọng nói, rốt cuộc đây là chuyện gì? Chương 825, ngũ đầu thủy tổ long người phụ nữ cao quý si ngốc nhìn Dực Long Thần, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, chậm rãi nói, mẫu thân của ngươi, cũng chính là tỷ tỷ của ta, vào thời thượng cổ đã bị hàng vạn con rồng khổng lồ vây công, cuối cùng ngã xuống. Lúc đó, chính là lúc bà ấy vừa mới sinh ra ngươi. Thật đáng thương, bà ấy vừa sinh ra ngươi, còn chưa kịp gặp mặt ngươi một lần, ngươi đã bị cướp đi, còn bà ấy vì ngươi cũng cuối cùng ngã xuống. Nơi đó, chính là dãy núi Long Nguyên. Chấp niệm của tỷ tỷ không tan, nên thân xác vạn năm không mục, sức mạnh của bà ấy kết thành viên Long Nguyên Châu này, bảo vệ dãy núi Long Nguyên. Ngoài ngươi ra, không ai có thể lấy được viên Long Nguyên Châu này. Ta đăng nhiệm vụ này ở các giới chính là để tìm ra ngươi, không ngờ chỉ mới nửa năm ngắn ngủi, lại thật sự gặp được ngươi. Người phụ nữ cao quý càng nói càng kích động, nhìn Dực Long Thần, trong mắt đã ngấn lệ. Cô. Dực Long Thần còn kích động hơn, toàn thân run rẩy không ngừng, một lúc lâu sau mới nghiến răng nói, tại sao mẹ ta vừa sinh ra ta đã bị tấn công? Lại là ai đã cướp ta đi? Tất cả những chuyện này là vì sao? Vì sao ư? Hại. Đừng nghĩ đến việc báo thù, đây là một chuyện, là nỗi sỉ nhục của toàn bộ Long tộc, là một cấm kỵ, cũng có thể nói là một bi kịch. Ngươi, phụ thân của ngươi cũng sẽ không muốn đâu. Hơn nữa chuyện này cũng không có đúng sai, tất cả đều là do số phận trêu ngươi. Chỉ là ta trăm phương ngàn kế muốn tìm được ngươi, là có liên quan đến Long giới. Cao quý thở dài, Dực Long Thần lại hét lên, không được, ngươi phải nói cho rõ ràng, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Rốt cuộc là ai đã giết mẫu thân ta? Rốt cuộc là vì sao? Nếu như là vì ngươi thì sao? Nếu như người hại chết mẫu thân ngươi chính là phụ thân ngươi, ngươi định tìm ai báo thù? Dực Long Thần toàn thân chấn động mạnh, loạn choạng lùi lại mấy bước, gương mặt trong nháy mắt đã mất hết huyết sắc, trở nên trắng bệnh. Phụ thân ta hại chết mẫu thân ta? Không thể nào, sao lại có chuyện hoang đường như vậy? Điều này không thể nào. Dực Long Thần không nhịn được hét lên, hắn không thể chấp nhận sự thật này. Thạch Tuyên thở dài, nói, Dực Long Thần, ngươi bình tĩnh lại, nghe nàng nói hết đã, ta nghĩ chuyện này có lẽ còn có ẩn khúc khác. Đúng vậy, ngươi bình tĩnh lại đi. Về chuyện của phụ mẫu ngươi, ta không thể nói được. Nếu sau này có cơ hội, ngươi hãy tự mình đi tìm chân tướng. Nhưng ta tin rằng, việc không tìm hiểu rõ chân tướng sẽ khiến ngươi hạnh phúc hơn, đây cũng là nguyện vọng của mẫu thân ngươi. Mà điều ta muốn nói bây giờ, cũng chính là lý do thực sự ta tìm mọi cách để gặp ngươi. Mẫu thân ngươi là tổ tiên đời thứ hai của Tây Phương Long tộc, mà ngươi, người đã kế thừa Long Nguyên Châu của tỷ tỷ ta, chính là đế vương mới của Tây Phương Long tộc. Hy vọng của mẫu thân ngươi chính là hy vọng ngươi có thể lãnh đạo Tây Phương Long tộc, hơn nữa, Long Nguyên Châu mang sức mạnh của thủy tổ Bạch Long này, chỉ có huyết thống của ngươi mới có thể kế thừa. Cao quý trịnh trọng nói, Dực Long Thần lại nghe đến ngây người, một lúc lâu sau mới phá lên cười ha ha, ta làm đế vương của Tây Phương Long tộc. Ha ha, chỉ bằng một kẻ như ta sao? Ha ha, ngay cả gã Thanh Long đó còn mắng ta không nên thân nữa là, ha ha, ngươi đang đùa phải không, cô. Dường như đây là chuyện được cười nhất mà nó từng nghe thấy trên đời. Sắc mặt Cao quý nghiêm túc, trông không giống đang nói đùa chút nào, mà nghiêm nghị nói, điều ta muốn nói là Long giới đã xảy ra biến cố kinh thiên, cục diện năm phương Long tộc thế chân vạc ban đầu đã bị phá bỡ. Những Long tộc tà ác và hắc ám đã đánh bại Đông Phương Long tộc đại diện cho chính nghĩa và Tây Phương Long tộc của chúng ta. Tây Phương Long tộc của chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ bị diệt vong, chỉ có ngươi, người kế thừa Long Nguyên Châu, mới có thể cứu vãn được kiếp nạn này. Nàng quay sang nhìn Thạch Tuyên, hơn nữa, chuyện này cũng liên quan đến nhân giới của các ngươi. Bây giờ, lối đi từ Long giới đến nhân giới đã được mở ra, những Long tộc của phe hắc ám này sớm muộn gì cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng tấn công. Khi chúng dùng máu tươi của nhân loại làm vật tế, thật sự đánh thức được hắc ám đế tổ Long, không chỉ nhân loại sẽ diệt vong, mà ngay cả các giới khác cũng sẽ gặp tai ương. Đây sẽ là một kiếp nạn vũ trụ khủng khiếp. Cao quý càng nói càng nghiêm trọng, sắc mặt trang nghiêm, Dực Long Thần đột nhiên cười một tiếng, chỉ nói với nàng bốn chữ rồi biến mất, hóa thành một luồng thanh quang chui vào cơ thể Thạch Tuyên. Bốn chữ đó là liên quan quái gì đến ta? Cao quý bị bốn chữ này làm cho nghẹn họng suýt không thở nổi, nhất thời tức đến mức mặt mày tái mét, thân hình lảo đảo, trong mắt không kìm được mà lộ ra vẻ hận rèn sắt không thành thép. Thạch Tuyên biết tính cách của Dực Long Thần, thở dài một hơi rồi nói, phu nhân, ta sẽ khuyên đủ nó, hơn nữa nó chỉ mạnh miệng vậy thôi. Tuy nhiên, chuyện của Long giới, chúng ta quả thực lực bất tòng tâm, không muốn quản cũng không quản nổi, mong phu nhân thông cảm. Trong mắt Cao Quý lộ ra vài phần mờ mịt, trong phút chốc như mất hết tất cả sức lực, nàng phất tay nói, tiền thưởng cho nhiệm vụ lần này ta sẽ trả cho ngươi không thiếu một đồng. Nếu các ngươi suy nghĩ kỹ rồi muốn đến tìm ta, nhớ đến nội thành Hoàng Đô, nói tìm Hoa Long phu nhân là được. Chiếc sừng rồng trên trán bị Cao Quý này biến mất, rồi nàng buồn bã rời đi. Mãi cho đến khi Cao Quý đi rồi, Dực Long Thần mới hừ khẽ hai tiếng, cười khan trong đầu Thạch Tuyên, người đàn bà này thật không biết điều, nào là Tây Phương Long tộc, nào là Đông Phương Long tộc, nào là tà ác chính nghĩa, bọn chúng đánh nhau kệ bọn chúng, liên quan gì đến ta? Hạ hạ, không phải nàng ta nói sao, mẫu thân của ta chính là bị cự long các tộc vây công đến chết, tại sao ta phải cứu chúng? Đừng nói ta không có năng lực đó, cho dù có cũng không cứu, bọn chúng chết hết cả đi là tốt nhất, hạ hạ, tất cả đều chết hết là được rồi. Thạch Tuyên biết hắn đang nói lời tức giận, chỉ đành lắc đầu. Giọng nói giản mua của hỗn độn trung đông vang lên, nhưng hắc ám đế tổ long mà nàng ta nói, nếu thật sự được đánh thức khỏi giấc ngủ say, thì đối với những long tộc bảo vệ chính nghĩa ở long giới, thậm chí cả nhân giới, quả thực là một đại kiếp nạn. Lao tiền bối, hắc ám đế tổ long này rất lợi hại sao? Thạch Tuyên có chút tò mò hỏi. Đúng vậy, ta vẫn còn chút ấn tượng. Tương truyền vào thời Hồng Hoang, trời đất sinh ra năm con thủy tổ long mạnh nhất, có lẽ cũng là năm con rồng đầu tiên trên thế gian. Trong năm con thủy tổ long này, nổi tiếng nhất đương nhiên là vị sau này được tôn làm thánh thú phương Đông, thủy tổ của Đông Phương Long tộc Thanh Long. Tuy nhiên, kẻ tà ác và mạnh mẽ nhất lại chính là Hắc Ám Đế Tổ Long, kẻ đã sinh ra vạn ngàn long tộc tà ác hung tàn đời sau. Về sau, vị Hắc Ám Đế Tổ Long tà ác và hung tàn này vì quá bạo ngược nên đã bị bốn con thủy tổ long còn lại liên thủ phong ấn dưới đáy long giới, ngủ say cho đến tận ngày nay. Theo lời cô nương của Tây Phương Long tộc vừa rồi, lối đi giữa long giới và nhân giới đã bị mở ra, long giới xảy ra dị biến, long tộc tà ác đã nắm quyền chủ đạo tình hình long giới, vậy thì việc dùng giết chóc và máu tươi rất có khả năng sẽ đánh thức vị Hắc Ám Đế Tổ Long đang ngủ say trong phong ấn. Một khi con rồng Hắc Ám này mở lại đôi huyết đồng của mình, hậu quả nghiêm trọng có thể tưởng tượng được. Lần này, không còn bốn con thủy tổ long liên thủ nữa, cũng không thể nào phong ấn được nó. Con rồng Hắc Ám đã ngủ say hàng chục triệu năm này, e rằng sức mạnh sẽ càng thêm khủng khiếp. Chương 826, lên đường tới địa phủ hỗn độn trung thở dài, khi nhắc đến con rồng Hắc Ám này, giọng điệu cũng vô cùng trịnh trọng. Rõ ràng, Hắc Ám Đế Tổ Long, một trong năm con thủy tổ long đầu tiên được sinh ra cùng thời với Thanh Long, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Thạch Tuyên nghe hỗn độn trung nói vậy, không khỏi cảm thấy lòng nặng trĩu, nhịn không được nói, nói như vậy, bây giờ các loài rồng ở long giới tiến vào nhân giới, chưa chắc đã thực sự muốn chiếm lĩnh nhân giới. Tất cả những điều này đều là để cử hành tế lễ, dùng máu tươi và giết chóc để triệu hồi tổ tiên tà ác của mình. Nếu ta đoán không lầm, thì hẳn là như vậy. Những Hắc Ám Long tộc, Ma Long tộc, Hỏa Diễm Long tộc và Băng Xương Long tộc giáng lâm từ Long giới đều là những long tộc bảo vệ phe tà ác, đều là hậu duệ của vị Hắc Ám Đế Tổ Long này. Đối với những long tộc này, Hắc Ám Đế Tổ Long chính là vị thần duy nhất của bọn chúng, hồi sinh nó là tâm nguyện lớn nhất của chúng. Chúng đều tin rằng dưới sự dẫn dắt của Hắc Ám Đế Tổ Long được hồi sinh, chúng có thể thống trị tất cả sinh linh trong vũ trụ. Đây là một chấp niệm điên cuồng, rất đáng sợ. Thạch Tuyên và Dực Long Thần nghe vậy đều im lặng. Một lúc lâu sau, Dực Long Thần mới nặn ra một câu, cứng rắn nói, "Ta vẫn câu nói đó, liên quan quái gì đến ta?" Thạch Tuyên thì cười khổ, "Trong thế giới này, người lợi hại hơn chúng ta nhiều vô số kể, cho dù có làm cứu thế chủ, cũng chẳng đến lượt chúng ta." Ra khỏi phòng, quả nhiên nhận được 2 triệu vũ trụ tệ tiền thưởng. Về phần 1% chi phí mà hội thợ săn thu, vị Hoa Long phu nhân cao quý kia đã thay mặt thanh toán rồi. Sờ vào số tiền trong túi không gian, Thạch Tuyên cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cuối cùng, lộ phí đến địa phủ đã đủ. Đến địa phủ cần 1 triệu, nếu trở về cũng là 1 triệu, bây giờ 2 triệu đã đủ. Sau khi nhận tiền, Thạch Tuyên và Lư Yến Điệp rời khỏi hội thợ săn, đi thẳng đến hội đốc khí. Lư Yến Điệp biết Thạch Tuyên sắp rời đi, không khỏi lộ vẻ lưu luyến, nói: "Thạch đại ca, khi nào huynh trở về, nhất định phải đến tìm chúng ta nhé." "Ừ, sẽ đến." Thạch Tuyên đành phải trả lời nàng như vậy. Đến hội đốc khí, giao Lư Yến Điệp cho Võ Phương Đồng, Thạch Tuyên liền cáo từ rời đi. Võ Phương Đồng biết hắn quyết tâm đi địa phủ, không thể khuyên can, chỉ có thể thở dài vô vai Thạch Tuyên, nói: "Thạch huynh đệ, những lời khác ta cũng không biết nên nói gì, tóm lại mọi việc bảo trọng. Trở về nhất định phải đến tìm chúng ta. Tạm thời ta chắc sẽ ở nhờ nơi này. Có những việc có thể làm, có những việc không thể làm, đừng quá cố chấp, phải biết khi nào nên tiến thì tiến, khi nào nên lùi thì nhất định phải lùi." Thạch Tuyên gật đầu, nói: "Ta đều ghi nhớ rồi. Lư cô nương phiền huynh chăm sóc. Võ đại ca, nếu trở về, ta nhất định sẽ đến thăm các ngươi." Võ Phương Đồng thở dài, bây giờ tình hình nhân giới cũng không tốt, khắp nơi lòng người hoang mang, không ai biết kiếp nạn này sẽ kết thúc ra sao. "Sẽ ổn thôi, không phải vẫn còn thiếu Minh Vương mạnh nhất trong truyền thuyết sao? Có bọn họ ra tay, nhất định có thể xoay chuyển cả thôn." Thạch Tuyên an ủi, sau khi đến địa phủ lần này, chuyện ở nhân giới sẽ không còn liên quan đến hắn nữa. "Thạch đại ca huynh phải bảo trọng." Lư Yến Điệp lưu luyến không rời. Nàng biết không thể cùng Thạch Tuyên đến địa phủ, đừng nói Thạch Tuyên không thể mang nàng theo, mà nàng cũng không có nhiều phí dịch chuyển như vậy, không giống như lần đi lục địa Long Nguyên, Thạch Tuyên không đưa nàng đi, nàng còn có thể lén lút chạy đi trước một mình. Thạch Tuyên thấy đôi mắt đẹp của Lư Yến Điệp ẩn hiện ánh lệ, trong lòng rùng mình, thầm nghĩ vẫn nên ít tiếp xúc với nàng thì hơn. Ngày đó trong thế giới của trò chơi chư thần, gặp phải mấy người điển mỹ phụng, nhưng vướng bận tình cảm đó đã khiến hắn cảm thấy khó xử và vô cùng đau đầu, bây giờ sao dám dây dưa thêm với vị Lư Yến Điệp này nữa. "Ta đi đây, các ngươi bảo trọng." Thạch Tuyên ném lại một câu rồi dứt khoát quay đầu rời đi. "Thạch đại ca." Lư Yến Điệp gọi lên, nhưng chỉ thấy Thạch Tuyên cứ đi thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại. "Thạch đại ca." Giọng Lư Yến Điệp yếu dần, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Trong truyền thuyết, địa phủ đáng sợ và tà ác, người sống đi vào, chín chết một sống. Chuyến đi này của Thạch Tuyên, tiền đồ mờ mịt. Lư Yến Điệp bất lực, cảm thấy lo lắng và đau lòng. Nàng mơ hồ cảm thấy, có lẽ sau lần chia tay hôm nay, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Thạch Tuyên nữa, nhưng nàng cũng không có cách nào giữ hắn lại. "Thạch đại ca." Lư Yến Điệp khóc nức nở. Võ Phương Đồng chỉ có thể thở dài, "Tiểu sư muội, người tốt trời phù hộ, ngay cả trò chơi chư thần hắn cũng có thể sống sót rời đi, địa phủ nhất định sẽ không sao đâu, hắn nhất định sẽ trở về." ta biết, Thạch đại ca nhất định sẽ không sao." Lư Yến Điệp ngẩng mặt lên, đôi mắt đã nhòe đi vì lệ. Thạch Tuyên dứt khoát rời khỏi phân bộ đúc kiếm, đi thẳng đến trạm dịch chuyển của Hoàng Đô, sắp rời khỏi nhân giới mà mình chỉ dừng chân trong thời gian ngắn, để đến một thế giới vũ trụ cao cấp khác đầy những truyền thuyết thần bí và đáng sợ, địa phủ. Địa phủ. Trong truyền thuyết, địa phủ chính là một thế giới âm gian của người chết, nơi mà tất cả sinh linh có trí tuệ trong vũ trụ hiện tại sẽ đến sau khi chết, còn được gọi là âm tào địa phủ. Nghe nói mỗi vũ trụ đều có một thế giới của người chết quản lý những vong linh này, tên gọi cũng khác nhau, hoặc gọi là địa phủ, hoặc là âm giới, hoặc là minh phủ hay tử vực. Mà trong vũ trụ hiện tại nơi Thạch Tuyên và loài người đang sống, quốc gia của người chết quản lý tất cả vong linh có tên là địa phủ. Cái chết của con người được chia làm hai giai đoạn. Một là cái chết về thể xác, nhưng dấu ấn sinh mệnh vẫn tồn tại, linh hồn sẽ biến thành vong hồn. Đa số sẽ tiến vào thế giới sau khi chết, trở thành một dạng sinh linh khác. Còn nếu trong trường hợp đặc biệt không thể vào địa phủ, sẽ biến thành du hồn. Về cơ bản, cái chết của tất cả sinh linh đều là loại này. Còn có một loại chết khác, chính là hình thần câu diệt trong truyền thuyết. Đây là cái chết thực sự, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng bị xóa bỏ, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ. Tuy nhiên, loại chết này đã thuộc phạm chủ của thần linh, cho dù là Thạch Tuyên hiện tại muốn xóa bỏ dấu ấn sinh mệnh của kẻ địch cũng hoàn toàn không biết làm thế nào. Khi Thạch Tuyên nộp khoản phí dịch chuyển đắt đỏ, tổng cộng 1 triệu vũ trụ tệ, cánh cổng dịch chuyển đến thế giới cao cấp khác là địa phủ cuối cùng cũng mở ra. Dưới ánh mắt hơi kinh ngạc của nhân viên công tác, Thạch Tuyên không hề có một chút sợ hãi nào, bước vào cánh cổng dịch chuyển sẽ đưa mình đến thế giới địa phủ. Mặc dù nhân giới và địa phủ đều thuộc thế giới cao cấp 4 triệu, nhưng người từ nhân giới đến địa phủ có lẽ hàng trăm năm cũng chưa chắc có một người. Địa phủ, đó là vương quốc của người chết thực sự trong truyền thuyết, đối với người sống, đó tuyệt đối là một thế giới cấm kỵ. Chương 827, vương quốc của người chết. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thạch Tuyên nộp đủ 1 triệu vũ trụ tệ, cuối cùng bước vào cánh cổng dịch chuyển đến địa phủ. Trong cổng dịch chuyển, ánh sáng bừng lên, nhanh chóng hóa thành một cột sáng trắng. Trong cột sáng, Thạch Tuyên cảm thấy cơ thể đang di chuyển, rung chuyển, bên tai vang lên tiếng ầm ầm liên tục. Nghe nói địa phủ cách nhân giới cực xa, do đó phí dịch chuyển cũng đắt đến mức vô lý. Cho dù là loại trận pháp dịch chuyển cao cấp nhất này, cũng phải mất gần nửa giờ dịch chuyển trong cột sáng trắng mới dần dần ổn định lại, sau đó ánh sáng trắng biến mất. Khi ánh sáng trắng hoàn toàn biến mất, Thạch Tuyên đột nhiên phát hiện mình đã ở trong một thế giới vô cùng âm u, ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, mặc dù âm u, mặc dù không khí tràn ngập mùi hôi thối của tử khí, nhưng Thạch Tuyên vẫn cảm thấy phấn chấn. Địa phủ đã đến, cuối cùng cũng đã đến được nơi này. Lâm Dao, Mỹ Phụ, Tuyết Linh, Thi Liên, Lữ Tông, Lâm Thanh Thanh, Long Đổ Viễn rất nhiều hình bóng lướt qua trong đầu Thạch Tuyên. Đây đều là những người yêu, bạn bè, huynh đệ mà hắn chân quý nhất. Nhất định sẽ tìm thấy bọn họ, nhất định. Tìm thấy bọn họ, hủy diệt trò chơi chư thần, đây chính là hai việc mà Thạch Tuyên nghĩ đến trong lòng lúc này. Sau khi được dịch chuyển đến địa phủ, Thạch Tuyên phát hiện nơi mình xuất hiện không phải là trạm dịch chuyển như dự đoán, mà là một bình nguyên trống trải. Dường như mình đã bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến thế giới địa phủ này. Ngẩng đầu có thể thấy hư không âm u, trong hư không chồng chất những tầng mây đen. Thỉnh thoảng mây đen tách ra, có thể thấy bầu trời bên trong tràn ngập màu đỏ như máu, trông vừa đáng sợ vừa chói mắt. Ở phía bắc của bình nguyên trống trải này là một dãy sơn mạch khổng lồ bốc lên ngọn lửa đen, phía tây lại là một đại dương đen như mực thoạt nhìn vô tận, phía đông nam mơ hồ có thể thấy một ngọn đồi cao, trên đồi có thể thấy những công trình kiến trúc dày đặc. Nơi này đâu đâu cũng tràn ngập mùi hôi thối của tử khí. Thạch Tuyên nhíu mày vừa bước một bước, chỉ nghe dưới chân vang lên một tiếng rắc giòn tan, dường như đã dẫm gãy một khúc xương trắng. Đây là địa phủ sao? Thật tà ma. Trong đầu, Dực Long Thần lẩm bẩm. Giọng nói giản mua của hỗn độn trung cũng vang lên, đây chính là vương quốc của người chết trong truyền thuyết, phải cẩn thận một chút, nơi này nhất định sẽ có những vong linh hung tàn. Thạch Tuyên đã khởi động trang bị, nhìn thấy mặt đất của bình nguyên này lại đầy rẫy các loại xương khô hoặc thi thể thối rữa, thảo nào vừa được dịch chuyển đến đã ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu. Phía bắc là dãy sơn mạch bốc lửa đen, phía tây là đại dương đen, chỉ có thể đi về phía đông nam, nơi đó mơ hồ có thể thấy các công trình kiến trúc, hẳn là có thể gặp người để hỏi thăm tình hình. Lao Tiền Bối, Dực Long Thần, các ngươi có biết trong địa phủ này bây giờ nên tìm người thế nào không? Chẳng lẽ cứ đi lang thang thế này ạ? Thạch Tuyên xác định phương hướng, nhanh chóng đi về phía đông nam, đồng thời hỏi Hỗn Độn Trung và Dực Long Thần trong đầu. Dực Long Thần cũng không hiểu rõ về thế giới địa phủ này, chẳng giúp được gì, chỉ đành im lặng. Hỗn Độn Trung trầm ngâm nói, địa phủ có chủ tể, nếu có thể tìm được chủ tể của địa phủ này, nhận được sự giúp đỡ của hắn, vậy thì việc tìm người sẽ thuận tiện hơn. Thạch Tuyên gật đầu nói, "Ừm, xem ra thay vì đi loạn xạ thế này, chi bằng trực tiếp tìm chủ tể của địa phủ này sẽ tiện hơn." "Hử? Đó là cái gì?" Dực Long Thần đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Thạch Tuyên nhìn ra xa, sương mù phía trước dần tan đi, lại thấy phía đông nam hiện ra một cây cầu nổi màu đen. Cây cầu cực dài, vươn xa vào hư không, cuối hư không thấp thoáng một tảng đá ngầm nổi khổng lồ. Lúc này, cách Thạch Tuyên không xa, vô số cây cầu ánh sáng từ hư không bốn phía thẳng tắp nối đến cây cầu nổi màu đen này. Từ những cây cầu ánh sáng vô số đó, từng bóng người lơ lửng chậm rãi đi theo dòng người, tụ tập trên cây cầu nổi màu đen vô cùng rộng lớn này, sau đó lại từ từ đi về phía cuối cầu. Bên cạnh cây cầu nổi màu đen này có một tấm bia đá, trên đó khắc ba chữ lớn đẫm máu: Nại Hà Kiều. Thạch Tuyên dựng tóc gáy, trong truyền thuyết địa phủ có Nại Hà Kiều, vốn hắn tưởng đó chỉ là truyền thuyết nhàm chán, nhưng không ngờ bây giờ lại được tận mắt nhìn thấy Nại Hà Kiều thật sự. Mà những cây cầu ánh sáng hội tụ từ bốn phương tám hướng kia, hẳn là các sinh linh đã chết từ các thế giới khác, lúc này đều được dẫn đến địa phủ, đi theo Nại Hà Kiều, tiến vào nơi mình nên đến. Những sinh linh này, muôn hình vạn trạng. Thạch Tuyên liếc mắt nhìn qua, trong đó có nhân loại, có Tam Nhãn tộc, có Hắc Ám tộc, có Nỉ Cô La tộc, có Chí tộc, có Dực Nhân tộc, hầu như 32 chủng tộc mà Thạch Tuyên từng gặp trong trò chơi chư thần đều có thể thấy trong số những người chết này. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, những dị tộc nhân mà mình từng giết, không biết bây giờ đang ở nơi nào trong thế giới này. Những vong linh này đều được những cây cầu ánh sáng dẫn dắt bước lên Mại Hà Kiều màu đen, chỉ có Thạch Tuyên là đi bộ trên mặt đất đến đây. Nhìn những người chết dày đặc mà không biểu cảm này, Thạch Tuyên nhất thời có chút tê dại ra đầu. Những người chết này hình dạng khác nhau, có người có thân thể hoàn chỉnh, có người chỉ còn nửa người, có người gần như toàn bộ cơ thể đã bị hủy hoại, chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng trong suốt, đây là trạng thái tồn tại của linh hồn. Trong đó có rất nhiều người bụng bị rách, ruột lòng thòng máu me, rồi chậm rãi di chuyển. Mắt nhìn đâu cũng là những người chết không có một chút biểu cảm nào. Ở hai bên những cây cầu ánh sáng này, cứ cách một đoạn lại có một hắc bảo nhân toàn thân trùm trong áo tròn đen, đội mũ trùm che mặt. Những hắc bảo nhân này đều cầm những lưỡi hái đen khổng lồ, hình tượng có phần giống với tử thần trong truyền thuyết, lúc này đang canh gác hai bên những cây cầu ánh sáng, dường như đang duy trì trật tự. Những vong hồn này, về cơ bản đều hai mắt vô thần, mở to đôi mắt đờ đẫn, máy móc đi theo dòng người từng hàng một. Nhưng thỉnh thoảng cũng có người chết đi đến mép cầu ánh sáng, đột nhiên ngã nhào xuống, rơi thẳng xuống mặt đất đen. Đối với những người chết rơi xuống này, những hắc bảo nhân duy trì trật tự đó cũng không thèm để ý, mà những người chết rơi xuống nằm trên đất không thể động đậy, chỉ nằm im bất động cho đến khi mục giữa. Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu đống xương khô và thi thể thối giữa đầy đất này từ đâu mà ra. Đương nhiên, cũng không phải lúc nào cũng trật tự như vậy. Sau khi Thạch Tuyên quan sát khoảng 10 phút, trên một cây cầu ánh sáng, dòng người chết đột nhiên náo động. Một người chết trong số đó đã mắt, đôi mắt vốn đờ đẫn đột nhiên lóe lên thần thái của người sống, dường như lập tức khôi phục thần trí, sau đó miệng hét lên điên cuồng, "Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?" Chương 828, trước đại nhiệt kính không có người tốt thân hình hắn khẽ động, xẹt xẹt mấy tiếng, lại tiến vào trạng thái trang bị, biến thành một trang thực sứ giả mặc khải giáp màu vàng. Hai tay bung lên, lập tức đẩy 7-8 người chết thân thể cứng đờ xung quanh ngã xuống hai bên, còn hắn đã bắt đầu quay đầu bỏ chạy về phía sau, "Ta chưa chết, ta không muốn chết. Mau để ta rời đi." Hai hắc bảo nhân đang duy trì trật tự ở hai bên đột nhiên lao ra. Thạch Tuyên lúc này đang nhìn chằm chằm từ xa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, cảnh giới của người trang bị này tuyệt đối là một cường giả tam giai. Hai hắc bảo nhân lao ra, lưỡi hái đen trong tay vung lên. Xoẹt xoẹt hai tiếng, cái đầu của vị trang bị giả tam giai đang cố gắng bỏ chạy bay ra ngoài, ngay sau đó eo cũng bị chém đứt, cơ thể biến thành ba khúc, ngã nhào từ trên cầu ánh sáng xuống, rơi vào giữa vô số xương khô và thi thể thối rữa trên nền đất đen bên dưới. Không lâu sau, hắn cũng sẽ trở thành một trong những thi thể thối rữa này và cuối cùng sẽ hóa thành xương khô. Hai lưỡi hái đen trong nháy mắt đã chém chết một trang bị giả tam giai. Trật tự của đội ngũ lại trở lại như thường. Thạch Tuyên đứng nhìn từ xa, tim đập thình thịch, không khỏi cảm thấy khô miệng, khô lưỡi. Hai hắc bảo nhân vừa ra tay, thực lực của họ tuyệt đối không thua kém cường giả tuyệt thế tam giai ở nhân giới. Nhìn những hắc bảo nhân canh gác bên ngoài từng cây cầu ánh sáng, Thạch Tuyên cảm thấy kinh hãi, lẽ nào tất cả những người này đều đã đạt đến cảnh giới cường giả tuyệt thế? Thực lực của địa phủ này khủng khiếp đến mức nào? Chuyện người chết có cảnh giới cao đột nhiên khôi phục thần trí và phản kháng thỉnh thoảng cũng xảy ra, chỉ là tất cả đều không chịu nổi một đòn của những hắc bảo nhân này liền bị giết chết, rơi xuống mặt đất đen, trở thành một trong những xác tối, linh hồn của họ sẽ vĩnh viễn bị giam cầm lang thang ở đây, vĩnh thế không được siêu sinh. Lão đại, bây giờ làm sao đây? Toàn là người chết cả. Dực Long Thần cũng đã thấy hết mọi chuyện, không khỏi hỏi. Thạch Tuyên nhìn nơi mà cây cầu lại hà màu đen này dẫn tới, nghiến răng đáp, chỉ có thể thử thôi, võ đại công an bọn họ chỉ nói địa phủ hung hiểm, chứ không nói cấm người xuống bảo. Hơn nữa, từ nhân giới C. Thạch Tuyên nhìn nơi mà cây cầu lại hà màu đen này dẫn tới, nghiến răng đáp, chỉ có thể thử thôi, võ đại ca bọn họ chỉ nói địa phủ hung hiểm, chứ không nói cấm người xuống bảo. Hơn nữa, từ nhân giới cũng có trận pháp dịch chuyển đến địa phủ, xem ra người sống vào địa phủ hẳn không phải là điều cấm kỵ. Nhìn một lúc lâu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng bước ra, đi thẳng lên cây cầu lại hà màu đen đối diện, chen vào giữa dòng người chết đông không đếm xuể, thuận theo dòng người đi về phía cuối cầu. Những người áo đen canh gác xung quanh lại chẳng ai thèm để ý Thạch Tuyên là người sống hay người chết. Dường như đối với họ, người sống hay người chết cũng không có gì khác biệt, trách nhiệm duy nhất của họ chỉ là duy trì trật tự, ngăn chặn gây rối. Thạch Tuyên hơi yên tâm, chịu đựng đủ loại mùi máu tanh và mùi hôi thối, trà trộn vào giữa vô số người chết của các tộc, chậm rãi đi về phía trước theo dòng người, mắt không khỏi nhìn ngó xung quanh. Dưới cầu lại hà dần biến thành một biển người màu đen, cây cầu đen lơ lửng trên mặt biển, dẫn đến một tảng đá ngầm khổng lồ. Đến gần mới phát hiện trên tảng đá này cũng có khắc chữ, chính là ba chữ Ốp Tiêu Thạch cũng đẫm máu như vậy. Thế giới địa phủ này, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở âm u đáng sợ. Nhìn những người chết mặt không cảm xúc xung quanh, lòng Thạch Tuyên cũng không khỏi rét run. Cảm giác trà trộn trong đám người chết này tuyệt không dễ chịu chút nào. Theo dòng người, cuối cùng cũng qua được cầu lại hà màu đen, đến được Ốp Tiêu Thạch. Chỉ thấy Ốp Tiêu Thạch này chiếm diện tích cực rộng, ở giữa sừng sững một tòa cung điện màu đen. Phía trước cung điện có một đài cao, cao chừng một trượng, trên đài dựng một tấm gương lớn, tấm gương rộng khoảng 10 người ôm. Gương treo hướng về phía đông, phía trên có khắc 7 chữ, trước nhiệt kính đài không có người tốt. Mỗi một người chết đều phải soi mình trước nhiệt kính đài một lần. Tấm gương dường như chiếu lại một bản phim, có thể thấy được tâm lý hiểm ác hung tàn của bản thân lúc còn sống, cùng với đủ loại việc xấu đã làm và thảm cảnh phải chịu khổ trong địa ngục sau khi chết. Lúc này, những người chết vốn đã tê dại không còn cảm giác cũng sẽ khôi phục thần trí. Khi thấy được những hình phạt tàn khốc mà mình sắp phải chịu, không khỏi hét lên kinh hãi, muốn dây rủa, chỉ là đã muộn. Lập tức có người áo đen tiến lên, trong gông xiềng bảo, áp giải vào điện để chịu thẩm phán, sau đó dựa vào tội nghiệp của mỗi người mà bị đẩy vào các địa ngục khác nhau. Thạch Tuyên nhìn từ xa, không khỏi cảm thấy một cảm giác kỳ dị. Sau khi soi nghiệp tính này, không ít người chết đã khôi phục thần trí, trong đó không thiếu kẻ hung tàn, lập tức vùng lên chống cự. Nhưng đa số đều bị những người áo đen xung quanh tàn sát, hoặc bị trong gông xiềng bảo. Còn rất nhiều người đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho mềm nhũn cả chân, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Thạch Tuyên nhìn từ xa, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Những người áo đen giống như tử thần này, giết người thật sự không chút nương tay. Đương nhiên, những kẻ bị giết vốn đã là người chết, thi thể của họ sẽ có những người áo đen khác kéo đến mép đá ngầm, ném xuống biển đen vô tận bên dưới, bị biển người nuốt chửng. Truyền thuyết nói biển đen này chính là ngọn nguồn của thi hải, thì ra vô số xương cốt trong thi hải là đến từ đây. Giọng của Dực Long Thần vang lên trong đầu Thạch Tuyên, mang theo tiếng thở dài. Thạch Tuyên cứng rắn đi theo dòng người, rất nhanh đã đến lượt hắn. Ánh mắt của những người áo đen canh giữ hai bên nghiệt kính đài đồng loạt nhìn về phía hắn. Người sống hay người chết, những người áo đen này đương nhiên phân biệt được rõ ràng. Thạch Tuyên đang do dự, một trong những người áo đen lên tiếng bằng một giọng nói không chút cảm xúc, bất luận người sống hay người chết, đến địa phủ đều phải qua nghiệt kính đài trước. Mời. Thấy người áo đen này đã nói vậy, Thạch Tuyên đành phải bước lên. Hắn đến đây tìm người, vốn là có việc cầu cạnh những sinh linh quản lý địa phủ này, tự nhiên không muốn tùy tiện đắc tội. Thạch Tuyên bước đến trước nghiệt kính đài, gương vừa soi thấy bóng hắn, lập tức bắt đầu biến ảo, sau đó hiện ra màu máu tươi. Hai người áo đen cầm lưỡi hái đen, cũng như hắn, đều nhìn vào mặt gương. Đầu tiên xuất hiện là máu tươi và óc, một bóng người mặt đầy kinh ngạc từ từ ngã xuống, còn Thạch Tuyên thì mặt mũi và mẹo, cầm một viên gạch, máu tươi trên viên gạch không ngừng nhỏ xuống. Bóng người vừa ngã xuống chính là gã Vương Văn Long kia. Mọi biến cố sau này của Thạch Tuyên có thể nói đều bắt đầu từ cú đập này. Chương 829, Điện Tần Quảng Vương mặt gương vẫn luôn là cảnh tượng máu me đầm địa. Ngay sau đó, cảnh tượng thay đổi, bên ngoài Thạch Tuyên đã xuất hiện lục lân sói hạt, Thạch Tuyên toàn thân đẫm máu, giết chết con bọ cạp, rồi đến sói hoang, gấu đen. Cứ thế chiếu tiếp, một đường toàn là máu tanh, vô số ma thú ngã xuống bên cạnh hắn, rồi đến các cường giả của các tộc. Một màn máu me đầm địa, giờ phút này đứng trước gương nhìn lại con đường mình đã đi qua, Thạch Tuyên toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới kinh hoàng nhận ra, bất chi bất giác đôi tay mình đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu sinh linh. Hai người áo đen cũng sửng sở, họ dường như cũng cảm thấy chấn động. Rất nhanh, sắp đến lúc trò chơi của các vị thần kết thúc, Thạch Tuyên đột nhiên nhận ra, việc mình trốn thoát khỏi trò chơi của các vị thần tuyệt đối là một bí mật, lỡ như bị nghiệt tính đài này chiếu ra. Không nói một lời, Thạch Tuyên lóe người, đột nhiên lao sang một bên, không còn để ý đến những thứ khác, định xông vào đại điện màu đen hùng vĩ phía sau nghiệt tính đài. Sát hại vô số sinh linh, tội nghiệt sâu nặng, kẻ tội ác tày trời như vậy mà còn dám chống cự bỏ chạy. Tội càng thêm nặng. Giọng nói lạnh như băng của người áo đen vang lên từ phía sau. Không trung vang lên tiếng loảng xoảng, những sợi xích sắt màu đen bay ra, tức thì cuốn lấy Thạch Tuyên đang định bỏ chạy. Bốn người áo đen hai bên này đều có sức mạnh không thua gì tuyệt thế cường giả. Thạch Tuyên vừa bị xích sắt trói lại, liền khẽ hít một hơi lạnh, gầm lên một tiếng, quang hoa trong mi tâm chuyển động. Trong nháy mắt, Dực Long Thần toàn thể phát ra một tiếng rồng gầm gào, bốn đôi cánh khổng lồ che trời răng rộng, lượn một vòng trên không rồi lao vào cơ thể Thạch Tuyên, toàn bộ năng lượng hóa thành dòng nhiệt cuộn, chảy vào trong tinh thể trang bị của Thạch Tuyên. Hét. Sức mạnh tức thì được đẩy lên đỉnh điểm, hắn dùng sức giãy giụa, lực công kích cao hơn 6000 điểm một phát, lập tức giật đứt cả xích sắt. Hoàng Kim Long Thương trong tay phải vung ngược lại, quất xuống đất, lập tức phát động địa ngục quang hoa. Pháp trận ánh sáng hình lục mang phóng thẳng lên trời. Mấy người áo đen này dường như cũng không ngờ thực lực của Thạch Tuyên lại mạnh đến mức này, không kịp phòng bị liền bị địa ngục quang hoa bao phủ, miệng gầm rú, vung lưới hái đen lên nữa. Thạch Tuyên thi triển Long Võ Bát Bộ, thoát một cái đã ở ngoài xa 10 mét, lại lao đi lần nữa, xông thẳng về phía đại điện hùng vĩ trên tảng đá ngầm. Hỗn sược, không được vô lễ. Mấy người áo đen phía sau phát ra tiếng gầm giận dữ đáng sợ, dường như đã bị Thạch Tuyên chọc giận hoàn toàn, lập tức hóa thành bốn tia chớp đen, cầm lưỡi hái tử thần màu đen đuổi theo. Trên đại điện đối diện có ghi bốn chữ Điện Tần Quảng Vương, cửa điện đóng chặt, không có người canh gác. Thạch Tuyên không nói một lời, tăng tốc lao tới, hai tay chắp lại, đột nhiên hét lớn một tiếng, đập mạnh vào hai cánh cửa điện đang đóng chặt. Lập tức, một tiếng rắc giòn tan vang lên, hai cánh cửa điện bị một lực lượng cuồng bạo vô song chấn bay ra xa. Tên loài người hỗn sược. Phía sau, mấy người áo đen phát ra tiếng gào thét giận dữ tột cùng. Thạch Tuyên xông vào đại điện, kinh ngạc nhận ra bên trong đầy bụi bặm. Bên ngoài tuy trông hùng vĩ trang nghiêm, nhưng vào trong mới thấy nội thất của đại điện dường như đã lâu không được tu sửa, ngay cả xà nhà phía trên cũng gãy đổ xuống. Từ sự rộng lớn của nó, có thể lờ mờ thấy được đại điện này từng vô cùng hùng vĩ. Giờ đây nó như một đống đổ nát, trên ngai đá cao ở cuối điện, có một bộ xương khô đang ngồi ngay ngắn. Chỉ là trên bộ xương khô có buộc xích sắt, hơn nữa còn có mấy sợi xích sắt to thô xuyên qua hai vai của bộ xương, trói chặt nó vào ngai đá. Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái, tòa điện Tần Quảng Vương này bên ngoài hùng vĩ như vậy, lẽ ra phải là nơi có địa vị cực cao và tôn quý ở địa phủ mới đúng, nhưng tại sao bên trong lại là cảnh tượng này? Bộ xương khô bị trói chặt trên kia khi còn sống là ai? Trong lúc đang kỳ quái, gió lạnh từ phía sau ập tới, bốn người áo đen kia đã vung lưới hái đen xông vào. Chuyện này là sao? Đột nhiên, Thạch Tuyên rất muốn bắt một người để hỏi, lần này hắn không né tránh nữa mà quay người lại nên đón. Thân hình hắn khẽ động, Long Võ Bát Bộ được thi triển, đã đến bên trái một người áo đen, tay trái vang lên tiếng rắc rắc giòn tan, khải hóa thành một bàn tay rồng màu xanh, phất một tiếng, cắm vào cơ thể người áo đen kia. Cắm vào rồi, lại có cảm giác kỳ quái. Thạch Tuyên trong lòng dùng mình, nắm lấy áo choàng đen giật mạnh. Tức thì, áo choàng và mũ trùm bên ngoài của người áo đen bị giật tung, để lộ ra bộ mặt thật bên trong. Một cơ thể thối rữa, thịt trên đầu đã thối rữa hoàn toàn, để lộ ra một cái đầu tựa như bộ xương khô. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều khiến hắn kinh ngạc nhất. Điều thực sự khiến hắn kinh ngạc chính là giữa trán của bộ xương khô này lại có khắc một dấu ấn hình sao. Dấu ấn hình sao này rất giống với chủ tể của trò chơi của các vị thần mà Thạch Tuyên từng thấy. Lúc đó, trong mi tâm của vị chủ tể trò chơi kia hiện ra chính là một biểu tượng hình sao màu đen, còn biểu tượng hình sao trong mi tâm của bộ xương khô này cũng là hình sao, chỉ là không phải màu đen hoàn toàn, mà chỉ là một hình sao rỗng ruột được khắc bằng đường nét đen. Tuy hai bên không hoàn toàn giống nhau, nhưng Thạch Tuyên gần như ngay lập tức cảm nhận được giữa chúng chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Trong lúc chấn động thất thần, lưng hắn bị một lưỡi hái đen chém trúng. Bốn người áo đen đều đã phản ứng lại. Bộ xương thịt thối vừa bị hắn giật áo choàng há miệng gào thét, dấu ấn hình sao rỗng ruột giữa trán tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Nó đột nhiên bứt lưỡi hái đen, lao về phía Thạch Tuyên, há miệng ra, dường như muốn bắt lấy Thạch Tuyên để cắn xé, hung tàn đến cực điểm. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, sau khi nhìn thấy biểu tượng hình sao kia, trong lòng dâng lên một cảm xúc thù hận khó hiểu. Lớp giáp khải hóa màu xanh từ tay trái bắt đầu lan rộng, rất nhanh cả cánh tay trái đã hoàn toàn khải hóa thành một cánh tay rồng màu xanh. Một cú va chạm mạnh, dưới sự thúc đẩy của Long Võ Bát Bộ, lực bộc phát hơn 7000 điểm, tức thì hất văng con quái vật xương khô đang lao tới. Ngay sau đó, hắn triệu hồi Hoàng Kim Long Thương, ném ra xa. Bút một tiếng, lực công kích tăng cao, Hoàng Kim Long Thương cũng trở nên đáng sợ hơn, tựa như một tia chớp vàng, tức thì xuyên thủng con quái vật xương khô vừa bị Thạch Tuyên hất bay, đâm chặt nó xuống đất. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên kích hoạt long lực chứa trong Hoàng Kim Long Thương. Long lực bùng nổ, năng lượng cùng bạo tức thì làm con quái vật xương khô nổ tung, tứ chi đứt lìa bay tứ tung. Tuy Thạch Tuyên giải quyết được một con quái vật trong nháy mắt, nhưng bản thân cũng bị chúng hai nhát lưới hái. Nhưng sau khi Thạch Tuyên tiến vào trạng thái hợp thể, hai đòn tấn công này gần như không gây ra chút tổn thương nào cho hắn. Chương 830, địa ngục miệng hắn khẽ gầm lên, thân hình xoay một vòng, đấm xuống đất, phát động địa ngục quang hoa. Ngọn lửa hình lục mang phóng thẳng lên trời, lúc này công kích của Thạch Tuyên đã kinh khủng vô cùng, uy lực của địa ngục quang hoa tự nhiên cũng đạt đến mức đáng sợ. Ba người áo đen bị địa ngục quang hoa bao phủ hét lên thảm thiết, áo choàng trên người bị xé rách, tất cả đều là loại cơ thể thối rữa, giữa trán khắc dấu ấn hình sao. Trong địa ngục quang hoa, Thạch Tuyên lao lên, cánh tay trái đã khải hóa bung ra, năng lượng bạo phá đấm mạnh vào lồng ngực thối rữa của một con quái vật. Bụp một tiếng, một hàng xương sườn trong lồng ngực bị Thạch Tuyên đánh bay ra từ sau lưng nó. Hắn lại tung một cú đá, đá bay con quái vật này lên đụng vào nắp điện, vỡ tan thành từng mảnh. Ngay sau đó, hắn triệu hồi Hoàng Kim Long Thương, phát động Long Vương Tổ Tức. Một con cự long màu vàng đỏ khổng lồ hiện ra, cùng với bốn móng vuốt và một đòn bổ sung của Thạch Tuyên, con quái vật thứ ba đã bị giải quyết. Con quái vật áo đen cuối cùng còn lại hoàn toàn không biết sợ hãi, chỉ há miệng gầm rú, vung lưới hái lao lên. Thạch Tuyên đâm Hoàng Kim Long Thương ra, chặn lưới hái lại, ngay sau đó vung mạnh xuống, chém vào lưng người áo đen này. Rồi liên tiếp thiên địa chạm và thái hư chạm giáng xuống, chặt đứt tay chân của con quái vật này, sau đó một chân giẫm lên, quát, nói mau, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao giữa trán lại có dấu ấn hình sao này? Đại điện này lại là chuyện gì? Con quái vật này cười gần man rợ, chết. Ha ha. Vào địa phủ đều là người chết, ngươi cũng sẽ biến thành người chết, ngươi sẽ đột nhiên, dấu ấn hình sao giữa trán nó bắn ra ánh sáng kỳ dị, đồng thời nổ tung. Thạch Tuyên thấy thời cơ không ổn, tức thì lùi lại né tránh, nhìn những mảnh thi thể nát vụn bằng khắp điện, trầm ngâm không nói. Đột nhiên, bộ xương khô vốn không có chút sinh khí bị xích sắt khóa trên ngai đá, lại quất két cử động. Thạch Tuyên thầm kinh hãi, không khỏi quay mặt nhìn lại, chỉ thấy trong hốc mắt của bộ xương khô kia hiện ra hai luồng sáng u ám. Hai hàm răng run rẩy, lại phát ra một giọng nói giản mua yếu ớt. Ngươi là người sống? Thạch Tuyên không khỏi quát, ngươi là ai? Ta là Quỷ Diện Phán Quan. Thôi phủ quân dưới trướng Tần Quảng Vương. Cứu vương cái gì? Cứu ai? Thạch Tuyên không khỏi tiến lên hai bước, tại sao trong điện này lại biến thành thế này? Những con quái vật áo đen vừa rồi là gì? Thạch Tuyên dù ngốc đến đâu cũng cảm thấy những người áo đen vừa rồi không ổn. Nếu là quỷ tốt bình thường của địa phủ, tuyệt đối không thể có hình dạng như vậy, quỷ tốt hay tử thần trong truyền thuyết cũng không thể thối rữa thành quái vật xương khô. Ta vương của ta, Tần Quảng Vương bị giam cầm cứu ngài ấy, bộ xương khô không ngừng run rẩy, dường như đang phải chịu đựng sự tra tấn vô cùng kinh khủng, cố hết sức gào thét, xích sắt trên người không ngừng vang lên tiếng loảng xoảng. Thạch Tuyên thấy bộ xương khô nói cứu hắn, liền lấy Hoàng Kim Long Thương ra, khẽ quát một tiếng rồi vung lên. Ken một tiếng, xích sắt tức thì bị chấn đứt. Không. Xích sắt trói bộ xương khô vừa vỡ, bộ xương khô này lại không hề vui mừng, ngược lại còn hét lên kinh hãi. Ngay sau đó, bộ xương khô rào một tiếng vỡ tan, hóa thành một đống xương vụn lăn từ trên ngai đá xuống, trong điện không còn tiếng động nào. Thạch Tuyên ngây người, không ngờ một chút ý thức của bộ xương khô này lại yếu ớt đến vậy. Thạch Tuyên chấn vỡ xích sắt, lại vô tình chấn tan cả chút linh thức của nó. Bộ xương khô này là Quỷ Diện Phán Quan, tại sao lại bị xích sắt khóa ở đây? Hơn nữa hắn nói Tần Quảng Vương bị giam cầm. Đây là có ý gì? Giọng của Dực Long Thần vang lên, truyền thuyết nói thống trị địa phủ có thập điện Diêm Vương, Tần Quảng Vương chính là một trong thập điện Diêm Vương đó. Chỉ là xem ra tình hình bây giờ không ổn rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong địa phủ này? Thạch Tuyên đang trầm ngâm, bỗng thấy xa xa bên ngoài đại điện, một đám người áo đen đang tràn ra, tất cả đều cầm lưỡi hái đen xông về phía đại điện này. Thế tới hung hãn, sát khí đằng đằng, rõ ràng là nhắm vào Thạch Tuyên. Những người áo đen này cuối cùng cũng nghe tin mà kéo đến. Một đám người áo đen, tuy thực lực có kém hơn tuyệt thế cường giả thật sự một chút, nhưng lại mạnh hơn siêu cường giả tam giai bình thường vài phần. Một đám đông như vậy xông tới, cho dù là Thạch Tuyên cũng chỉ có nước bỏ chạy. Hắn chạy thẳng ra phía sau đại điện, rất nhanh đã xuyên qua điện. Phía sau đại điện màu đen hùng vĩ này, rời khỏi ốc tiêu thạch, qua một cây cầu nổi dài hun hút, thẳng đến một sa mạc đầy cát đen. Trên sa mạc có một tấm bia đá, trên đó ghi năm chữ lớn địa ngục cát mây đen. Lúc này, phía sau có một đám người áo đen đuổi theo, Thạch Tuyên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể xông vào địa ngục cát mây đen này. Vừa vào sa mạc đầy cát đen này, xung quanh liền nổi lên vô số cơn gió âm u cuốn theo cát đen, Thạch Tuyên vừa đặt chân lên đã không khỏi kêu lên một tiếng kỳ quái, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Bãi cát đen này lại nóng bỏng một cách kỳ lạ. Rắc rắc hai tiếng, Thạch Tuyên kêu lên một tiếng, hai chân tức thì khải hóa, bên ngoài đôi giày lại khải hóa ra một đôi giày vảy rồng màu xanh, lúc này mới không còn cảm thấy nóng bỏng. Cứu ta! Gió âm u gào thét, cuốn lên những mảng cát đen lớn. Thạch Tuyên đột nhiên kinh hoàng nhận ra dưới lớp cát đen này lại có vô số bàn tay người thò ra, không ngừng giãy giụa, sau đó hoặc chỉ còn hai tay bên ngoài, hoặc chỉ còn cái đầu bên ngoài, hoặc đã giãy giụa lộ ra nửa người. Lúc này, nhìn thấy Thạch Tuyên, tất cả đều phát ra tiếng gào thét kinh khủng đến cực điểm, vừa la hét vừa kêu cứu mạng, những bàn tay đáng sợ đều vươn về phía Thạch Tuyên. Cắt đen này nóng bỏng kỳ lạ, dưới lớp cắt này lại còn chôn vô số người, nỗi đau khổ mà những người bị chôn phải chịu đựng có thể tưởng tượng được. Thạch Tuyên nghe những tiếng gào thét kinh khủng này, lông tóc dựng đứng. "Lão đại, mau đi, đừng chần chừ ở đây nữa." Giọng của Dực Long Thần vang lên. Thạch Tuyên giật mình, hai chân đạp mạnh, không còn để ý đến những tiếng gào thét kinh khủng xung quanh, chạy thẳng về phía xa. Nào ngờ vừa chạy được mấy chục mét, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, ngay sau đó vô số bàn tay thò ra, lập tức nắm chặt lấy hai chân Thạch Tuyên, ra sức kéo xuống, đồng thời vô số khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ trồi lên từ dưới cát, "Cứu ta, cứu cứu ta." Vô số bàn tay vươn ra, gần như trong nháy mắt đã nhấn chìm Thạch Tuyên. Lực kéo xuống cực lớn, trong chốc lát, hơn nửa người Thạch Tuyên đã bị kéo vào trong cát đen, nóng bỏng, kinh khủng đến cực điểm. Lực lượng kinh khủng, vô số bàn tay giằng xé Thạch Tuyên, muốn kéo hắn xuống đáy cát. Gầm. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, hai tay giang ra, lực lượng hơn 6000 điểm bộc phát, chấn động làm cát đen tung lên cao mấy chục mét. Những bàn tay đang kéo hắn bị chấn đứt vô số, Thạch Tuyên đã hét dài một tiếng bay vọt lên trời, rồi vững vàng đáp xuống đất, lấy Hoàng Kim Long Thương ra, đập mạnh xuống đất, phát động địa trảm. Trong phạm vi mấy chục mét, những luồng khí lãng hình rồng tung hoành va chạm, tức thì tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt, từng cánh tay đứt lìa bay tứ tung. Gào. Phía sau, đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ, mười mấy người áo đen cuối cùng cũng đuổi kịp, mười mấy cây lưỡi hái đen bay lượn ném tới. Chương 831, cung điện dưới đáy địa ngục, ai bắt được hắn, có thể được miễn mọi hình phạt, thoát khỏi địa ngục cắt mây đen. Trong đám người áo đen, đột nhiên vang lên tiếng gào lạnh lùng. Tiếng nói vừa dứt, cả địa ngục cắt mây đen gần như sôi trào, từng người chết một gào thét trồi lên, điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên. Một mảng đen kịt, như châu chấu điên cuồng tràn về phía Thạch Tuyên, cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng giận dữ, Hoàng Kim Long Thương tỏa ra hắc khí nồng đậm cùng ngọn lửa vàng đỏ rực cháy, vung mạnh ra, quét lên một đường vòng cung. Cắt đen cuộn trào bay lên, đám tử thi cháy đen lao lên đầu tiên lập tức bị sức mạnh lòng trời lở đất từ Hoàng Kim Long Thương quét bay ra ngoài. Vút vút hai tiếng, sau lưng Thạch Tuyên, hai đôi cánh rồng màu xanh khải hóa ra. Thạch Tuyên vu cánh bay lên, cánh tay rồng bung ra. Ken 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 liên tiếp những tiếng va chạm vang lên, từng cây lưỡi hái đen bị Thạch Tuyên đánh bay ngược trở lại. Thạch Tuyên lại lộn một vòng, đã đáp xuống cách đó 20 mét, hai chân đạp mạnh, hai cánh vỗ mạnh, đụt một tiếng lao ra. Long thương quét ngang trái phải, từng đám người chết lao lên lại bị long thương của hắn quét văng sang hai bên, Thạch Tuyên xông về phía trước. Tên người sống chết tiệt. Người áo đen gầm lên giận dữ. Vượt qua sự cản trở của đám người chết, mười mấy người áo đen phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp. Vung lưỡi hái đen, mười mấy người áo đen dàn thành hình quạt bao vây. Phía trước có vô số người chết cả đường, Thạch Tuyên thấy mười mấy người áo đen phía sau điên cuồng đuổi theo, liền quay người lại, gọi một tiếng, "Dực Long Thần." "Biết rồi, lão đại, toàn lực ứng phó thôi." Tiếng tim rồng của Dực Long Thần bốn cánh lại một lần nữa vang lên. Bắt đầu từ lòng bàn tay trái của hắn, từng mảng vảy xanh hiện ra, bàn tay trái hoàn toàn hóa thành một tồn tại nửa người nửa rồng màu xanh. Ánh mắt lạnh lùng quét qua, tốc độ đột nhiên tăng lên lần nữa. Trong nháy mắt, một người một rồng đã đạt đến trạng thái đồng bộ 100. Cánh tay trái bắt đầu lan ra toàn thân, rất nhanh, khắp người, sau lưng vù 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 bốn đôi cánh xanh răng rộng, hắn chủ động lao vào giữa đám người áo đen. Gào. Cánh rồng quét qua, tựa như một lưỡi dao thép, tức thì chém một người áo đen ra làm đôi. Tay phải bung lên, năm ngón tay sắc nhọn lướt qua, đầu của một người áo đen khác vỡ nát. Hai chân đạp mạnh, cắt đen cuộn trào, Thạch Tuyên vung cánh tay trái, cả người lao tới đâm vào ngực một người áo đen. Gầm. Người áo đen gào lên, thân thể tức thì vỡ tan. Một cú lộn người, ba cây lưỡi hái đen sượt qua lưng Thạch Tuyên. Thạch Tuyên vung tay ném ngược lại, Hoàng Kim Long Thương vút một tiếng bay ra, xuyên thủng một người áo đen phía sau, kéo lê cơ thể nó trên mặt cắt mấy chục mét, rồi ghim chặt nó vào cát. Long lực bùng nổ, áo choàng đen vỡ nát, tựa như những cánh bướm đen. Chương 832, chúa tể địa ngục trong chớp mắt, bốn người áo đen đã bỏ mạng. Bút, bút. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên cũng trúng hai lưỡi hái, lớp giáp vảy xanh toàn thân lóe lên, không để lại dù chỉ một vết xước. Ha. Thạch Tuyên cười ngạo nghễ, hai quyền đấm mạnh xuống đất, tạo ra những luồng khí chấn động điên cuồng. Hắn đột nhiên quỵ chân, phóng bút lên trời, tiếng gầm trong miệng ngày càng lớn, càng vang xa. Bốn chiếc cánh rồng khép lại, Thạch Tuyên chắp hai tay vào nhau, ngửa mặt lên trời gầm thét. Phía dưới, những người áo đen không tìm được ngẩng đầu lên, thứ họ thấy là một vệ sáng xanh, tựa như một thiên thạch khổng lồ màu xanh đang ầm ầm lao xuống. Sau cú va chạm này, trong phạm vi trăm mét, từng vòng hào quang màu xanh liên tiếp nổ tung. Bên trong đó, sóng xung kích mang tính hủy diệt tập vào hơn 10 người áo đen còn lại, không ngừng xé rách, nghiền nát và hủy diệt họ. Kỹ năng Long Thần hủy diệt trùng kích mà chỉ Tứ Dực Long Thần ở trạng thái hoàn chỉnh mới sở hữu, với uy lực mạnh nhất, có thể tạo ra đến 14 vòng hào quang màu xanh, biến mọi thứ trong phạm vi trăm mét thành tro bụi. Một đòn đánh, liên tiếp nổ ra 4 vòng hào quang, đã nghiền nát toàn bộ hơn 10 người áo đen xung quanh. Trong phạm vi trăm mét, hơn 10 người áo đen cùng hàng chục người chết khác đều bị vòng hào quang của hủy diệt trùng kích chấn thành một mịn. Thạch Tuyên đáp xuống, mặt đất xuất hiện một cái hố hình bát, hắn rơi vào chính giữa rồi từ từ thở ra một hơi. Đòn tấn công hủy diệt này không chỉ tiêu diệt hơn 10 người áo đen, giúp Thạch Tuyên tăng vọt mấy vạn điểm thí luyện, đưa tổng số điểm hiện có lên 10 vạn, mà còn khiến hàng vạn người chết xung quanh địa ngục cắt đen bị chấn động, tất cả đều lùi lại, không dám manh động nữa. Uy lực của chiêu hủy diệt trùng kích lớn đến mức ngay cả Thạch Tuyên cũng phải kinh ngạc. Chiêu này chỉ có thể phát huy khi hắn và Tứ Dực Long Thần đạt đến trạng thái đồng bộ hoàn hảo 100, có thể tạo ra tới 14 tầng hào quang, uy lực mạnh mẽ đến mức hủy thiên diệt địa. Một chiêu thật lợi hại, Dực Long Thần, chiêu này rất mạnh. Thạch Tuyên đứng dậy từ trong hố, nhìn đôi móng rồng màu xanh của mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không thể ngờ rằng, một chiêu hủy diệt trùng kích chỉ với 4 vòng hào quang, lại có thể tiêu diệt toàn bộ hơn 10 người áo đen còn lại. Sau khi giải quyết xong đám người áo đen, Thạch Tuyên đi thẳng vào sâu trong địa ngục cát đen. hàng vạn linh hồn người chết đang chịu khổ trong địa ngục cắt đen này, vừa bị uy thế của Thạch Tuyên làm cho kinh hãi, giờ không còn dám đưa tay ra kéo hắn nữa, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ và gào thét đau đớn vang lên không ngớt. Thạch Tuyên lao đi vun vút, lúc này hắn vẫn đang trong trạng thái thú thần hợp thể, tốc độ nhanh đến kinh người. Suốt chặng đường, hai hắn chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ và gào thét thảm thiết, trong lòng không khỏi rung động. Những người chết đang chịu khổ trong cắt đen nóng bỏng này khiến Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến những người đồng đội đã hy sinh. Không biết họ đang ở đâu, liệu có đang phải chịu đựng đau khổ giàn vật ở nơi nào đó không? Nghĩ đến Lâm Dao, nghĩ đến Điền Mỹ Phong, Thạch Tuyên gần như không dám nghĩ sâu hơn nữa. Chỉ cần so sánh với cảnh tượng thê thảm trước mắt, hắn hoàn toàn không muốn nghĩ tiếp. Địa phủ này không biết rộng lớn đến đâu, số lượng người chết nhiều như sao trên trời. Chỉ riêng dưới lớp cắt đen vô tận của địa ngục cắt đen này đã không biết chôn vùi bao nhiêu linh hồn đang chịu tội. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào sức mình, Thạch Tuyên không thể nào tìm được Lâm Dao và những người khác. Cách duy nhất khả thi là tìm ra kẻ thống trị địa phủ hiện tại, rồi nhờ sự giúp đỡ của hắn, mới có hy vọng tìm thấy bạn bè của mình giữa biển người chết mênh mông này. Thạch Tuyên vừa đi vừa suy nghĩ, khi sắp đến cuối địa ngục cắt đen, đột nhiên từ sâu trong lớp cắt đen phía xa truyền đến những tiếng động dữ dội như lập đất, ngay sau đó là những rung chuyển ầm ầm. Toàn bộ lớp cắt đen cuộn trào, như những con sóng đột ngột dâng lên. Giữa những con sóng cắt đen cuồn cuộn đó, một cung điện bạch cốt hoàn toàn được xây dựng từ xương trắng, được vô số người chết vây quanh, nâng đỡ và đẩy lên, từ từ trồi lên khỏi đáy cát. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến Thạch Tuyên cũng phải giật mình dừng bước. Rồi hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ không thể tả nổi tỏa ra từ cung điện bạch cốt vừa xuất hiện. Luồng tử khí này như sóng thần ập vào bờ, cuồn cuộn lao tới. Tất cả tiếng rên rỉ và gào thét thảm thiết của người chết trong địa ngục cắt đen đều im bặt. Hàng vạn người chết quỳ lạy về phía cung điện bạch cốt, như vạn con chim đang triều bái phượng hoàng, những người chết này cũng như đang quỳ lạy đế hoàng của chúng. Chương 833, chính đạo như trời Thạch Tuyên chạy như bay qua địa ngục cắt đen, ngay khi sắp vượt qua khu vực này thì dị biến đột ngột xảy ra. Cắt đen cuộn trào như sóng, một cung điện khô cốt hoàn toàn được xây bằng xương trắng từ dưới đáy cát, được vô số người chết vây quanh, trồi lên. Từ bên trong, một luồng tử khí đáng sợ không thể tả nổi lan tỏa ra. Trong luồng tử khí này, vô số người chết xung quanh ngừng rên rỉ, gào thét, quỳ rạp xuống đất, như vạn con chim triều bái phượng hoàng. Thạch Tuyên cảm thấy kinh ngạc, bất giác siết chặt hoàng kim long thương trong tay phải. Gầm. Đột nhiên, một tiếng gầm vang trời dậy đất vang lên từ trong cung điện khô cốt. Ầm, một tiếng nổ lớn, toàn bộ cung điện khô cốt vỡ tan từ bên trong. Một người khổng lồ uy nghi cao 3 mét, mặc long bào, đội mũ miệng như đế vương, tay cầm trường kích đen kịt đập mạnh xuống đất. Đôi mắt hắn trợn trừng, thần quang bắn ra tứ phía, chiếu thẳng vào Thạch Tuyên. Loài người to gan, dám tự tiện xông vào địa phủ, quấy rầy sự yên nghỉ của người chết, tội đáng muôn chết. Ta nhất định sẽ giam ngươi dưới đáy địa ngục cắt đen, để ngươi chịu nỗi khổ bị cắt lửa thiêu đốt vạn năm. Trường kích đen trong tay hắn chỉ tới, rồi quát lớn, âm sai quỷ tốt đâu, còn không mau lên bắt hắn lại. Vâng. Tám người chết vốn đang vây quanh cung điện khô cốt đứng dậy, thoáng một cái đã xuất hiện ở tám hướng xung quanh Thạch Tuyên, vây chặt hắn lại. Lúc này Thạch Tuyên mới nhận ra tám người chết này khác với những người chết bình thường đang chịu khổ trong cắt đen. Tám người chết này toàn thân đen bóng như được đúc bằng sắt, mỗi người sau lưng đều mang hai tấm thẻ bài sắc khổng lồ màu đen. Giờ đây, tất cả đều rút thẻ bài xuống cầm trong tay, trên mặt thẻ bài khắc ba chữ máu đỏ chói mắt, câu hồn bài. Hóa ra tám người chết này chính là âm sai quỷ tốt, vậy thì gã khổng lồ ăn mặc như đế vương kia là ai? Trong lúc Thạch Tuyên còn đang kinh ngạc, tám tên quỷ tốt đã đồng loạt phát ra những tiếng kêu đáng sợ như quỷ gào. Tiếng kêu này có tác dụng chấn nhiếp tâm phách, người thường nghe thấy tiếng kêu chấn hồn nhiếp phách này sẽ lập tức hồn bay phách lạc, bó tay chịu trói. Thạch Tuyên nghe thấy âm thanh này, tuy không đến mức hồn bay phách lạc, nhưng tám tiếng kêu cùng lúc vang lên cũng khiến hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, như có thứ gì đó đang chấn động bên trong. Chỉ một thoáng choáng váng, phản ứng chậm lại, 16 tấm câu hồn bài của tám tên quỷ tốt đã đập mạnh vào người Thạch Tuyên. Hắn rên lên một tiếng, đòn tấn công liên thủ của tám tên quỷ tốt, dù Thạch Tuyên đang trong trạng thái giác hóa, cũng bị đánh cho tâm thần chấn động dữ dội, suýt nữa hồn phách lìa khỏi xác. Câu hồn bài này có dị năng tấn công trực tiếp vào tinh thần của kẻ địch, vì vậy chỉ một đòn đã khiến đầu óc Thạch Tuyên chấn động mạnh. Đòn tấn công tinh thần này còn đáng sợ hơn cả tinh thần chủ chú của Vu Ý Y cấp 3. Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh. Ai cũng sợ và phiền nhất là loại tấn công tinh thần này, không chỉ khó phòng bị mà sau khi bị tấn công, 10 phần bản lĩnh của bản thân thường chỉ phát huy được vài phần. Tám tên quỷ tốt miệng phát ra tiếng quỷ gào có thể tấn công hồn phách, tay cầm câu hồn bài lại có dị năng tấn công trực tiếp vào tinh thần. Đòn liên thủ này khiến Thạch Tuyên trở tay không kịp, chỉ trong vài chiêu đã chịu thiệt lớn. Tổng độ bền 45.320 điểm nhanh chóng tụt xuống còn khoảng 3 vạn. Câu hồn bài này còn có đặc tính bỏ qua phòng ngự, khiến hơn 5.000 điểm phòng ngự của Thạch Tuyên trở nên vô dụng. Hắn rên lên một tiếng, khoác lên mình giáp hộ vệ, cắm hoàng kim long thương xuống đất trước mặt, phát động long vương thổ tức. Một con rồng khổng lồ màu vàng đỏ bay vút lên trời, rồi vòng xuống, liên tiếp tấn công bằng 4 móng vuốt, mỗi đòn đều có uy lực khủng khiếp. Thạch Tuyên định ngay lập tức phát động địa ngục quang hoa, nhưng không ngờ đầu góc lại đau nhói, toàn thân chấn động mạnh, không thể thi triển được địa ngục quang hoa. Lưng hắn đau nhói, lại trúng thêm một đòn. Tám tên quỷ tốt gào thét, Thạch Tuyên nhất thời rơi vào tình thế chật vật, không thể chống đỡ. Mỗi lần chuẩn bị phản công, đầu óc hắn lại đau như búa bổ, toàn thân mất sức, kỹ năng không kịp thi triển, lại liên tiếp bị tấn công. Chết tiệt! Thạch Tuyên gầm lên giận dữ, muốn phát động hủy diệt trùng kích đáng sợ để tiêu diệt những tên quỷ tốt này, nhưng tinh thần và hồn phách liên tục bị tấn công, chấn động, gần như tan tác. Chẳng mấy chốc, vạn điểm sinh mệnh của giáp hộ vệ đã bị đánh về không và biến mất. Cứ thế này, tình hình của Thạch Tuyên không ổn chút nào. Dựng Long Thần, lần này trông cậy vào ngươi, ta giao cơ thể cho ngươi điều khiển. Thạch Tuyên đột nhiên nghiến răng rên rỉ, cuối cùng cũng nghĩ ra cách phá giải. Dựng Long Thần sững sờ, rồi lập tức hiểu ra. A, Thạch Tuyên rên lên, tinh thần và hồn phách lại bị tấn công nặng, nhưng lần này chỉ có miệng phát ra tiếng rên, cơ thể lại không bị ảnh hưởng. Hắn giơ Hoàng Kim Long Thương đập mạnh xuống đất, tạo ra từng lớp sóng khí hình đồng, tức thì đẩy lùi 8 tên quỷ tốt đang lao tới. 8 tên quỷ tốt gào thét, đội vàng thi triển lại đòn tấn công tinh thần và hồn phách. Thạch Tuyên gào lên, rõ ràng tinh thần lại bị tổn thương nặng, nhưng cơ thể lại không bị ảnh hưởng. Hắn không thể tin nổi giang rộng 4 cánh sau lưng, xoẹt một tiếng, cơ thể một tên quỷ tốt bị cắt làm đôi. Tình thế đột ngột đảo ngược. Đòn tấn công tinh thần của quỷ tốt rõ ràng đã đánh trúng Thạch Tuyên, nhưng cơ thể hắn lại không bị ảnh hưởng, điên cuồng phản công. Rất nhanh, móng rồng vung qua, lại thêm một tên quỷ tốt bỏ mạng. Tên loài người này là Triệu Hồi Sư, trong cơ thể còn có linh hồn của Triệu Hồi Thú. Bây giờ kẻ điều khiển cơ thể hắn là Triệu Hồi Thú, không phải bản thân hắn. Lũ ngu ngốc, mau tấn công linh hồn Triệu Hồi Thú của hắn đi. Gã khổng lồ ăn mặc như đế vương ở phía sau nhanh chóng nhìn thấu sự thật. Hóa ra, tuy tinh thần của Thạch Tuyên liên tục bị tấn công, nhưng hắn đã giao quyền điều khiển cơ thể cho Dực Long Thần. Vì vậy mới xảy ra cảnh tượng vừa rồi, quỷ tốt tuy có thể tấn công tinh thần và hồn phách của Thạch Tuyên, nhưng đã không thể ảnh hưởng đến hành động của cơ thể hắn, bởi vì kẻ điều khiển cơ thể hắn bây giờ là một linh hồn khác. Những tên quỷ tốt còn lại bừng tỉnh, lập tức chuyển mục tiêu. Ngay lập tức, Dực Long Thần rên lên một tiếng, hồn phách bị tấn công, cơ thể cứng đờ. 6 tên quỷ tốt còn lại đội vàng nhân cơ hội lao tới. Bây giờ đến lượt ta. Thạch Tuyên thầm gọi, lập tức giành lại quyền điều khiển cơ thể, hai cánh tay phát ra tiếng rắc rắc giòn giã, rồi đột ngột đấm mạnh ra. Hai tên quỷ tốt đối diện gào lên một tiếng thảm thiết, ngực bị hai cánh tay rồng màu xanh đâm trúng. Cú đấm này có sức mạnh khủng khiếp, không chỉ đánh nát nội tạng của chúng thành bùn, mà còn khiến xương cốt trong cơ thể chúng đâm thủng ra sau lưng bay ra ngoài. Hai tên quỷ tốt này như diều đứt dây, bay xa ra ngoài. Lũ ngu xuẩn chết tiệt, tấn công cả hai linh hồn cùng lúc chứ, đồ ngu. Gã khổng lồ đang quan chiến không kìm được tức giận mắng lớn, chuẩn bị tự mình ra tay. Chương 834, thần nô lạc ấn vừa rồi, đám quỷ tốt nghe lệnh, chuyển mục tiêu tấn công Dực Long Thần, nhưng lại quên tấn công linh hồn của Thạch Tuyên. Kết quả là Thạch Tuyên giành lại quyền điều khiển cơ thể, chỉ trong một chiêu đã tiêu diệt hai tên quỷ tốt. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, nghe thấy lời của gã khổng lồ, không khỏi quát lớn, đã mượn rồi. Trong lúc 4 tên quỷ tốt còn lại đang kinh ngạc, Thạch Tuyên gầm lên, hai chân đạp mạnh xuống đất, hai nắm đấm đột nhiên đập vào nhau. 4 chiếc cánh rồng màu xanh sau lưng hắn đột nhiên như 4 lưỡi dao xanh biếc vút bay ra. Xoẹt, 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 xoẹt. 4 tiếng cắt ra xé thịt chói tai vang lên. Vẻ kinh ngạc vẫn còn trên mặt 4 tên quỷ tốt còn lại, rồi cơ thể chúng tách làm đôi, ngã xuống đất, không còn động đậy. 4 chiếc cánh rồng màu xanh bay vút trong không trung, rồi lại bay về, thu lại áp vào người. Thạch Tuyên không hề dừng lại mà xoay người. Keng, một tiếng trầm đục, ngọn trường mâu đen kịt của gã khổng lồ ăn mặc như đế vương vừa lao tới chém xuống còn chưa kịp chạm tới, đã bị Thạch Tuyên dùng một cánh tay đánh bật ngược trở lại. Chết tiệt. Gã khổng lồ ăn mặc như đế vương chậm một bước, trơ mắt nhìn 8 tên quỷ tốt dưới trướng đều ngã xuống đất, mất khả năng cử động, không khỏi gầm lên giận dữ, tên loài người chết tiệt, ngươi tội không thể tha, tội ác tày trời. Thạch Tuyên lùi lại một bước, quát, ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là ngục chủ của địa ngục cắt đen này, đại tướng dưới trướng Tần Quảng Vương. Với tiếng gầm trời dậy đất, năng lượng hủy diệt quần quật ập về phía Thạch Tuyên. Ngọn trường mâu đen kịt trong tay hắn khuấy động những luồng khí kinh thiên, đập mạnh về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng thực lực của ngục chủ địa ngục cắt đen này sâu không lường được, còn mạnh hơn cả đám người áo đen gặp trên đường, ít nhất cũng là thực lực của cường giả tuyệt thế. Đây là đối thủ mạnh mẽ thực sự đầu tiên hắn gặp phải sau khi vào địa phủ. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, 4 cánh rung động, tay phải duỗi ra, Hoàng Kim Long Thương nghiêng nghiêng đâm tới, đối đầu trực diện với ngọn trường mâu đen kịt của ngục chủ địa ngục cắt đen. Mâu và thương giao nhau, phát ra tiếng ken chói tai. Đột nhiên, giữa hai hàng lông mày của ngục chủ địa ngục cắt đen, một luồng ánh sáng hư ảo bắn ra, kết hợp thành một biểu tượng hình ngôi sao, tỏa sáng khắp toàn thân. Ngay khi luồng ánh sáng này xuất hiện, sức mạnh của ngục chủ địa ngục cắt đen đột nhiên tăng vọt. Hắn gầm lên một tiếng, thậm chí còn đánh bật Hoàng Kim Long Thương trong tay Thạch Tuyên ngược trở lại. Gầm. Ngửa mặt lên trời gầm thét, ngục chủ địa ngục cắt đen bước lên một bước, tung nắm đấm ra, không khí vang lên những tiếng xé rách đáng sợ. Thạch Tuyên vội vàng đưa tay lên đỡ. Ầm, một tiếng, Thạch Tuyên lập tức như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Sức tấn công lên tới hơn 6000 điểm mà lại không thể địch nổi ngục chủ địa ngục cắt đen lúc này. Thạch Tuyên lật người đứng dậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngục chủ địa ngục cắt đen từng bước tiến tới, cả địa ngục cắt đen dường như đang rung chuyển. Từng luồng gió âm u quần quần cuốn theo cắt đen, táp thẳng vào mặt Thạch Tuyên. Nhiệt độ của mỗi hạt cắt đen đều nóng bỏng, có thể làm băng tuyết tan chảy, nước lạnh sôi trào. Miệng khẽ gầm lên, Thạch Tuyên gọi trong đầu, Dực Long Thần. Hiểu rồi, lão đại. Dực Long Thần lên tiếng đáp lại, hai bên lập tức bắt đầu thử phối hợp, dần dần bước vào trạng thái hợp thể hoàn hảo đồng bộ 100. Hợp thể hoàn hảo 100 có nghĩa là dao động linh hồn của hai bên đồng bộ, có thể phát huy 100 uy lực của thú thể hợp thể. 4 chiếc cánh rồng sau lưng Thạch Tuyên vỗ nhẹ, đôi mắt sáng như điện, tay phải cầm Hoàng Kim Long Thương lấp lánh, trên cánh tay rồng bên trái, từng lớp vảy xanh khẽ rung động. Giữa những lớp vảy xanh, ẩn hiện ánh sáng xanh lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy bóng rồng lờ, khiến Thạch Tuyên lúc này trông vô cùng thần thánh và đáng sợ. Giữa hai hàng lông mày của ngục chủ địa ngục cắt đen, một biểu tượng hình ngôi sao giống ruột hiện ra, bắn ra ánh sáng chói mắt. Trong biểu tượng hình ngôi sao này, dường như chứa đựng dao động sức mạnh đáng sợ nhất của vũ trụ này. Đây là sức mạnh chính thống của chính đạo, đại đạo như trời, không thể chống lại. Trước sức mạnh này, chúng sinh đều là con kiến. Nhóc con, hôm nay nhất định phải đánh ngươi rơi xuống vực sâu dưới đáy địa ngục cắt đen, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Giữa hai hàng lông mày, ánh sáng lưu chuyển, thân hình của ngục chủ địa ngục cắt đen lúc này trông đáng sợ như ma thần. Hắn phát ra âm thanh chấn động cả địa ngục, hàng vạn người chết dưới lớp cắt đen đều bị kinh hãi, ngừng rên rỉ gào thét. Thạch Tuyên đã đạt đến trạng thái hợp thể hoàn hảo 100 với tứ vực long thần, bốn chiếc cánh rồng sau lưng khẽ vỗ, đối mặt với ngục chủ địa ngục cát đen. Mặc dù cảm nhận được năng lượng đáng sợ tỏa ra từ ấn ký hình ngôi sao giữa hai hàng lông mày của đối phương, hắn vẫn không hề sợ hãi, chỉ trầm giọng nói, "Ngục chủ địa ngục cát đen, ta đến địa phủ chỉ muốn tìm vài người, không có ý định gây rối ở đây." "Tần Quảng Vương mà ngươi nói ở đâu?" Ngục chủ địa ngục cát đen cười một cách quỷ dị, "Nhóc con, chết đến nơi rồi mà còn muốn hỏi tung tích của Tần Quảng Vương đại nhân. Đợi ngươi xuống vực sâu địa ngục rồi, bản ngục chủ sẽ từ từ nói cho ngươi biết." Giữa hai hàng lông mày, biểu tượng hình ngôi sao bắn ra ánh sáng chói lòa, khiến Thạch Tuyên không khỏi đưa tay che mắt. Trong ánh sáng chói lòa đó, thân hình của ngục chủ địa ngục cắt đen thoáng một cái, nắm đấm đen kịt, mang theo tiếng gió rít chói tai, đột nhiên phát ra tiếng ầm vang rồi, đã đến trước mặt Thạch Tuyên. Gió âm u như dao tác vào mặt, nắm đấm chưa tới, Thạch Tuyên đã cảm thấy mặt đau rát. Hắn dùng mình, gầm lên, giơ tay lật lại. Bụp, một tiếng, trong khoảnh khắc chớp mắt đó, móng rồng màu xanh của Thạch Tuyên đã tóm chặt lấy nắm đấm đen kịt của ngục chủ địa ngục cắt đen. Hự! Hai cường giả đáng sợ gần như cùng lúc gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh. Giữa hai hàng lông mày của ngục chủ địa ngục cắt đen, ánh sáng bắn ra, toàn thân Thạch Tuyên, ánh sáng xanh lưu chuyển. Ken 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 đột nhiên, hơn 10 tiếng động chói tai vang lên. Năng lượng bùng phát giữa hai cường giả hất tung lớp cắt đen xung quanh, cuốn lên những cơn lốc cắt đen cuồng nộ, như một con rồng đen cuộn tròn. "Nhóc con, chết đi." Trong cơn lốc cắt đen khổng lồ, vang lên tiếng gầm đáng sợ của ngục chủ địa ngục cắt đen. Một quang trận hình ngôi sao khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hủy diệt trùng kích. Cùng lúc đó, một tiếng gầm dài vang lên, mặt đất phát ra tiếng nổ inh tai nhức óc, ngay sau đó, từng vòng hào quang liên tiếp nổ tung. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng. Trong nháy mắt, khi vòng hào quang thứ 7 nổ tung, toàn bộ cơn lốc cắt đen cùng với quang trận hình ngôi sao khổng lồ kia hoàn toàn bị xé nát. Ngục chủ địa ngục cắt đen gào lên thảm thiết, thân hình khổng lồ của hắn bay xa ra ngoài. Phù Thạch Tuyên khẽ thở ra. Trong phạm vi 100 mét xuất hiện một cái hố lớn. Sau khi đẩy đến trạng thái hoàn hảo 100, hủy diệt trùng kích quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Khi nổ ra vòng hào quang thứ 7, cuối cùng cũng đã đánh tan mọi sức mạnh của ngục chủ địa ngục cắt đen này. Khi nhìn thấy ngục chủ địa ngục cắt đen ngã trên mặt đất, Thạch Tuyên đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy ấn ký hình ngôi sao trên trán hắn dần biến mất, thân thể không ngừng phong hóa, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một bộ xương khô. Đầu của bộ xương khô đó lại là một cái đầu trâu. Trong hai hốc mắt trống rỗng, đột nhiên hiện lên hai đốm lửa u tối. Giọng nói của ngục chủ địa ngục cắt đen đã thay đổi, trở nên rất mơ hồ. Ta bị sao vậy? Gã này chẳng lẽ là ngưu đầu dưới trướng Diêm Vương trong địa phủ? Dực Long Thần không khỏi kinh ngạc, chỉ là sao nó lại ở đây làm ngục chủ? Hơn nữa quá kỳ lạ. Thạch Tuyên cũng lờ mờ cảm thấy có điều kỳ lạ, nghe thấy lời của Dực Long Thần, không khỏi hỏi, ngươi là ngưu đầu? Lúc này, trên bộ xương khổng lồ, luồng sát khí hung bạo đáng sợ lúc nãy đã biến mất không còn tăm tích, thân thể vẫn đang không ngừng phong hóa. Hai đốm lửa u tối trong hốc mắt trống rỗng nhìn vào mặt Thạch Tuyên. "Đúng vậy, ta là Nhu Đầu. Ta nhớ ra rồi, là ngươi. Cảm ơn ngươi đã giải cứu ta. Ta bị đóng ấn ký thần nô đó đã rất lâu rồi. Bản tính mê muội, khống chế địa ngục cắt đen, hành hạ vô số linh hồn người chết, khiến họ không được siêu sinh để thay những vị thần đó tạo ra năng lượng tiêu cực mà họ cần. Ngươi, cảm ơn ngươi. Ngươi đã giải thoát cho ta. Xin ngài cũng nhất định phải cứu họ cứu vương của ta." A, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết, sự tồn tại rất nổi tiếng trong truyền thuyết của địa phủ, Nhu Đầu lại nổ tung, tan thành cho bụi. Thạch Tuyên chết lặng, trong lòng chấn động đến cực điểm. Thần nô là ấn, năng lượng tiêu cực. Nhu Đầu này lại bị khống chế. Ta hiểu rồi, lão đại, xem ra địa phủ trước mắt đã không còn giống với địa phủ mà chúng ta tưởng tượng nữa rồi. Giọng của Dực Long Thần vang lên. Ừm, Thạch Tuyên gật đầu đáp lại. Giọng nói giàn mua của Hỗn Độn Trung đột nhiên vang lên, thế giới địa phủ được sinh ra một cách tự nhiên từ khi vũ trụ mới hình thành. Sinh linh đầu tiên chết đi và tiến vào thế giới địa phủ sẽ trở thành kẻ thống trị địa phủ. Đây là quy luật của vũ trụ, không ai có thể vi phạm. Chỉ là địa phủ hiện tại dường như đã có biến đổi. Thần nô lạc ấn hình như có chút ấn tượng giọng nói giàn mua của Hỗn Độn Trung nhỏ dần, dường như đang chìm vào suy tư, hồi lâu không nói. Trong truyền thuyết, địa phủ có thập điện Diêm Vương thống trị, chính là Tần Quảng Vương. Bây giờ ngay cả điện của Tần Quảng Vương cũng mục nát, e rằng những vị Diêm Vương này đều đã xảy ra chuyện rồi. Dực Long Thần tuy không hiểu rõ tình hình thực tế của địa phủ, nhưng những điều trong truyền thuyết thì vẫn biết khá rõ. Ừm, hóa ra biểu tượng hình ngôi sao rỗng ruột đó gọi là thần nô lạc ấn. Thần nô nếu hiểu theo nghĩa đen, chẳng phải là nô lệ của thần. Chỉ là chữ thần trong đó đại diện cho cái gì? Thạch Tuyên trầm ngâm, lại nghĩ đến việc Nhu Đầu nói địa ngục cắt đen hành hạ hàng vạn người chết, chỉ để thu được năng lượng tiêu cực sinh ra khi những người chết này phải chịu đau khổ. Năng lượng tiêu cực. Nếu thực sự là do thần linh làm, họ cần những năng lượng tiêu cực này để làm gì? Hành hạ, đùa giỡn linh hồn người chết, hấp thụ năng lượng tiêu cực. Nếu đây thật sự là việc làm của thần linh, thì hành sáu thế này còn xứng làm thần sao? Còn đáng để chúng sinh túi đầu thờ phụng sao? Hành hạ, đùa giỡn linh hồn người chết, hấp thụ năng lượng tiêu cực. Nếu đây thật sự là việc làm của thần linh, thì hành vi thế này còn xứng làm thần sao? Còn đáng để chúng sinh túi đầu thờ phụng sao? Thạch Tuyên nhìn mọi thứ trước mắt, không khỏi nghĩ đến trò chơi của các vị thần, trò chơi này cũng đội lốt thần linh, nhưng hành vi của nó lại là đùa bỡn lòng người, một trò chơi như vậy còn xứng được gọi là hành động của thần linh sao? Trong lòng dâng lên một cơn phẫn nộ không nói nên lời, Thạch Tuyên ngẩng đầu nhìn trời, thấy mây đen trên không trung chất đống như núi, cảm nhận được một cảm giác bất lực. Dù muốn phản kháng, nhưng thứ sắp phải đối mặt lại là một sự tồn tại gần như không thể chống lại. Mạnh mẽ như cự thần Titan cũng bị đánh vào sinh tử luân hồi tuyệt vọng. Vị đại năng Phật gia có tu vi không giới cảnh giới Phật Đà, đã tu được một nửa kim thân, cũng bị lột mất xác thịt, chỉ còn lại bộ xương khô bị trói trong tử ngục sâu thẳm. Vị quân đoàn trưởng tử cố của Sáng Thủy tộc đến từ Vĩnh Hằng Chi Quốc, sở hữu sức mạnh xuyên qua vũ trụ, cũng bị người ta tính kế phong ấn hàng chục triệu năm, thậm chí hậu thổ nương nương thần thông nghịch tiên, tự tay khai sáng ngũ đô thế giới, cũng vẫn ngã xuống và bị đóng đinh vào trong quan tài đen. Thế lực đứng sau tất cả những chuyện này quả thực không thể chống lại, so với nó, bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào, làm sao mà phản kháng được. Thạch Tuyên cười khổ, đột nhiên, trong đầu hiện lên cảnh tượng cuối cùng của Lâm Dao, Điền Mỹ Phượng và những người khác đang giãy giụa trong chiếc hộp không gian đó, trái tim hắn run rẩy, dâng lên chiến ý vô tận. Bất kể thế nào, cho dù thật sự ngã xuống vực sâu địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, ta cũng phải thử một lần, ta cũng phải đánh bật những kẻ gọi là thần linh này xuống khỏi thần bị, ta phải kết thúc tất cả chuyện này. Thạch Tuyên nghiến răng nghiến lợi, chiến ý sôi trào, âm thầm thề trong lòng. Tình hình địa phủ này thật quỷ dị, Thạch Tuyên và Dực Long Thần đều mơ hồ cảm nhận được nơi này dường như đã xảy ra một biến dị đáng sợ nào đó. Thạch Tuyên trong lòng vô cùng lo lắng cho Lâm Dao, Điền Mỹ Phượng và những người khác. Không biết bây giờ họ đang ở đâu, nghĩ đến vô số người chết phải chịu đựng khổ nạn mà hắn vừa nhìn thấy, Thạch Tuyên quả thực không dám nghĩ tiếp. Sau khi đi qua địa ngục cát đen, xa xa có thể thấy từng lớp cung điện băng trắng ẩn hiện trong sương mù phía cuối con đường. Dần dần rời khỏi sự nóng bỏng của địa ngục cát đen, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm mạnh, không bao lâu sau, Thạch Tuyên cảm thấy mặt đất xung quanh đã phủ đầy băng sương, trong lớp băng sương là vô số xương khô, thi thể, nhìn kỹ có thể thấy những khuôn mặt người chết đáng sợ bị đóng băng trong đó. Trong những khuôn mặt người chết còn được bảo quản tương đối nguyên vẹn này, tất cả đều xanh tím, mơ hồ có thể thấy chúng hơi run rẩy, rõ ràng những người chết này đều có linh thức, giờ phút này bị đóng băng trong băng sương, chịu đựng nỗi khổ bất xương. Dần dần, xung quanh biến thành một thế giới băng tuyết, trong vô số cột băng cao chót vót, đóng băng vô số người chết méo mó và kỳ dị, những người chết này đều phát ra tiếng run rẩy và tiếng kêu ai oán, khiến thế giới băng tuyết lạnh lẽo tột cùng này biến thành một thế giới đáng sợ đầy đau khổ. Phía xa đối diện, có thể thấy trong thế giới băng tuyết này có những cung điện hùng vĩ được xây dựng thành từng lớp, những cung điện này cũng được xây bằng băng, toàn thân trong suốt sáng như tuyết, tựa như cung điện băng. Thạch Tuyên chỉ có thể cố gắng không nhìn những người chết bị đóng băng và không nghe những tiếng kêu than thảm tiếp đó, đi thẳng về phía cung điện băng ở xa. Đột nhiên, từ xa truyền đến một tràng tiếng khóc lóc gào thét, trong đó còn có tiếng bước chân, dường như có một đám đông đang đi tới. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, lóe người trốn sau một cột băng, ẩn mình rồi nhìn qua. Chương 835, Vương Giả bị băng phong chỉ thấy từ phía bên kia, hai nhóm người mặc áo choàng đen cầm lưỡi hái đen, đang áp giải từng người chết bị xiềng xích và các loại hình cụ khác đi tới. Đám người chết này đều phát ra tiếng gào khóc, bị những người áo choàng đen xua đuổi kéo lê trên băng tuyết. Trong thế giới băng tuyết này, nhiệt độ cực thấp, ngay cả một người trang bị như Thạch Tuyên cũng cảm thấy lạnh buốt thấu xương, huống chi là những người chết bình thường này. Rất nhanh, từng người chết trong quá trình áp giải đã bị lạnh đến mức ngã xuống đất, lăn lộn trên mặt băng một lúc, dần dần bị đông cứng cơ thể, cuối cùng bị đóng băng hoàn toàn, trở thành một thành viên trong vô số người chết của thế giới băng tuyết này. Thạch Tuyên đợi cho đến khi đám người áo choàng đen và người chết rời đi mới từ từ bước ra, âm thầm thở dài một tiếng. Vô số người chết bị nô dịch, bị hành hạ, Thạch Tuyên nhìn thấy mà bất lực, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Hít một hơi thật sâu, hắn không còn do dự, tăng tốc lao về phía quần thể cung điện băng ở cuối thế giới băng tuyết này. Khi đến gần, Thạch Tuyên mới kinh ngạc nhận ra những cung điện băng này thực chất chỉ là những cung điện bình thường bị băng tuyết bao phủ. Toàn bộ quần thể kiến trúc cung điện đều bị đóng băng, nhìn từ xa trông như những cung điện làm bằng băng tuyết. Quần thể cung điện này trông không có chút sức sống nào, dường như không có bóng người. Thạch Tuyên trầm ngâm bước vào, đột nhiên nhìn thấy một tấm bia đá dựng đứng ở một bên, bên ngoài tấm bia này cũng bị băng tuyết bao phủ, trên bia khắc bốn chữ Hàn Băng Địa Ngục. Hóa ra thế giới băng tuyết này được gọi là Hàn Băng Địa Ngục, cái tên nghe cũng thật hợp. Thạch Tuyên tìm kiếm khắp nơi trong quần thể cung điện băng này, hy vọng có thể tìm được chút manh mối hữu ích. Vừa đi đến một đại điện trong số đó, hắn kinh ngạc nhận ra bên trong hai bên đều đứng đầy người, trên ghế chủ tọa cũng có một bóng người mặc long bào, đội mũ miệng, an mặc như đế vương. Những người đứng hai bên thì chia thành văn võ bá quan, chỉ là lúc này tất cả đều bị băng tuyết bao phủ, không có chút sức sống nào. Thạch Tuyên ngẩng đầu, nhìn thấy một tấm hoành phi bị vỡ, trên đó khắc bốn chữ đỏ như máu Sở Giang Vương Điện. Sở Giang Vương, lẽ nào là vị vua thứ hai trong thập điện Diêm Vương? Đây là Sở Giang Vương Điện. Người ngồi trên kia không lẽ chính là Sở Giang Vương sao? Giọng nói kinh ngạc của Dực Long Thần vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, nhìn kỹ bóng người ăn mặc như đế vương trên ghế chủ tọa. Người này mặt mày nghiêm nghị, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm, dù bị đóng băng không một chút sức sống, nhưng vẫn như người sống, sắc mặt hường hào, dường như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Thạch Tuyên trầm ngâm một lúc, cuối cùng rút Hoàng Kim Long Thương ra, vận lực, từng luồng lửa vàng đỏ rực bắn ra, định dùng uy lực của long lực để giải băng cho những người bị phong ấn trong đại điện này. Ngọn lửa rồng màu vàng đỏ bùng lên dữ dội, Hoàng Kim Long Thương này chứa đựng sức mạnh của Huyết Long Vương Sâm Nộ, mà sức mạnh của Huyết Long Vương chính là sức mạnh của lửa. Lúc này Thạch Tuyên kích hoạt nó, lập tức sóng nhiệt tràn ngập cả đại điện. Rất nhanh, băng tuyết xung quanh bắt đầu tan chảy, lớp băng trên người các văn võ bá quan hai bên và vị đế vương nghi là Sở Giang Vương trên ghế chủ tọa cũng bắt đầu tan ra, cơ thể họ phát ra những tiếng rắc rắc. Rất nhanh, lớp băng trên người mọi người trong đại điện bắt đầu nứt ra. Những người vốn không có sức sống, dường như cùng với sự tan chảy của băng tuyết, sinh khí dần dần xuất hiện. Đột nhiên, một luồng năng lượng đáng sợ từ trong cơ thể người ăn mặc như đế vương trên ghế chủ tọa tuôn ra, đôi mắt vốn vô hồn đông lóe lên ánh sáng. Rắc 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 một tràng tiếng giòn tan, đột nhiên, toàn bộ băng tuyết bên ngoài cơ thể vị đế vương này đều vỡ tan thành nước, trong mắt thần quang bắn ra, đã rơi xuống người Thạch Tuyên. Vị đế vương này đã thực sự tỉnh lại. Cùng với sự tỉnh lại của ông ta, các văn võ ba quan hai bên cũng lần lượt tỉnh lại, sau đó tất cả đều quỳ xuống đất, đồng thanh hô tham kiến Sở Giang Vương. Người đàn ông trung niên mặc đế phục trên ghế chủ tọa, chính là Sở Giang Vương, vị vua thứ hai trong thập điện Diêm Vương. Vị Sở Giang Vương này sau khi giải phong tỉnh lại, từ từ đưa một tay ra hiệu cho các văn võ bá quan hai bên đứng dậy, nhưng ánh mắt lại rơi vào thạch tuyền trong điện, lộ vẻ nghi hoặc, ngươi là người sống, làm sao có thể đến được điện của bổn vương? Bổn vương khai quản Hàn Băng địa ngục hàng triệu năm, chưa từng có sinh linh sống nào có thể xông vào đây. Quỷ binh nhâm tướng đâu, còn không mau bắt hắn lại cho bổn vương.
Vâng, tuân lệnh vương thượng.
Các văn võ bá quan vừa tỉnh lại lập tức hét lớn, định bắt thạch tuyền. Dựng long thần trong cơ thể thạch tuyền không nhịn được gầm lên giận dữ, âm thanh chấn động cả đại điện. Tên khốn Sở Giang Vương, chúng ta khó khăn lắm mới giúp các ngươi tỉnh lại từ trạng thái chết cứng, giúp các ngươi sống lại, ngươi không những không báo ơn, ngược lại còn muốn bắt chúng ta.
Vì
lời của Dực Long Thần khiến Sở Giang Vương trên ghế chủ tọa sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, đột nhiên lại phất tay quát lên, dừng tay, các ngươi lui ra trước. Các quỷ binh âm tướng hai bên vội vàng dừng tay lui về hai phía. Sở Giang Vương mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, ngươi nói là ban đầu chúng ta bị đóng băng ở đây, là các ngươi làm tan băng tuyết cứu chúng ta. Thạch Tuyên gật đầu, Dực Long Thần hét lên, ngươi ngẩng đầu nhìn lên trên đi, trên đó vẫn còn sót lại băng tuyết chưa tan hết kìa. Sở Giang Vương ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bổn vương cai quản Hàn Băng địa ngục, vậy mà chính mình lại bị đóng băng trong điện này. Chuyện này rốt cuộc lẽ nào là dường như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ, vị Sở Giang Vương này lập tức lộ vẻ kinh hãi, ta hiểu rồi, ra là vậy, thật quá đáng sợ. Thạch Tuyên không nhịn được hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao các ngươi cũng bị đóng băng ở đây? Sở Giang Vương thở dài, xem ra địa phủ đã xảy ra biến cố lớn, các vương chúng ta đều bị ám toán.
Đa tạ tiểu hữu, nếu không chúng ta vẫn còn bị đóng băng ngủ say.
Thạch Tuyên nói, địa phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu ta muốn tìm linh hồn của mấy người bạn đã mất, thì phải tìm như thế nào? Sở Giang Vương từ từ nói, địa phủ đã bị một thế lực hoàng tuyển đáng sợ và tà ác khống chế, nơi này đã biến thành một phần của hoàng tuyển. Thở dài một hơi, ông ta tiếp tục, còn về việc ngươi muốn tìm linh hồn của bạn bè, thì cần phải đến sinh tử bộ tra trong tử bộ danh lục xem họ hiện đang ở khu vực nào, mới có thể tìm được. Thạch Tuyên tinh thần phấn chấn nói, tử bộ danh lục đó ở đâu, mong Sở Giang Vương có thể chỉ điểm.
Hắn cung kính hành lễ.
Sở Giang Vương nuốt dâu trầm ngâm, bổn vương nhờ ngươi giúp đỡ mới có thể tỉnh lại, vậy ta sẽ đưa ngươi đến âm tiên cung, nơi cất giữ sinh tử bộ. Chỉ hy vọng âm tiên cung đó chưa xảy ra biến cố gì. Chương 836, Chu Tước cất tiếng kêu vang. Thạch Tuyên vui mừng, vội nói, đa tạ Sở Giang Vương. Sở Giang Vương hơi nhắm mắt, hai tay chắp lại kết một ấn, từ từ đưa tay về phía giữa đại điện. Dần dần, một pháp trận hình tròn hiện ra trong điện, bóng ảo của pháp trận ngày càng rõ nét, cuối cùng dừng lại, đã biến thành một thông đạo đen kịt không ánh sáng, đi thẳng xuống lòng đất, không biết thông đến đâu. Đây là lối đi đến âm tiên cung, ngươi theo ta. Sở Giang Vương đi đầu, bước vào thông đạo đen kịt đó. Thạch Tuyên theo sát phía sau, đi qua thông đạo đen kịt không ánh sáng. Vừa bước vào đã kinh ngạc nhận ra dưới đáy thông đạo mơ hồ hiện lên một biểu tượng pháp trận hình ngôi sao, lúc này pháp trận đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Mau theo ta, sắp đến rồi.
Sở Giang Vương quay đầu lại, rồi tăng tốc lao xuống dưới. Sở Giang Vương vừa quay đầu lại, Thạch Tuyên đột nhiên phát hiện giữa trán ông ta cũng mơ hồ hiện lên một biểu tượng ngôi sao rỗng. Trong lòng lạnh toát, Thạch Tuyên đột nhiên không nói một lời, long chảo màu xanh ở tay trái bung lên, xoẹt một tiếng cắm thẳng vào sau lưng Sở Giang Vương. Cú tóm này lại tóm vào khoảng không, Sở Giang Vương quay mặt lại, vẻ mặt đã trở nên vô cùng dữ tợn, ngươi làm sao nhận ra được? Nhưng đã muộn rồi. Ha ha, hai tay hắn ta vòng ra sau, đột nhiên kéo Thạch Tuyên tăng tốc lao xuống, ầm một tiếng, rơi mạnh xuống pháp trận hình ngôi sao rông khổng lồ dưới đáy thông đạo. Pháp trận cũng đồng thời tỏa ra ánh sáng trắng ngút trời. Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên cảm thấy như bị vô số sức mạnh chấn áp, bị ép chìm xuống liên tục, mà quang trận dưới chân cũng mềm ra. Thạch Tuyên gầm lên, nhưng hoàn toàn không thể giãy giụa, bị quang trận này kéo chìm xuống. Người rốt cuộc là ai? Thạch Tuyên không nhịn được gầm lên. Chỉ thấy Sở Giang Vương mặc đế phục kia mặt đầy nụ cười nham hiểm, ngôi sao giữa trán lấp lánh, lão quỷ Sở Giang Vương đó sớm đã hồn bay phách tán rồi. Ta không phải là loại lão quỷ xui xẻo đó, ta chính là chủ tể của Hàn Băng địa ngục này, Hàn Băng ngục chủ.
Ha ha, ngươi cứ xuống đáy vực sâu của Hàn Băng địa ngục mà hối hận vĩnh viễn về sự ngu ngốc và khinh suất của mình đi. Ha ha.
Thạch Tuyên phẫn nộ đến cực điểm, vạn lần không ngờ mình lại dễ dàng mắc lừa như vậy. Kẻ gọi là Sở Giang Vương trước mắt này hoàn toàn là giả. Mình đáng lẽ phải nghĩ ra, làm gì có chuyện dễ dàng khiến người bị đóng băng sống lại như vậy. Hơn nữa, nếu thế lực Hắc Ám đứng sau đã khống chế địa phủ, thì làm sao có thể dễ dàng để hắn tìm thấy Sở Giang Vương và khiến ông ta tỉnh lại. Bản thân mình đã quá sơ suất. Thạch Tuyên hối hận gầm lên, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo vào bóng tối vô tận và sự lạnh lẽo tuyệt vọng. Càng xuống sâu, cái lạnh càng nghiêm trọng, cuối cùng đạt đến cảnh giới có thể so sánh với thần kỹ tuyệt đối linh độ mà cô gái tộc Tam Nhãn kia đã thi triển, hoàn toàn bị đóng băng, không thể cử động. Hoàn toàn bị đóng băng, mọi chức năng của cơ thể đều ngừng hoạt động. Thạch Tuyên dù có sức mạnh kinh thiên cái thế, lúc này cũng không thể thi triển được. Cảm giác này rất giống với lần bị đóng băng trong bức tường băng tuyệt đối linh độ ngày đó, mọi giác quan đều bị tước đoạt, cảm giác này đáng sợ đến cực điểm. Đây mới thực sự là rơi vào địa ngục tuyệt vọng đáng sợ. Lão đại, lần này chúng ta tiêu rồi. Giọng của Dực Long Thần cũng trở nên rất yếu ớt, đứt quãng vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Bị đóng băng ở đây, sống không được, chết cũng không xong, cứ như vậy cho đến tận cùng thế giới, sự đáng sợ của cảm giác này có thể tưởng tượng được, Thạch Tuyên chỉ cần nghĩ đến là không rét mà run. Tiền bối bây giờ phải làm sao? Lần trước bị phong ấn trong tuyệt đối linh độ, Thạch Tuyên vừa hay đang trong trạng thái tiến giai, lợi dụng sức mạnh tạo hóa của tự nhiên để phá băng. Còn bây giờ thì không có may mắn như vậy nữa, đừng nói là hắn còn lâu mới đến lần thăng cấp tiếp theo, mà cho dù có thăng cấp lần nữa, cũng không thể có sức mạnh tạo hóa của trời đất giáng xuống như khi lên 50, trừ khi đạt đến đại cảnh giới thứ 2 là 100. Giọng nói giản mua của hỗn độn trung cuối cùng cũng vang lên, thứ có thể phá vỡ tuyệt đối linh độ của Hàn Băng Địa Ngục này chỉ có bất tử thánh diễm của Chu Tước, chỉ có ngọn lửa mạnh nhất trong vũ trụ này mới có thể đối chọi với uy lực của tuyệt đối linh độ, thứ lạnh nhất vũ trụ Chu Tước. Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhớ đến trong số các triệu hồi thú của mình, có một quả trứng triệu hồi chứa linh hồn và sức mạnh của Chu Tước. Chỉ là cho đến bây giờ, không biết đã hấp thụ bao nhiêu sức mạnh, nhưng vẫn không có dấu hiệu nở, lẽ nào năng lượng hấp thụ đến giờ vẫn chưa đủ? Thánh thú Chu Tước là một trong năm thánh thú của trời đất, đã khác với triệu hồi thú thông thường, ngay cả thần thú cũng không thể sánh bằng, do đó sự ra đời của nó cũng cực kỳ khó khăn, không chỉ đơn giản là hấp thụ năng lượng là được. Nó cần ngươi dùng tâm để triệu hồi mới có khả năng giáng thế. Ngược lại, cũng có khả năng nó sẽ không bao giờ ra đời. Đối với loại thánh thú vượt ra ngoài phạm chủ triệu hồi thú này, ta cũng không biết nhiều hỗn độn trung thở dài. Thạch Tuyên đã thử triệu hồi quả trứng chứa linh hồn Chu Tước này, nhưng dù hắn giao tiếp thế nào, cũng không thể làm nó có chút thay đổi nào. Lần trước bị phong ấn, trứng Chu Tước còn có biến hóa, dường như sắp nở, không ngờ lần này lại không có chút phản ứng nào, thật như một vật chết. Thạch Tuyên trong lòng nóng như lửa đốt, cảm giác bị đóng băng trong thế giới tuyệt vọng này, cảm giác mọi ngũ quan đều bị tước đoạt này thật đáng sợ. Ngay lúc hắn đang lo lắng, đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói, muốn có sức mạnh không? Giọng nói tà mị này đầy vẻ quyến rũ, khiến người ta gần như không thể không đáp lại. Cút! Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên giận dữ, lại là tinh thể hóa thân, thứ chết tiệt này lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này để ảnh hưởng, dù dỗ hắn. Hà tất phải vậy, mượn sức mạnh của ta, ngươi có thể dễ dàng phá vỡ nơi này, nhìn thấy ánh mặt trời trở lại, hà tất phải bị nhốt ở đây chịu khổ như vậy? Giọng điệu của tinh thể hóa thân đầy cám dỗ, lòng người phân thiện ác, nhưng sức mạnh có tà ác và chính nghĩa không? Sức mạnh dùng để làm việc chính nghĩa là chính nghĩa, sức mạnh dùng để làm việc tà ác là tà ác, nhưng bản thân sức mạnh không phân thiện ác, bản tôn, ngươi nói có đúng không? Dùng sức mạnh hủy diệt này, phá bỡ Hàn Băng Địa Ngục, cứu người phụ nữ và bạn bè mình yêu thương, chỉ cần có sức mạnh này, không ai có thể ngăn cản ngươi, thậm chí, ngươi làm vua của địa phủ này, chỉ cần có sức mạnh này, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cho dù ta bị phong ấn ở đây vĩnh viễn, cũng tuyệt đối không bị ngươi dụ dỗ, cũng tuyệt đối không bị sức mạnh tà ác chi phối nữa. Tinh thể hóa thân, ngươi từ bỏ ý định đó đi. Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên, tâm ta như bàn thạch, ngươi không ảnh hưởng được ta đâu. Trong tiếng gầm của hắn, ý thức tà ác của tinh thể hóa thân cuối cùng cũng mang theo tiếng gào thét không cam lòng xì xì mà lui đi. Cùng lúc đó, mảnh tinh thể trứng triệu hồi vốn không hề có động tĩnh, cuối cùng lại có biến hóa. Chương 837, bất tử thánh diễm. Một giọng nói hùng vĩ dường như đang đáp lại Thạch Tuyên lúc này, mảnh tinh thể đó trong nháy mắt hóa thành một màu đỏ rực. Giọng của hỗn độn trung có chút kích động vang lên, Thạch Tuyên, ngươi cuối cùng đã cộng hưởng với linh hồn của nó rồi. Chu Tước là thánh thú, là thánh thú của trời đất bảo vệ thế giới, chỉ có linh hồn của người tuyệt đối chính nghĩa và không hề sợ hãi mới có thể cộng hưởng với nó, khiến nó tỉnh lại dáng thế. Trong tiếng nói kích động của hỗn độn trung, Thạch Tuyên cảm nhận được từ trong mảnh tinh thể đó, ngọn lửa ngút trời bùng lên. A! Trong ngọn lửa này, Thạch Tuyên và Dực Long Thần không những không cảm thấy nóng bỏng, ngược lại còn có cảm giác thoải mái không nói nên lời, cảm giác đó dường như ngay cả linh hồn cũng đang được gột rửa. Bất tử thánh diễm cuối cùng đã giáng lâm. Một quả trứng triệu hồi khổng lồ xuất hiện trên không trung trên đầu Thạch Tuyên, trên đó nứt ra từng vết nứt nhỏ, trong những vết nứt, ánh sáng đỏ rực nổ tung, ngọn lửa ngút trời, trong nháy mắt biến cả không gian này thành một biển lửa. Trong biển lửa, vô số sinh linh bị đóng băng ở đây đều được tắm mình trong bất tử thánh diễm, không những không bị thiêu thành tro bụi, ngược lại đều phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, không chỉ giải băng thoát nạn, mà còn từng người một khôi phục thần trí, khôi phục sức mạnh. Gào! Từng tiếng gầm vang lên, từng bóng người phá băng lao ra. Bất tử thánh diễm được gọi là sức mạnh thần thánh, trong sức mạnh này, người chính nghĩa sẽ kế thừa sức mạnh của bất tử thánh diễm, được tái sinh, đây chính là niết bàn tái sinh thực sự. Thạch Tuyên cảm thấy toàn thân lửa cháy ngút trời, trong bất tử thánh diễm này, tất cả mọi thứ đều được khôi phục, thậm chí cả độ bền trang bị đã hao tổn cũng được khôi phục hoàn toàn. Những người bị đánh rơi xuống đáy Hàn Băng Địa Ngục cùng Thạch Tuyên, nơi nhiệt độ đạt đến tuyệt đối linh độ, đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Lúc này từng tiếng gầm vang lên, những tồn tại đáng sợ này đều đã giải phóng thoát nạn, trước tiên cung kính hành lễ với Thạch Tuyên, trong đó có người trầm giọng nói, "Ân công, chúng tôi sẽ lên ngay bây giờ, giết chết tên Hàn Băng Ngục chủ đáng chết đó." Sau khi Thạch Tuyên còn đang ngơ ngác, khoảng hơn 30 cường giả thoát nạn này đều gầm lên như sấm, bay vút lên trời, phá vỡ Hàn Băng Địa Ngục mà đi. Giọng nói phẫn nộ kinh hoàng cũng vang lên, "Gì thế này, rốt cuộc là chuyện gì, cho dù cùng lúc thoát ra thì sao? Phong ấn các ngươi một lần thì có thể đánh các ngươi xuống vực sâu địa ngục lần nữa. Quỷ binh nghiêm tướng đâu? Còn không mau đi bắt hết những kẻ phản loạn này lại." Giọng nói đáng sợ của Hàn Băng Ngục chủ lại vang lên lần nữa. Biến cố xảy ra dưới đáy Hàn Băng Địa Ngục cũng đã kinh động đến hắn, khiến hắn vô cùng tức giận. Lúc này Thạch Tuyên đã thoát nạn, đang ngây người nhìn tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay. Khi giáng lâm, ngọn lửa bất tử thánh diễm kinh hoàng phun ra, thậm chí suýt nữa làm tan chảy cả Hàn Băng Địa Ngục. Nhưng khi nó thực sự hiện ra, lại chỉ là một tiểu gia hỏa chỉ lớn bằng nửa nắm tay. Sức mạnh của bất tử thánh diễm lập tức suy yếu, gần như không cảm nhận được. Xem ra bất tử thánh diễm vừa rồi không phải là sức mạnh mà nó, một tiểu gia hỏa sở hữu, mà là uy lực của tạo hóa trời đất khi nó ra đời. Chu Tước thu sơ sinh, phẩm giai không thể ước tính, sinh mệnh 200, tấn công 10, phòng ngự 0, tốc độ 0.1, các chỉ số khác không có. Nhìn thông tin rất đơn giản, thậm chí thuộc tính cũng bình thường, Thạch Tuyên ngơ ngác nhìn tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa chỉ lớn bằng nửa nắm tay, lúc này dường như còn quá nhỏ, ngay cả đôi mắt nhỏ cũng khó mở ra, toàn thân tỏa ra màu đỏ rực rỡ xinh đẹp. Điểm thần thánh duy nhất có lẽ là 7 chiếc lông vũ nhỏ có màu sắc khác nhau mọc ra từ đôi của nó. Chương 838, đại náo địa phủ, phá tan địa ngục. 7 chiếc lông vũ này cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại mơ hồ tỏa ra luồng dao động khiến người ta tim đập nhanh và sợ hãi. Giọng nói của hỗn độn trung đột nhiên vang lên, tên lúc này, đây lại là thất sắc thánh vũ, quả không hổ là thánh thú chu tước đầu thai, vừa sinh ra đã sở hữu thất sắc thánh vũ. Thạch Tuyên ngỡ ngàng hỏi, thất sắc thánh vũ là gì? Hỗn độn trung thở dài, tương truyền khi hỗn độn mới mở, trời đất bắt đầu diễn hóa, đã giáng xuống 7 luồng ánh sáng, từ đó khiến thế giới này có màu sắc rực rỡ, và thứ dùng để diễn hóa thế giới, phân ra 7 màu sắc ban đầu chính là thất sắc thánh vũ. Có thể nói đây là một sự tồn tại giữa năng lượng tiên thiên và linh bảo tiên thiên. Thất sắc thánh vũ có diệu dụng vô cùng, tiểu tử, hãy đối xử tốt với tên nhóc này, phúc lớn vô cùng. Thạch Tuyên cười khổ, nâng chú chim đỏ nhỏ bé vừa mới sinh ra, mệt mỏi vô cùng trong lòng bàn tay, nhìn những bóng người đang di chuyển phía trên, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Hắn hít một hơi thật sâu, thu con chim non này lại, bốn cánh sau lưng chấn động, bay vút lên trời, nhanh chóng phá băng mà ra, trở lại băng cung. Lúc này, đại điện của băng cung đã sụp đổ tan cảnh, mấy chục bóng người đang giao chiến hỗn loạn. Trong đó có các văn thần võ tướng vốn ở trong đại điện, cũng có mấy chục cường giả vốn bị phong ấn vừa được bất tử thánh diễm cứu thoát. Vị ngục chủ của địa ngục Hàn Băng vẫn mặc đế vương long bào, ngồi trên vương tọa ở vị trí cao nhất, không ngừng chỉ huy đám quỷ binh âm tướng bên dưới chiến đấu. Sau khi Thạch Tuyên xuất hiện, không nói một lời liền ném hoàng kim long thương trong tay phải về phía hắn. Hoàng kim long thương hóa thành một luồng ánh sáng vàng đỏ, tựa như tia sét vàng, bay đi trong nháy mắt. Ngục chủ Hàn Băng ngồi trên vương tọa, phát ra một tiếng gầm giận dữ, ấn ký hình ngôi sao giữa hai lông mày lóe sáng, liền định trụ hoàng kim long thương giữa không trung. Sau đó, ánh sáng lại lóe lên, hoàng kim long thương bay ngược trở lại, dường như xé rách cả không khí. Thạch Tuyên chỉ chậm hơn hoàng kim long thương nửa giây, long chảo vươn ra, tóm lấy một quỷ binh, giật phăng chiếc mũ quan trên đầu hắn, quả nhiên thấy giữa lông mày của nó cũng có một ấn ký hình ngôi sao đang lấp lánh. Hắn vung tay ngược lại, quỷ binh kia hét lên một tiếng thảm thiết, đầu bị móng vuốt rồng của hắn cào qua, lập tức vỡ thành nhiều mảnh bay ra. Thạch Tuyên chân đạp long võ bắt bộ, đã áp sát ngục chủ Hàn Băng ở trên cao. Vị ngục chủ Hàn Băng này tức giận đến cực điểm, trừng đôi mắt lạnh như băng, ấn ký hình ngôi sao giữa hai lông mày không ngừng phập phồng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thân hình hắn đột nhiên dài ra, lao tới từ trên không, ấn ký hình ngôi sao còn bắn ra một cột sáng lập tức hóa thành một thủ lớn khổng lồ, giáng thẳng xuống đầu Thạch Tuyên, thể sẽ đánh hắn rơi xuống đáy địa ngục Hàn Băng một lần nữa. Trong số các cường giả vốn bị phong ấn dưới đáy địa ngục Hàn Băng, có đủ các chủng tộc. Thạch Tuyên liếc mắt một cái đã nhận ra, có mấy người là nhân loại, có hai con quái vật tám bước, thậm chí còn có một thành viên của Tam Nhãn tộc, hai thành viên của Thụ Tinh tộc. Mỗi một người đều sở hữu sức mạnh không thua gì siêu cường giả cấp 3, thậm chí trong đó còn có người gần đạt đến cảnh giới tuyệt thế cường giả. Những cường giả không biết đã bị giam cầm bao nhiêu năm này vừa thoát khốn đã gần như phát điên, tựa như cuồng phong báo táp càn quét đám âm binh quỷ tướng xung quanh, trong nháy mắt, ít nhất đã có hơn 5 âm tướng bỏ mạng tại chỗ. Chủ thể của địa ngục Hàn Băng tự mình ra tay, ánh sáng hình ngôi sao bắn ra từ giữa lông mày, tạo thành một quang trận từ trên không trung ép xuống, hỏng trấn áp Thạch Tuyên một lần nữa. "Lão đại!" Giọng của Dực Long Thần vang lên trong đầu Thạch Tuyên, nhất định phải đập cho tên khốn này một trận ra trò. Thạch Tuyên và Dực Long Thần lập tức tiến vào trạng thái hợp thể hoàn mỹ, toàn thân giác hóa, thanh quang lưu chuyển, thân hình hơi cong lại, đột nhiên bốn chiếc cánh xanh sau lưng bay ra khỏi cơ thể. Xoẹt 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 xoẹt. Bốn tiếng vang lên liên tiếp, hai chiếc cánh xanh bị quang trận của ngục chủ Hàn Băng đánh bay, còn hai chiếc cánh còn lại sượt qua người hắn. Một tiếng hét thảm vang lên, vị ngục chủ Hàn Băng này ngã nhào xuống, hai chân bị chém đứt lìa. Gào. Cảm nhận được sự kinh hoàng tột độ, ngục chủ Hàn Băng gào thét lộn người, đột nhiên thấy một bóng người như quỷ thần giáng thế áp sát, long chảo vươn ra, cắm vào lồng ngực hắn. Bùm. Một vòng sáng nổ tung, máu tươi và thịt vụn bắn tung tóe. Á. Ngục chủ Hàn Băng hét lên thảm thiết. Bùm. Vòng sáng thứ hai tiếp tục nổ tung. Không. Không. Ta là ngục chủ được thần minh lựa chọn. Ta là sứ giả của thần minh. Ngục chủ Hàn Băng gào thét. Rắc. Vòng sáng thứ ba nổ tung, toàn bộ máu thịt của vị ngục chủ Hàn Băng này đều bị chấn động đến tan rã, từng khúc xương nứt toát ra. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, thập điện Diêm Vương thật sự ở đâu? Thạch Tuyên lạnh lùng quát. Hê hê hê, ngươi không tìm được đâu, sức mạnh đứng sau ta là không thể chống lại, ngươi bây giờ quay đầu còn có cơ hội sống, nếu không ngươi nhất định sẽ chết trong đau đớn tột cùng. Ha ha ha, ngục chủ Hàn Băng cười điên cuồng. Trong vòng sáng thứ tư nổ tung, cuối cùng hắn đã tan thành tro bụi, không còn lại một mảnh vụn. Lúc này, đám quỷ binh âm tướng xung quanh cũng đã bị giết sạch. Trong số các cường giả các tộc thoát khốn, còn lại khoảng hơn 20 người, giờ phút này đều tập trung bên cạnh Thạch Tuyên, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Sức mạnh vừa rồi của Thạch Tuyên bọn họ đều đã chứng kiến, lật tay một cái đã tiêu diệt ngục chủ Hàn Băng mạnh nhất, sức mạnh này tuyệt đối mạnh hơn tất cả bọn họ. Hơn nữa, bọn họ bị giam cầm không biết bao nhiêu năm cũng là nhờ Thạch Tuyên mà được cứu. Trong đám người này có một cường giả nhân loại, kính cẩn bước lên một bước, nói: "Ân công, tôi nguyện đi theo ngài, phá tan địa phủ, thoát khỏi nơi này." Mọi người xung quanh cũng đội vàng bước lên đồng thanh nói: "Nguyện đi theo ân công, phá tan địa phủ, trở lại nhân gian." Giọng nói của Dực Long Thần vang lên trong đầu Thạch Tuyên đầy khinh thường, mấy tên này nói thì hay lắm, biết rõ sức mình không đủ, không thoát khỏi địa phủ này được, nên muốn mượn sức chúng ta để thoát thân, lại còn nói là đi theo ân công, gọi nghe hay thật. Thạch Tuyên mỉm cười, bọn họ muốn mượn sức mình, mà mình nào đâu không muốn mượn sức bọn họ. Vừa rồi nếu không phải bọn họ giải quyết đám quỷ binh âm tướng kia, chỉ sợ Thạch Tuyên lại phải tốn công tốn sức. Nghĩ đến đây, trong lòng Thạch Tuyên chợt nảy ra một ý: trong địa phủ này có không ít những người đã chết nhưng khi còn sống sở hữu thực lực cường đại bị giam cầm, hoặc vì lý do nào đó mà xông vào địa phủ và bị giam hãm, giống như những kẻ trước mắt hắn. Nếu hắn thả hết những người này ra, chắc chắn có thể khiến địa phủ này đại loạn, chuyện càng lớn thì càng có lợi cho Thạch Tuyên lúc này.
Được, chúng ta cùng nhau liên thủ, xông ra khỏi địa phủ, trở lại nhân gian.
Thạch Tuyên cũng hô lên một tiếng, rồi nói tiếp, nhưng chỉ dựa vào sức của chúng ta thì vẫn còn quá yếu, cho nên chúng ta phải giúp đỡ những cường giả các tộc bị giam cầm trong địa phủ. Mọi người đoàn kết một lòng, nhất định sẽ thành công. Ý tưởng này của Thạch Tuyên khiến hơn 20 người này đều kinh ngạc, hít một hơi khí lạnh. Mặc dù những người này gan to bằng trời, nhưng hành động như vậy thì chưa bao giờ nghĩ tới. Họ im lặng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng có người nói, "Được, dù sao mạng này cũng là do ân công cứu, nếu không có ngài, ta bây giờ vẫn còn đang chịu đủ mọi dày vò dưới đáy địa ngục Hàn Băng. Đã vậy, chúng ta hoặc là không chơi, hoặc là chơi lớn một phen, quay tung cái địa phủ này lên, cho bọn chúng biết sự lợi hại của chúng ta." Có người đi đầu, lập tức mọi người đều phấn khích hẳn lên. Thạch Tuyên nhìn vẻ mặt vừa căng thẳng vừa kích động của họ, trong mắt hắn cũng không khỏi ánh lên tia sáng rực rỡ. "Được, đã muốn vậy thì vậy cho long trời lở đất, vậy cho kinh thiên động địa." Một cường giả nhân loại đề nghị, "Nếu ân công đã muốn làm lớn chuyện, chúng ta chi bằng phá hủy từng cái địa ngục một, giải thoát tất cả sinh linh đang chịu khổ trong đó." Trong những sinh linh này, không thiếu cường giả. Vô số người chết này đều được thả ra khỏi địa ngục, tuyệt đối có thể quậy cho địa phủ này long trời lở đất. Thạch Tuyên nghe vậy tinh thần phấn chấn, hắn sớm đã cảm thấy địa ngục này hành hạ vạn ngàn người chết, thực sự căm ghét đến tận xương tủy, chỉ là không biết làm thế nào để phá hủy mà thôi, vội vàng hỏi cách phá hủy địa ngục. Người này trầm ngâm nói, dưới đáy mỗi tòa địa ngục đều có một lõi năng lượng để duy trì hoạt động của nó. Chỉ cần tìm được lõi địa ngục này và phá hủy nó, hiệu quả của tòa địa ngục đó sẽ mất đi, tất cả những người bị giam cầm trong đó sẽ thoát ra. Chỉ là mỗi tòa địa ngục đều có ngục chủ và quỷ tốt canh giữ, giống như địa ngục Hàn Băng này. Thạch Tuyên nói, thì ra là vậy, ngục chủ và quỷ tốt của tòa địa ngục Hắc Vân Sa mà ta vừa đến đã bị ta giết rồi, không biết ai sẽ đi phá hủy lõi năng lượng đó, còn cả lõi của tòa địa ngục Hàn Băng này nữa, phá hủy cùng lúc luôn. Mọi người xung quanh vui mừng, lập tức có 5 người quay lại hướng địa ngục Hắc Vân Sa bên kia, chuẩn bị phá hủy lõi của nó. Còn Thạch Tuyên, dưới sự dẫn dắt của những người khác, quả nhiên đã tìm thấy lõi năng lượng trong địa ngục Hàn Băng này. Lõi năng lượng này là một khối đa diện 8 mặt to bằng một căn nhà, bên trong chứa đựng năng lượng kinh khủng, vô số đường ống nối ra 4 phương 8 hướng để cung cấp năng lượng. Nguồn năng lượng trong lõi này bắt nguồn từ năng lượng tiêu cực sinh ra khi vô số người chết trong địa ngục bị hành hạ đau đớn. Lõi năng lượng lại dùng năng lượng này để vận hành toàn bộ địa ngục, khiến người chết sinh ra nhiều năng lượng tiêu cực hơn, thật là một vòng tuần hoàn đáng sợ. Một cường giả thụ tinh tộc thở dài. Thạch Tuyên gật đầu, ngẩng lên ném hoàng kim long thương ra. Hoàng kim long thương mang theo tiếng rắc giòn tan, cắm phập vào lõi năng lượng, sau đó cả khối tinh thể tám mặt khổng lồ xuất hiện những vết nứt, rồi theo tiếng rắc giòn tan, hoàn toàn vỡ nát thành bột.